Chương 529, thông minh chứng chương 529, thông minh chứng lại đến một lần, Đậu Đậu hưng phấn không được, nàng vốn cho rằng Đường Đường chính là cái chuyên môn cùng với nàng gây sự tiểu thí hại, không nghĩ tới vậy mà lợi hại như thế. Thế nhưng là nàng gọi lại hoan, Đường Đường cũng không nghe thấy. Ngược lại bởi vì nàng một mực nhảy nhảy nhót nhót bộ dáng, gây nên Đường Đường chú ý cười ở trên đùi Nguyễn Hồng Trang Đường Đường, trực tiếp liền hướng Đậu Đậu nhào tới. Đậu Đậu một cái ẩn thân, để Đường Đường nhào cái ngã sấp. Ha ha, hiện thân Đậu Đậu đứng ở một bên đắc ý cười to. Đường Đường bờ môi run run, khóe mắt rưng rưng, mắt thấy là phải khóc ra thành tiếng, vừa mới cái kia một chút, thật đem nàng cho còn đau. Nguyễn Hồng Trang đau lòng đội vàng đem nàng cho nhặt lên. Ngươi thế nào như thế lỗ mãng? Dù cho Đậu Đậu không có né tránh, ngươi cũng có khả năng sẽ thụ thương. Nguyễn Hồng Trang kiểm tra một chút, phát hiện nàng vẫn chưa thụ thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt nói, trong khoảng thời gian này, chờ Đường Đường ngủ, các ngươi nhiều dạy một chút nàng. Đường Đường mặc dù biểu hiện ra đủ loại thần kỳ, nhưng là cảm giác nàng rất nhiều thưởng thức còn là thiếu thốn, làm việc rất mãng, hoàn toàn không biết tốt xấu cảm giác, không biết nguy hiểm. Ngủ thế nào giáo? Ngồi ở phía đối diện Đào Tử kinh ngạc hỏi. Có thể nhập mộng. Thẩm Tư Viễn nói. Đã Đào Tử đã không phải là ngoại nhân, như vậy có một số việc cũng liền có thể để nàng biết. Nhập mộng. Đào Tử nghe vậy cảm thấy hứng thú. Sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể nhập mộng sao? Không được. Cái kia tại sao các nàng có thể? Bởi vì các nàng không phải người. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đám người đang nói chuyện đâu, chỉ nghe thấy chuông cửa tiếng vang. Lúc này còn có ai đến a? Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc. Hẳn là Đoá Đoá cha mẹ. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn chuyển tới nơi này đến, trừ Lâm Kiến Minh hai vợ chồng, đoán chừng cũng liền Đào Quảng Hạ hai vợ chồng biết, mà lúc này đây, đến hẳn là cửa đối diện Lâm Kiến Minh hai vợ chồng khả năng càng lớn chút. Đào Tử đứng dậy đi mở cửa, bất quá lại không chỉ Lâm Kiến Minh hai vợ chồng, phía sau còn đi theo ba cái, cả một nhà đều đến. Đào Tử. Tống Thanh Vi mỉm cười cùng Đào Tử lên tiếng chào hỏi. Tưởng tiểu thư. Lâm Lập Ba cũng cười cùng Đào Tử lên tiếng chào hỏi. Trước đó bọn hắn liền gặp qua, bất quá cũng không quen thuộc thôi. Vào đi, Tư Viễn liền đoán hẳn là các ngươi. Đào Tử tránh ra bên cạnh thân thể, đem bọn hắn để tiến đến. Lâm Văn Đào đi theo ba ba phía sau, tò mò thò đầu ra nhìn. Sau đó liếc mắt liền gặp được tiểu cô của mình quả nhiên ở trong này, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Tiểu Thẩm, quấy rầy. Lâm Kiến Minh cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Sau đó ra hiệu phía sau Lâm Lập Ba hai vợ chồng cầm trên tay đồ vật đưa ra. Lúc này Nguyễn Hồng Trang cũng đứng dậy nên đón tiếp lấy chào hỏi đám người, còn như Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, chỉ là mỉm cười cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Hồng Trang dẫn mấy người ở bên cạnh Thẩm Tư Viễn tọa hạ, Đào Tử cho đám người châm trà, phân công rất là minh xác. Ăn xong cơm tối sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Sợ quấy rầy các ngươi ăn cơm chiều, cho nên chúng ta nếm qua mới tới. Lâm Kiến Minh cười ha hả nói. Tiếp lấy liền đem bên người con dâu Hoàng Gia Yến giới thiệu cho đám người. Đám người có chút hiếu kỳ đánh giá nàng, mà nàng cũng đúng lúc kỳ địa đánh giá Thẩm Tư Viễn, thần sắc hơi có vẻ câu nệ cùng chỉ trí. Nàng đã biết chuyện đã xảy ra, trong lòng có chút trí tâm đối phương sẽ đối với nàng có ý kiến. Bất quá trong lòng nàng cũng âm thầm nói thầm, đối phương thoạt nhìn cũng chỉ khôi ngô một chút, xoáy khí một chút, khí chất đặc biệt một chút, giống như cùng người bình thường vẫn chưa có cái gì khác biệt. Bất quá chờ công công giới thiệu chính mình thời điểm, nàng còn là vội vàng đứng dậy từng cái hướng đám người hành lễ. Nguyễn tiểu thư, Tưởng tiểu thư, Thẩm tiên sinh, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cảm ơn ngài cho ta một cái cơ hội. Thẩm Tư Viễn ngược lại là không có cùng với nàng nói nhảm quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói, không cần cảm ơn ta, đem chuyện này làm tốt, dụng tâm đi làm. Đây là khẳng định, mỗi một kiện chúng ta đều sẽ tự mình tới làm, không phải giả lấy tay người khác. Lâm Lập Ba cũng đội vàng ở một bên hát đệm. Thẩm Tư Viễn gật đầu, hắn muốn thí nghiệm một chút, bởi vì hắn đến thôi động người khác làm việc thiện, hắn có thể hay không thu hoạch được công đức, tự nhiên hy vọng người thi hành muốn dùng tâm làm việc, mà không chỉ là vì nhiệm vụ, vì soát số lượng đến lừa gạt hắn. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn một bên, lúc này Đoá Đoá cùng Đậu Đậu đều tiến đến Lâm Văn Đào bên người. Đây là đi. Đoá Đoá cho Đậu Đậu giới thiệu nói, ta là Đào Đào. Lâm Văn Đào nhỏ giọng nói, Đậu Đậu sát có việc gật gật đầu. Kỳ thật nàng không hiểu tịt gì cùng Đào Đào có cái gì khác nhau. Lâm Văn Đào kỳ thật ngồi đối diện ở một bên Tiểu Nguyệt càng thêm hiếu kỳ, hai người tuổi tác tương tự, hẳn là sẽ có càng nhiều chủ đề, nhưng là rất hiển nhiên, Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng không muốn phản ứng nàng. Thấy như thế nhiều người cãi nhau, nàng rất không thích, trực tiếp đứng dậy đi dàn phòng đọc sách đi. Hắn thoạt nhìn như là đứa bé trai. Đậu Đậu đánh giá Lâm Văn Đào, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn chính là nam hải tử. Đoá Đoá không nói nói. Hắc hắc, ta đùa ngươi chơi, ta nhìn ra. Đậu Đậu đắc ý nói. Cũng không biết nàng tại đắc ý cái gì. Đây không phải có mắt liền có thể nhìn ra sự tình à? Lúc đầu sát bên Thẩm Tư Viễn ngồi Đường Đường thấy thế cũng đưa tới. Ba tiểu cô nương vây quanh Lâm Văn Đào như là nhìn giống như con khỉ, làm Lâm Văn Đào một mặt không được tự nhiên, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ. Các ngươi là thần tiên sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Thần tiên. Đậu Đậu nghe vậy lại hỉ. Đây là lần thứ nhất có người nói nàng là thần tiên, thế là lập tức chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đúng, ta là thần tiên, tiểu thần tiên. Vậy ngươi sẽ biến thân sao? Biến cái gì? Biến thành diều hâu, biến thành đại thụ, biến thành cá. Hắn nói những này đều là cây du ký bên trong tôn ngộ không biến hóa. Sẽ không. Vậy ngươi sẽ cưỡi mây đạp gió sao? Đậu Đậu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu. Vậy ngươi có thể biến ra một cái có thể tự động làm bài tập bút sao? Sẽ không. Ngươi cái gì cũng không biết, thế nào có thể xem như thần tiên? Hô Đậu Đậu nghe vậy không cao hứng. Ngươi sẽ chít chít gọi sao? ta tự nhiên biết. Ngươi biết ngày sao?
Đương nhiên.
Ngươi sẽ gãi ngứa sao?
Cái này ai không biết?
Lâm Văn Đào nói, còn đưa tay ở trên cổ mình nhẹ cào hai lần.
Vậy là ngươi khỉ sao?
Dĩ nhiên không phải, ta là người.
Tại sao không phải?
Khỉ biết, ngươi cũng biết, ngươi không phải liền là khỉ sao?
Lâm Văn Đào sờ sờ cái cằm, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, lại tựa hồ không đúng chỗ nào.
Hắn đần độn, không quá thông minh.
Đầu nhỏ giọng hướng Đoá Đoá nói.
Đoá Đoá trừng to mắt, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Đầu.
Cảm giác Đầu nàng thông minh cũng không nhận ra.
Ta không cùng hắn chơi.
Đầu xoay người chạy.
Đường thấy thế, lập tức đuổi theo, nàng hiện tại đều nhanh thành Đầu theo đuôi, đặc biệt thích kể cận Đầu.
Ta nói sai cái gì lời nói sao?
Lâm Văn Đào một mặt mờ mịt nhìn về phía tiểu cô của mình.
Đoá Đoá nhìn một chút Lâm Văn Đào, lại nhìn một chút ngồi ở một bên ngay tại nói chuyện với Thẩm Tư Viễn Lâm Lập Ba.
Giống như, tựa hồ.
Cái này cũng không phải nàng đi.
Chương 530, vợ chồng Lâm Kiến Minh một nhà tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lưu lại một đống lễ vật về sau, liền cáo từ rời đi.
Bọn hắn hôm nay tới cửa tới bái phòng, chỉ là tính lễ phép hướng Thẩm Tư Viễn biểu đạt một chút cảm tạ.
Còn như lễ vật, kỳ thật một chút cũng không trọng yếu, dù sao so sánh với lần này cơ hội, những vật này giá trị thật cái gì cũng không phải.
Bọn hắn tính ra mượn, dù sao Lâm Lập Ba hai vợ chồng muốn theo Hạ Kinh chạy tới, Đào Quảng Hạ vợ chồng tại đêm đó thu được tin tức này sau, sáng sớm hôm sau liền từng tới bái phòng, sau đó liền hùng hùng hổ hổ vùi đầu vào từ thiện trong đại nghiệp, thậm chí tưởng Văn Hân vì thế còn theo Quan Huy ạ niềm từ trước. Dù sao nàng chỉ là một cái kế toán, vị trí này ai cũng có thể làm, nàng lại không thiếu cái này công việc, thật muốn đi làm, nhà mình sinh ý có thể cho nàng cung cấp vô số khác biệt cương vị. Hai vợ chồng hiện tại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp từ thiện bên trong, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Chuyên nghiệp công ty, chuyên nghiệp đoàn đội cùng tài chính quản lý chờ một chút, loay hoay hai vợ chồng xoay quanh, liền Đậu đều không có thời gian quản, trong khoảng thời gian này một mực nhét vào Thẩm Tư Viễn nơi này. Cũng may Đậu vật nhỏ này, chỉ cần có người theo nàng chơi, nhớ tới ba mụ mụ, liền chạy về đi liếc mắt, nhìn thấy người là được, không cần người quá nhọc lòng.
Lâm Văn Đào còn không muốn đi, hắn còn muốn cùng thần tiên nhiều giao lưu trao đổi, nhưng lại bị ba mạnh kéo ra ngoài.
Tiểu cô cũng còn ở đây.
Lâm Văn Đào bất mãn điu túi.
Ngươi cùng tiểu cô có thể giống nhau sao?
Có cái gì không giống, nàng còn so ta nhỏ đâu, lại còn chơi nhà tròi.
Lâm Văn Đào nhíu tức, đối với này rất là bất mãn.
Ngươi không cùng ba mụ mụ của ngươi về nhà sao?
Thấy Lâm Kiến Minh bọn hắn trở về, Đậu lập tức quay đầu hỏi Đoá Đoá.
Không trở về nhà, trong nhà không dễ chơi.
Đoá Đoá một bộ thái độ thờ ơ, Đậu một mặt hưng phấn hỏi thăm, ánh mắt lại xéo xuống một bên, nhìn về phía Đường Đường.
Nàng lo lắng chờ chút Đường Đường lại tới quấy rối.
Chẳng qua trước mắt xem ra hẳn là sẽ không, bởi vì Nguyễn Hồng Trang ngay tại dạy nàng thế nào thổi kèn harmonica.
Thế nhưng là rất hiển nhiên, so sánh với vừa rồi học Nguyễn Hồng Trang ca hát, Đường Đường đối với học kèn harmonica tựa hồ cũng không như vậy để bụng, nàng chỉ thích lung tung thổi.
Thấy Đậu nhìn qua, lập tức cùng với nàng đối mặt, sau đó lộ ra một cái cười ngây ngô.
Đậu muốn rời đi ánh mắt, đã trễ, Đường Đường dùng cả tay chân từ trên ghế xạ lòn leo xuống, nhún nhảy một cái chạy hướng Đậu.
Đậu thở dài, quay đầu hướng Đoá Đoá nói, còn là không chơi, ta không thích chơi bùa.
Đoá Đoá thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền gặp Đường Đường một mặt cười ngây ngô chạy tới, làm sao không biết phát sinh cái gì.
Đường Đường thích nhất ngươi, nàng chỉ là muốn cùng ngươi chơi.
Ai, ta biết, ta cũng không nghĩ tới, ta như thế được hoan nghênh, thật sự là không có cách nào đâu. Này, Đậu hai tay nâng bầu trời, mặt mũi tràn đầy đắc ý, mặc dù nàng cảm thấy Đường Đường có chút đáng ghét, nhưng là được hoan nghênh cảm giác còn được.
Mà lúc này, ba ngày Đậu gặp được Quan Bắc Hải, cũng cuối cùng có cùng người yêu một mình cơ hội.
Quan Bắc Hải người yêu gọi Lâm Xu Hàm, giống như Quan Bắc Hải cũng là cảnh sát, bất quá xử lý chính là văn chức công tác.
Mẹ, ngươi trở về đi, không cần đưa.
Lâm Xu Hàm trong miệng mẹ, nhưng thật ra là nàng bà, cũng chính là Quan Bắc Hải mẫu thân.
Quan mẫu cũng là số khổ, vất vả cả một đời đem ba đứa hải tử nuôi lớn, con trai trưởng cùng tiểu nhi tử lần lượt hy sinh, nhị nhi tử tàn tật, thật là một điểm phúc cũng không có hưởng thụ được. Cũng may con trai trưởng cùng nhị nhi tử đều có sau, con trai trưởng nhà có hai cái đại tiểu tử, nhị nhi tử một nam một nữ, mặc dù người tàn tật, thời gian kỳ thật trôi qua cũng không tệ lắm.
Chỉ có tiểu nhi tử mới kết hôn không lâu, hải tử cũng còn không có, liền hy sinh tại một đường bên trên.
Không qua hải mẫu tuy nói số khổ, nhưng là mấy vóc nàng dâu nhân phẩm cũng không tệ, đại nhi tức phụ mặc dù đổi gả, nhưng là hai đứa bé cũng không có đổi họ khác, ngày lễ ngày Tết sẽ còn trở về thăm hỏi nàng, vẫn như cũ đem nàng xem như bà hiếu thuận.
Nhị nhi tử tàn tật, con dâu cũng không có ly hôn, hai người tình cảm rất tốt, gia đình cũng là hạnh phúc mỹ mãn.
Mà nhất làm cho quan mẫu cảm động, cũng yên tâm nhất không hạ, chính là cái này bản nhỏ nàng dâu.
Bởi vì tiểu nhi nàng dâu đến nhà bọn hắn thời gian ngắn nhất, hơn nữa còn không ràng buộc, nàng muốn đi, không ai sẽ ngăn đón, thậm chí quan mẫu cũng muốn nàng lại tìm một cái.
Thế nhưng là mỗi lần nhắc lên việc này, Lâm Xu Hàm đều là cười mà không nói.
Nàng nói, ta mặc dù cùng Bắc Hải kết hôn thời gian rất ngắn, nhưng là chúng ta yêu đương lại trọn vẹn đảm nhanh có 10 năm.
Tình cảm giữa bọn họ sớm đã vượt qua rất nhiều kết hôn nhiều năm vợ chồng.
Thế nào khả năng Quan Bắc Hải vừa qua đời, nàng liền một lần nữa tìm một cái.
Bởi vì lúc trước phòng cưới mua gần, cho nên Lâm Xu Hàm mỗi ngày tan sở vẫn như cũ như là đi qua, tới trước nhà mẹ chồng, tại nhà mẹ chồng ăn xong cơm tối mới về nhà mình.
Cũng không phải nói nàng chiếm bà tiện nghi, chủ yếu là ở nhà một mình, nàng không nguyện ý khai hỏa.
Huống chi, bởi vì bà không có công tác, nàng mỗi tháng sẽ còn cho bà một chút gia dụng.
Mặc dù theo Quan Bắc Hải qua đời về sau, bà liên tục cự tuyệt, nhưng là mỗi tháng nàng vẫn như cũ sẽ cho.
bà thấy cự tuyệt không được, cũng liền thu, bất quá nói đùa nói, trước giúp nàng tuần lấy, chờ có một ngày nàng lại tìm một cái kết hôn thời điểm, mua cho nàng một bộ đồ trang sức, xem như tâm ý của nàng. Lâm Xu Hàm rất thích cái này bà, tâm địa tốt, người lại rộng lượng, mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng là cách đối nhân xử thế thật để người tìm không ra mà bệnh đi ra. Ba vóc nàng dâu có thể hoàn toàn như trước đây hiếu kính nàng, tự nhiên cũng cùng với nàng phẩm cách khá liên quan, bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao có thể dạy dỗ ba vị kiệt xuất cảnh sát mụ mụ, thế nào sẽ là người xấu đâu. Tỷ như quan Bắc Hải tiền trợ cấp, nếu là người bình thường nhà, bà khẳng định phải phân đi một bộ phận, nhưng là quan mẫu lại là một điểm không có trưởng, tất cả đều cho người con dâu này. Dạng này một vị lão nhân, làm sao không để Lâm Xu Hàm kính trọng. Trên đường chậm một chút, về đến nhà gọi điện thoại cho ta. Quan mẫu khoát khoát tay nhìn xem con dâu bóng lưng dần dần đi xa, thẳng đến nhìn không thấy, nàng lúc này mới xoay người lại. Mà Lâm Xu Hàm tựa hồ biết, quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì hai nhà ở không xa, cho nên Lâm Xu Hàm cũng không có lái xe, mà lại ban đêm ăn xong cơm tối, vừa bận đi một chút tiêu cơm một chút. Đi ngang qua siêu thị, xuyên qua phố cũ, cuối cùng nhất đi qua một đầu chợ bán thức ăn. Ban đêm đường đi rất là náo nhiệt, người đến người đi, các loại tiểu than tiểu phiến nhao nhao theo trong nhà đi ra. Thế nhưng là tại cái này huyên náo trong đám người, Lâm Xu Hàm lại cảm thấy cô độc, có một loại gì thế độc lập cảm giác. Nhưng là đi tới, nàng đỗng nhiên cảm giác có người đi theo chính mình. Nàng mặc dù là nhân viên văn phòng, nhưng là cũng nhận qua nhất định huấn luyện, cũng chi loại cảm giác này phi thường cường liệt. Nàng quay đầu nhìn lại, rộn ràng ràng đám người, căn bản nhìn không ra đến cùng là cái gì người. Nàng tự nhận là không có cái gì kiểu ra, nếu là có, đoán chừng cũng là quan Bắc Hải khi còn sống chọc tới cái gì người. Nghĩ đến đây, nàng cũng liền không có lại tiếp tục hướng nhà đi, ngoặt một cái, hướng về bên cạnh một đầu ngõ nhỏ đi đến. Nàng cũng không phải tìm đường chết, cố ý hướng người ít địa phương đi, mà là tại ngõ nhỏ cuối cùng có một nhà đồn công an. Mà đi theo nàng phía sau quan Bắc Hải lại có chút gấp, đội vàng gấp đi mấy bước đuổi theo. Thế nhưng là vẹn vẹn lần trì hoãn này, Lâm Xu Hàm liền không thấy bóng dáng. Chương 531, người yêu chương 531, người yêu quan Bắc Hải liếc mắt nhìn cuối đường đồn công an, tựa hồ rõ ràng Lâm Xu Hàm ý nghĩ. Chẳng lẽ nàng phát hiện ta? Quan Bắc Hải nghĩ thầm. Cái này rất có thể, trước đó Lâm Xu Hàm liền có một lần quay đầu nhìn quanh. Quan Bắc Hải nghĩ, còn là về nhà trước chờ lấy. Thế nhưng là vừa mới quen người, đã thấy Lâm Xu Hàm đang đứng tại giao lộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Quan Bắc Hải lấy làm kinh hãi, mà Lâm Xu Hàm ánh mắt lại từ băng lãnh chuyển thành chấn kinh, tiếp theo là to lớn kinh hỉ, tiếp lấy ba chân bốn cẳng, vọt thẳng đi qua, một đầu tiến đụng vào Quan Bắc Hải trong ngực. "Bắc Hải!" Nàng ôm chặt Quan Bắc Hải, sợ đây là mình đang nằm mơ, mộng tỉnh, người liền không thấy. "Mai Tử, ngươi còn tốt chứ?" Quan Bắc Hải nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Xu Hàm lưng. Mai Tử không phải Lâm Xu Hàm nữ danh, mà là Quan Bắc Hải cho nàng lên biệt danh, cũng chỉ có Quan Bắc Hải mới có thể gọi nàng như vậy. Kỳ thật Lâm Xu Hàm có được hay không, hắn có thể không rõ ràng sao. Dù sao cơ hồ mỗi ngày đều đi theo phía sau nàng, hết thể đều nhìn ở trong mắt. Chỉ có điều trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, thế là vô ý thức hỏi một câu. Ta rất tốt, ta thật rất tốt, đặc biệt là có thể gặp lại ngươi, Lâm Xu Hàm nói liền rơi lệ không ngừng. Có thể tốt mới là lạ, Quan Bắc Hải nói qua đời, đối với nàng đã kích rất lớn. Đúng lúc này, Lâm Xu Hàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, vung ra Quan Bắc Hải, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một vòng, sau đó nghi hoặc hỏi, ngươi là tại chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Quan Bắc Hải nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, Lâm Xu Hàm đại khái là cho là hắn là giả chết thoát thân, ngay tại chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù. Quan Bắc Hải lắc đầu, cũng không nhiều giải thích, chỉ là nói, chúng ta về nhà rồi nói sau. Đúng, về nhà lại nói. Lâm Xu Hàm mang theo mấy phần hưng phấn, cho tới nay đặt ở trong lòng cái kia cô u ám, vào đúng lúc này tựa hồ diệt hết, nàng có một loại trời cao biển rộng cảm giác, không khí tựa hồ trở nên tươi mát, liền góc đường tiếng huyên náo tựa hồ cũng trở nên êm hay. Ngươi nhiệm vụ chấp hành xong rồi. Ừm. Quan Bắc Hải thuận miệng trả lời một câu, chuẩn bị trở về nhà lại từ từ giải thích. Thế nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây không phải hướng nhà mình đi phương hướng. Chờ một chút, chúng ta về trước nhà mình. Cái này lại có cái gì quan hệ, mẹ có thể nghĩ ngươi nữa nhà, trở về cũng làm cho nàng cao hứng một chút. Quan Bắc Hải nghe vậy lại dừng lại bộ pháp, Lâm Xu Hàm quay đầu, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Trước đừng để mẹ biết. Quan Bắc Hải nói. Hắn không nguyện ý đi gặp mẫu thân, tự nhiên là có hắn lo lắng. Lâm Xu Hàm mặc dù đồng dạng không hiểu, nhưng nàng còn là tôn trọng Quan Bắc Hải ý nghĩ, thế là đổi phương hướng, tiếp tục hướng nhà mình đi đến. Lần này trở về còn đi sao? Không đi. Ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Ngươi nói. Chúng ta sau này không làm cảnh sát có được hay không? Lâm Xu Hàm ánh mắt nhìn về phía nàng, trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn. Quan Bắc Hải ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, kỳ thật hắn cũng hối hận qua, dù sao hắn cũng chỉ là người bình thường, cầm điểm kia tiền lương, chơi cái gì mệnh á thế, nhưng là có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm, đã như thế, người kia tại sao không thể là ta đây? Thực tế không được, chúng ta thay cái cương vị, ngươi hiện tại cái này cương vị quá nguy hiểm, ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Lâm Xu Hàm trong mắt tràn đầy cầu xin. Quan Bắc Hải giữ chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Tốt, ta đều đáp ứng ngươi." Lâm Xu Hàm nghe vậy nở đủ cười, tại ban đêm dưới ánh đèn, như là nắng gắt sáng lạ. "Ngươi cơm nước xong xuôi không có, muốn hay không mua cho ngươi điểm ăn? Ngươi lần này chấp hành cái gì nhiệm vụ? Tốt à, ta không hỏi, bất quá ngươi cái này một thân vô cùng bẩn, đến về nhà thật tốt tẩy tẩy, cũng may mà không có đi mẹ nơi đó, bằng không phải đem nàng cho hôn choáng không thể, còn có dâu ria muốn cạo một chút, ngươi dao cạo dâu ta không có ném, vừa vặn còn có thể cần dùng đến quần áo đều đóng gói thu lại, về nhà ngươi trước tắm rửa, ta cho ngươi một lần nữa tìm ra, may mà ta không có nghe mẹ, đem ngươi đồ vật tất cả đều đốt, đã nhanh. 30 tuổi Lâm Xu Hàm như là 17-18 tuổi thiếu nữ, liễu diễu tựa hồ có chuyện nói không hết, liền bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng chờ đến nhà mình cư xá sau, quan Bắc Hải bỗng nhiên kịp phản ứng, sự xuất hiện của hắn, nếu là gặp được người quen liền không tốt. Thế là nghĩ, hướng Lâm Xu Hàm nói, ngươi về nhà trước, chúng ta một chút lại đi lên. Tại sao? Lâm Xu Hàm vô ý thức hỏi một câu, thế nhưng là lời mới vừa mở miệng, đã cảm thấy chính mình rất búng ốc. Thế là hỏi tiếp, nhiệm vụ còn không có kết thúc sao? Quan Bắc Hải lắc đầu, sau đó nói, ngươi về nhà trước, ta lập tức liền đến, đợi đến nhà, ta thật tốt giải thích với ngươi. Vậy được rồi. Lâm Xu Hàm lưu luyến không rời buông ra Quan Bắc Hải tay, sau đó cẩn thận mỗi bước đi hướng nhà đi. Thế nhưng là đi tới, Quan Bắc Hải lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xu Hàm lấy làm kinh hãi, liền muốn chạy trở về, nhưng là lại nghĩ đến Quan Bắc Hải lời nói, thế là bước nhanh hướng nhà mình chạy tới. Vội vã xuyên qua cư xá tòa nhà, vội vã trên mặt đất thang máy, sau đó thở hổn hộc mở ra nhà mình đại môn. Tiếp lấy mới trở lại nhìn về phía sau, muốn nhìn một chút Quan Bắc Hải có hay không ở sau người theo tới. Nhưng là để nàng thất vọng, phía sau căn bản không thấy bóng dáng. Lâm Xu Hàm có chút thất vọng, lại có chút bối rối, sợ Quan Bắc Hải lại lần nữa một đi không trở lại. Nàng ngơ ngác nhìn cổng, trong lúc nhất thời tất cả ủy khuất đều dâng lên trong lòng, nước mắt ngăn không được ở trong hốc mắt đảo quanh. Đúng lúc này, phía sau một thanh âm nói, ngươi đứng tại cửa ra vào cản cái gì? Lâm Xu Hàm nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, liền gặp Hắc Ám trong phòng khách, đứng một cái quen thuộc hình dáng. Nàng lập tức đưa tay đè xuống bên cạnh chốt mở, trong phòng nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Ngươi thế nào siêu ta về tới trước? Lâm Xu Hàm giật nảy cả mình. Nàng vừa rồi đi về tới tốc độ cực nhanh, thang máy cũng là vừa tới liền bên trên, cơ hồ không hề chậm trễ chút nào, thế nhưng là Quan Bắc Hải thế nào liền siêu nàng tới trước nhà? Cái này thật sự là không hợp lý. Đóng cửa lại, ta chậm rãi nói cho ngươi. Quan Bắc Hải khẽ cười nói. Nha. Lâm Xu Hàm lúc này mới kịp phản ứng, quay người đóng cửa lại, sau đó lén lén lút lút sát một chút khỏe mắt. Lúc này mới quay người hướng Quan Bắc Hải nói, ngươi ngồi trước, không, ngươi trước đứng một lúc, ta đi đem máy nước nóng mở ra. Nàng nói, liền vội vã hướng phòng tắm mà đi. Nghe. Quan Bắc Hải cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình hình tượng này đích xác có chút qua, mà Lâm Xu Hàm gần đây yêu sạch sẽ, khó trách nàng sẽ ghét bỏ. Thế nhưng là bây giờ hắn, còn có tắm rửa cần thiết sao? Quan Bắc Hải thở dài một tiếng, gọi lại Lâm Xu Hàm. Lâm Xu Hàm hình như có cảm giác, quay đầu, giọng nói mang vẻ một chút nước nữa nói, ngươi có phải hay không lại muốn đi? Quan Bắc Hải gật gật đầu. Vậy lần này thời điểm nào trở về? Quan Bắc Hải trầm mặc, hắn đi lần này, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Lâm Xu Hàm nhún nhún cái mũi, đi lên phía trước hai bước. Có thể không đi sao? Quan Bắc Hải nhìn xem nàng, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Lâm Xu Hàm vốn là thuận miệng nói, biết đây là không có khả năng, dù sao nhiệm vụ mang theo, nào có nói không làm liền không cản. Cho nên thấy Quan Bắc Hải gật đầu, nàng ngược lại sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, cảm thấy Quan Bắc Hải hẳn là chỉ là đang gần nàng. Nước mắt cũng nhịn không được nữa, thuận xem mặt gò má lan xuống. Chương 532, muốn chết đi yêu chương 532, muốn chết đi yêu Lâm Xu Hàm dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Quan Bắc Hải. Ngươi nếu dối gạt ta, cũng biên một cái tốt một chút lý do, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Ta thật không có lừa ngươi, ta hộ thể, không phải ngươi cùng mẹ cùng một chỗ đưa đi hỏa táng sao? Quan Bắc Hải lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Đây không phải là các ngươi trong cục tìm đến cố ý ngụy trang sao? Nào có dạng này ngụy trang, làm giả cũng không thể tạo đến trình độ này, ta chỉ là tiểu tiểu di giờ cảnh, lại không phải nhận quốc gia nhiệm vụ đặc công, những cái này TV, ngươi còn là thiếu nhìn. Nghe Quan Bắc Hải nói như thế, Lâm Xu Hàm cuối cùng có mấy phần lo nghĩ. Trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn, điện thoại di động của ngươi cho ta chụp tấm hình chiếu thử một chút. Quan Bắc Hải nói. Lâm Xu Hàm nghe vậy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó trực tiếp dùng điện thoại ống kính nhắm ngay Quan Bắc Hải. Nàng nâng tay trước đó, còn cười nói, ta cho ngươi đập một tấm, cho chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại qua dạng. Thế nhưng là đợi nàng ánh mắt chuyển qua trên điện thoại lúc, cả người ngu ngơ lại. Bởi vì tại nàng ống kính trống trơn, nơi nào có Quan Bắc Hải thân ảnh. Nàng đội vàng rời đi ánh mắt, nhưng lại phát hiện Quan Bắc Hải vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Nàng dùng sức rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía điện thoại, nhưng điện thoại trong màn ảnh vẫn như cũ giống tuyết, mà trên thực tế Quan Bắc Hải liền đứng ở trước mặt của nàng, thậm chí còn giang hai cánh tay, tại chỗ dạo qua một vòng. Ta thật gặp quỷ rồi. Lâm Xu Hàm lẩm bẩm. Đúng, ta hiện tại chính là quỷ, bất quá ngươi đừng sợ. Quan Bắc Hải chặn lại nói. Ta tại sao phải sợ, ngươi là lão công ta, ngươi, Lâm Xu Hàm lời nói có chút nói không được, bởi vì nước mắt đã thấm ướt mi mắt của nàng. Trong chớp nhoáng này, nàng phảng phất từ thiên đường rơi vào địa ngục. Quan Bắc Hải cho nàng hy vọng, nhưng văn đem hy vọng của nàng tàn nhẫn cho đâm thủng. Nàng nghĩ tới vô số cái khả năng, nhưng ở trong đó duy chỉ có không có Quan Bắc Hải là quỷ, đều là Quan Bắc Hải còn sống. Quan Bắc Hải tràn đầy thương tiếc tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi trên gương mặt nước mắt. Đây cũng là ta tại sao không nguyện ý đi gặp mẹ nguyên nhân, ta cho các ngươi hy vọng, thế nhưng cho các ngươi lần nữa mang đến thất vọng, đã thống khổ lần thứ nhất, làm gì còn muốn thống khổ lần thứ hai đâu. Lâm Xu Hàm nghe vậy, tức giận nhấc tay đánh Quan Bắc Hải ngực. Cho nên ngươi liền để ta thống khổ đúng không? Ta thiếu ngươi sao? Ngươi làm cái gì muốn trở về, làm cái gì muốn để ta gặp được ngươi ô mình? Lâm Xu Hàm lên tiếng khóc lớn, Quan Bắc Hải ở một bên chân tay luống cuống, hắn muốn ôm nàng, thế nhưng là lại nghĩ tới vừa rồi nàng ghét bỏ trên người mình bẩn. Ngươi thật là một cái đại ngốc. Lâm Xu Hàm chủ động đưa tay ôm lấy Quan Bắc Hải, nước mắt thấm ướt Quan Bắc Hải trước ngực quần áo, thế nhưng là vừa thấm ướt, nháy mắt liền biến mất, rất là thần kỳ. Lâm Xu Hàm một bên khóc, một bên nhìn xem cái này thần kỳ một màn này. Lâm Xu Hàm dù sao cũng không phải nữ nhân bình thường, nàng là cảnh sát thế tử, tự thân cũng là một tên cảnh sát, cho nên nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi nói ngươi không nguyện ý mẹ lại thống khổ, cho nên không nguyện ý đi gặp nàng, thế nhưng là ta biết, ngươi cũng tuyệt đối không phải để ta thống khổ người, ngươi thấy ta, có phải là có cái gì chuyện trọng yếu? Hai người theo kết giao đến kết hôn, đã có hơn 10 năm thời gian, Lâm Xu Hàm đối với hắn hiểu rõ, thậm chí vượt qua Quan Bắc Hải chính mình. Quan Bắc Hải nghe vậy trầm mặc mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói, là bởi vì Phương Chí Bằng. Lâm Xu Hàm nghe vậy, mặt lộ mấy phần vẻ xấu hổ. Quan Bắc Hải qua đời sau, hai người đi tương đối gần, Lâm Xu Hàm coi là Quan Bắc Hải vì vậy mà ăn dấm. "Ngươi, nghe ta giải thích, ngươi cũng biết, Chí Bằng cùng ta từ nhỏ đã nhận biết, ngươi qua đời đã kích rất lớn đối với ta, hắn thấy ta thương tâm, cho nên," Lâm Xu Hàm càng giải thích, lại là càng cảm giác chính mình có chút giải thích không rõ. Nàng chẳng lẽ không biết Phương Chí Bằng tại sao đối với nàng được không? Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rõ ràng, nếu là Quan Bắc Hải không có đi thế, cái kia nàng khẳng định sẽ cùng đối phương giữ một khoảng cách, như thế nhiều năm qua, nàng cũng một mực là làm như vậy. Hai người trên cơ bản đều không có liên hệ. Thế nhưng là Quan Bắc Hải chết rồi, nàng còn sống, thời gian còn muốn qua, mà quên một đoạn tình cảm, biện pháp tốt nhất chính là mở ra một đoạn mới tình cảm. Phương Chí Bằng như thế nhiều năm một mực thích nàng, nàng cũng là biết, trừ cái đó ra, Phương Chí Bằng gia cảnh cũng không tệ, tự thân lẫn vào cũng không kém, mà lại hiểu rõ, nếu quả thật phải lập gia đình, đối phương tuyệt đối là một cái lựa chọn rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Xu Hàm trong lòng chỗ sâu nhất một cái ý nghĩ, dù sao Phương Chí Bằng qua đời thời gian cũng không dài. Nàng đối với Phương Chí Bằng trong thời gian ngắn không có khả năng liền quên, cho nên dù cho hai người thật cùng một chỗ, cũng sẽ không như thế nhanh. Nhưng hôm nay bị Quan Bắc Hải điều ra, nàng có một loại bị bắt gian tại giường xấu hổ. Đã xấu hổ, vừa hẹn, để nàng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Nàng không phải cái gì cặn bã nữ, có bản thân đạo đức trình độ, cho nên mới sẽ cảm thấy xấu hổ. Quan Bắc Hải thấy thế, trong lòng nếu là không có ghen tuông, kia là không có khả năng, nhưng là hắn cũng rõ ràng, hai người người quỷ khác đường. Chính mình cũng không có khả năng để Lâm Xu Hàm cả một đời vì hắn thủ tiết, kia liền quá tự tư. Tương lai của nàng còn rất dài, nàng hẳn là còn có cuộc sống tốt hơn, không nên đem cuộc đời của mình đều khoác lên chính mình cái này trên thân người chết. Thế là Quan Bắc Hải thở dài một tiếng, đưa tay bắt được Lâm Xu Hàm cái kia có chút tay chân luôn cuống hai tay. Lâm Xu Hàm cúi đầu, có chút không dám nhìn hắn. Ta không phải đang trách ngươi, ta chết rồi, ngươi tìm dựa vào là hẳn là. Không có, ta hiện tại không có quyết định này, bởi vì ngươi còn trong lòng ta yêu ngươi. Lâm Xu Hàm đánh gãy Quan Bắc Hải lời nói, nâng ngẩng đầu lên, nước mắt sớm đã thấm ướt gương mặt. Nàng lúc này đã cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy bi thương. Ngươi nghe ta nói hết. Quan Bắc Hải nhìn chằm chằm nàng nói. Lâm Xu Hàm cứng rắn nuốt nhẹ gật đầu. Ta sở dĩ tới gặp ngươi, không phải là bởi vì đấu kỵ ngươi cùng Phương Chí Bằng quan hệ, mà là Phương Chí Bằng hắn không phải cái gì người tốt. Quan Bắc Hải nghiêm túc nói. Lâm Xu Hàm lau lau nước mắt, rất hiển nhiên có chút không tin, bởi vì bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà quan hệ cũng rất tốt, Phương Chí Bằng là cái gì người, nàng còn có thể không rõ ràng. Mặc dù bệnh mặt không ít, nhưng là nói hắn là người xấu, Lâm Xu Hàm là không tin. Quan Bắc Hải cũng biết chính mình chỉ là đơn giản một câu, Lâm Xu Hàm khẳng định không tin. Nhưng hắn đã chết rồi, không bỏ ra nổi cái gì tính thực chất chứng cứ đi ra, chỉ có thể đem tự mình biết hết thảy đều nói cho nàng, còn như Lâm Xu Hàm cuối cùng làm cái gì quyết định, hết thảy đều giao cho vận mệnh đi. Ngươi biết ta là thế nào hy sinh sao? Quan Bắc Hải hỏi ngược lại. Là bởi vì thân phận bại lộ, chẳng lẽ là Phương Chí Bằng? Lâm Xu Hàm cũng đoán được một chút. Quan Bắc Hải nhẹ gật đầu, Phương Chí Bằng gặp được ta, gọi ra thân phận của ta lúc này mới bị phần tử ngoài vòng luật pháp cho sát hại. Quan Bắc Hải nói còn chưa dứt lời, ánh mắt chỉ là thẳng vào nhìn xem Lâm Xu Hàm. Thấy Lâm Xu Hàm sắc mặt tái nhợt, tiếp lấy mặt lộ vẻ phẫn nộ, Quan Bắc Hải cảm thấy cao hứng đồng thời, lại dâng lên một cỗ bi thương. Cao hứng tự nhiên là Lâm Xu Hàm tin tưởng hắn, bi thương là bởi vì hai người thiên nhân vĩnh cách, duyên phận đã hết. Hắn là cố ý, còn là vô tâm? Lâm Xu Hàm hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quan Bắc Hải hỏi ngược lại. Chương 533, cuối cùng nhất một phong thư. Chương 533, cuối cùng nhất một phong thư. Lâm Xu Hàm nghe Quan Bắc Hải hỏi lại, trầm mặc một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, hắn là cố ý sao? Quan Bắc Hải nghe nàng hỏi như vậy, biết Lâm Xu Hàm không phải là bởi vì tin tưởng Phương Chí Bằng là người xấu, chỉ là căn cứ Quan Bắc Hải trước đó nói tới phỏng đoán. Quan Bắc Hải cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là nói thẳng, ta vốn cho rằng hắn là vô tâm, nhưng chờ ta qua đời về sau, mới phát hiện cũng không phải là. Chẳng lẽ hắn cũng tham dự ép giờ? Lâm Xu Hàm một mặt khó có thể tin, không chỉ là ép giờ như thế đơn giản, kỳ thật Quan Bắc Hải chính mình đồng dạng có chút cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù hai người từng có cho thuẫn, nhưng kia cũng là đi học thời điểm một chút mâu thuẫn nhỏ, lại không nghĩ đến Phương Chí Bằng tiến vào xã hội sau biến hóa như thế lớn. Lâm Xu Hàm nhìn xem Quan Bắc Hải, chờ lấy hắn đoạn dưới. Quan Bắc Hải cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, ngươi biết Phương Chí Bằng hiện tại làm cái gì công tác sao? Mua sắm. Lâm Xu Hàm thốt ra. Đúng, mua sắm, vậy hắn mua sắm cái gì? Hắn tại xưởng thuốc công tác, phụ trách chính là nguyên vật liệu. Lâm Xu Hàm đông nhiên kịp phản ứng. Quan Bắc Hải tiếp nhận nàng nói, cho nên hắn không chỉ là ép giờ như thế đơn giản, hắn còn tham dự rất giờ, trên thị trường rất nhiều nguyên vật liệu đều là theo hắn nơi này chảy ra đi. Nguyên lai Phương Chí Bằng đại học tốt nghiệp sau, liền đi thân thích một nhà xưởng thuốc công tác, đại khái bởi vì là thân thích quan hệ, tăng thêm hắn đại học học cũng là hóa học, cho nên được an bài tại một cái rất trọng yếu cương vị, phụ trách xưởng thuốc nguyên vật liệu mua sắm. Đương nhiên loại này mua sắm khẳng định không chỉ hắn một cái, nhưng là hắn làm lớn nhất cá nhân liên quan, tại xưởng thuốc địa vị cùng quyền lực thế nhưng là một chút cũng không nhỏ. Mà hắn cũng chính là thông qua loại này tiện lợi, làm tới không ít trên thị trường cấm chỉ tiêu thụ nguyên vật liệu. Chớ nhìn hắn trong ngày thường quần áo mộc mạc, không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là hắn tại Quỳnh Hải có mười mấy tòa phòng ở, mỗi tòa trong nhà đều ẩn giấu đại lượng tiền mặt. Có lẽ hắn là thật yêu ngươi, nhưng là ngươi muốn đi cùng với hắn, sớm muộn sẽ bị hắn cho lôi cuốn đi vào, dù cho không có, cũng sẽ thụ hắn liên lụy, hắn cho là mình làm bí ẩn, nhưng là lưới trời lồng lộng, sớm muộn sẽ bị bắt. Lâm Xu Hàm nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, cũng cảm giác một trận sao sợ. Nếu như nàng thật gả cho Phương Chí Bằng, dù cho Phương Chí Bằng đợi nàng cho dù tốt, cũng sẽ trở thành nàng cả một đời ác mộng cùng chỗ bẩn. Cảnh sát thế tử, gả cho một cái giờ ép, cái này nếu là nói ra bao nhiêu trầm trọng, huống chi trượng phu còn là chết bởi giờ ép chi thủ. Đối với, thật xin lỗi, ta thật không biết những thứ này. Lâm Xu Hàm cảm giác toàn thân mình mồ hôi đầm địa, toàn thân bủn rủn, xấu hổ, khủng hoảng, khó chịu các cảm xúc, đem nàng cho bao phủ hoàn toàn. Ta biết, ngươi đừng khó chịu, ta chính là lo lắng ngươi, cho nên mới trở về gặp ngươi. Quan Bác Hải nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, muốn vuốt lên nàng cảm xúc. Lão công, là ta có lỗi với ngươi, là ta biết người không rõ, ta sau này không còn muốn gả người sự tình, ta vì ngươi thủ tiết cả một đời. Đồ ngốc, nói cái gì mê sảng đâu, cuộc sống của ngươi còn dài. Ta không nói mê sảng, ta là nghiêm túc, ngươi chết rồi cũng không quan hệ, ngươi một mực trông coi ta, thủ ở bên cạnh ta đây là không có khả năng, người quỷ khác đường, ta không có khả năng lưu lại quá lâu. Quan Bác Hải nếu như nói chính mình sau này một mực thủ ở bên người của nàng, Lâm Xu Hàm thật sự có khả năng vì hắn thủ cả một đời quả. Nhưng cái này liền thuộc về đạo đức bắt góc, không có người cả một đời đều vì một người khác mà sống. Liên như là lúc trước hắn nói tới, nhân sinh của Lâm Xu Hàm còn rất dài, nàng sẽ có nhân sinh của mình. Nàng sẽ lại kết hôn, có thuộc về con của mình, có cái hạnh phúc nhà, nàng là cô nương tốt, đây là nàng hẳn là có nhân sinh. Ngươi muốn rời khỏi? Ngươi thời điểm nào rời đi? Lâm Xu Hàm kịp phản ứng, trở tay nắm chặt Quan Bắc Hải cánh tay. Chờ trời sáng thời điểm. Quan Bắc Hải liếc mắt nhìn đen như mực ngoài cửa sổ. Lâm Xu Hàm khẽ cắn môi, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn yên lặng rơi lệ. Quan Bắc Hải giúp nàng lau lau, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói, chúng ta đời này duyên phận đã hết, tiếp sau ta nhất định còn muốn cưới ngươi làm vợ, bất quá ta kiếp sau nhất định không còn làm cảnh sát, cho ngươi một cái hạnh phúc nhà. Lâm Xu Hàm nghe vậy, đã khóc không thành tiếng. Sau này đường, ngươi muốn tự mình đi, không nên đem ta nhớ thương ở trong lòng, nếu là gặp được chân chính người thích, liền gả, không muốn bận tâm ta, cảm ơn ngươi cái này mười mấy năm qua làm bạn, nhận biết ngươi, là ta trong cuộc đời này may mắn lớn nhất, đi cùng với ngươi, cũng là ta hạnh phúc nhất vui vẻ thời gian, Quan Bác Hải nói, thanh âm cũng biến thành cứng rắn ướt. Lâm Xu Hàm trực tiếp lâu trụ Quan Bác Hải cổ, khóc không thành tiếng. Ta không để ngươi đi, ngươi đừng đi, ta yêu ngươi. Ta thật yêu ngươi, thế nhưng là yêu cũng không có thần kỳ lực lượng, không có khả năng bởi vì yêu, là có thể đem một người cưỡng ép giữ ở bên người. Một đêm thời gian, hai người ôm cùng một chỗ, nói rất nhiều lời nói. Hồi ức bọn hắn đi học thời điểm thời gian tốt đẹp. Nói lên bọn hắn vừa kết hôn thời điểm, náo ra một chút sáng sự tình. Mặc sức tưởng tượng Quan Bắc Hải nếu như không có hy sinh, bọn hắn sẽ có một cái gì dạng tương lai. Tóm lại nói rất nhiều rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Lâm Xu Hàm buồn ngủ, mệt, dựa vào tại Quan Bắc Hải đầu vai ngủ. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, là ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ ở trên mặt nàng. Nguyên lai nàng ở trên ghế salon ngồi một đêm, nàng quay đầu nhìn về phía thân bốn phía, trong phòng trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Lao công, Lâm Xu Hàm dùng thanh âm run rẩy hô một tiếng, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Lâm Xu Hàm đống nhiên đứng lên, xông vào gian phòng, phòng bếp cùng phòng vệ sinh, thẳng đến liên tục xác nhận, cũng không có Quan Bắc Hải thân ảnh, nàng rốt cuộc không chịu nổi, dựa vào góc tường, cúi đầu, nhỏ giọng khóc ồ lên, nhưng dần dần tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng nhất biến thành hào khóc lớn. Biến mất thân hình Quan Bắc Hải thấy cảnh này, cũng là đau lòng không thôi, thế nhưng là hắn cố nén không có lần nữa hiện thân. Hắn thậm chí đều không có nói cho Lâm Xu Hàm Thẩm Tư Viễn tồn tại, chính là muốn đoạn mất nàng tất cả tưởng niệm, nàng mới có thể mở ra nhân sinh mới. Quan Bắc Hải thật sâu liếc nhìn Lâm Xu Hàm, sau đó hóa thành một trận âm phong, biến mất tại trong phòng. Còn như Phương Chí Bằng, thật làm cảnh sát là ăn chay sao? Cảnh sát đã để mắt tới hắn, bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Lâm Xu Hàm dần ngừng lại tiếng khóc, lúc này tinh thần của nàng đều có chút hoảng hốt, cảm giác tối hôm qua đã phát sinh hết thảy đều có một loại cảm giác không chân thật, phảng phất là đang nằm mơ đồng dạng. Thậm chí để nàng có chút không phân rõ hiện thực cùng cảm giác hư ảo. Nàng lau lau khóe mắt nước mắt liền chuẩn bị đứng dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi làm. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, thổi lên trên bàn trà một tấm giấy thật mỏng, phiêu phiêu đang đãng, chậm rãi rơi tại phòng khách trên mặt đất. Lâm Xu Hàm xoay người nhặt lên. Đây là một phong thư, một phong Quan Bắc Hải viết cho nàng tin, cũng là một phong thư tình. Là Quan Bắc Hải viết cho nàng cuối cùng nhất một phong thư tình. Đi học lúc, bởi vì trường học không cho làm quan hệ nam nữ, cho nên bọn hắn sẽ chỉ vụng trộm viết thư, dùng loại phương thức này giao lưu. Khi đó Quan Bắc Hải cho nàng viết rất nhiều thư tình, đến nay còn bị nàng chân tặng. Gần nhất viết một phong, là bọn hắn kết hôn ngày ấy, tại hôn lễ hiện trường, hắn đọc to cái kia một phong thư tình. Nguyên lai, like, không phải nằm mơ. Lâm Xu Hàm thấp giọng thì thào, khoe miệng phân lên vẻ tươi cười, thế nhưng là nước mắt nhưng lại là ngăn không được quần quần mà xuống. Chương 534, sáng sớm chương 534. Sáng sớm Thẩm Tư Viễn buổi sáng dậy rất sớm, mặc dù buổi tối hôm qua xuống hai trận, vẫn như cũng không thể mang đến cho hắn mảy may mệt nhọc. Sở dĩ là hai trận là có nguyên nhân. bởi vì Nguyễn Hồng Trang tối hôm qua bị trộm nhà, trong lòng tức giận, thế là khí thế hung hăng muốn tìm Thẩm Tư Viễn báo thù. Thế nhưng là không có mấy lần lại không được, cảm giác muốn chết nàng, cầu Thẩm Tư Viễn bỏ qua cho mình, vì thế còn không tiếc đem Đào Tử lôi ra đến đỉnh nổi, để hắn giày vò Đào Tử đi. Thế là Thẩm Tư Viễn buổi sáng là tại Đào Tử gian phòng đi ra, còn như Đào Tử, hôm nay không biết có phải hay không là lại muốn xin phép nghỉ. Thẩm Tư Viễn trước cho chính mình ngâm một bình trà, lá trà tự nhiên là Đào Tử theo ba của nàng nơi đó thuật đến. Thẩm Tư Viễn mặc dù không hiểu trà, nhưng loại kia uống qua về sau, một miệng lưu hương cảm giác, hắn vẫn có thể cảm giác được. Trong lúc này, Mao Tam Muội cũng theo gian phòng đi ra, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mỉm cười hướng hắn gật đầu, tiếp lấy bắt đầu bận rộn làm lên bữa sáng. Bởi vì Thẩm Tư Viễn trong khoảng thời gian này mỗi sáng sớm đều tại rèn luyện, sức ăn tăng nhiều, đối với Mao Tam Muội đến nói, gia tăng không ít gánh vác, trứng gà đều muốn nấu mấy chục cái, trừ cái đó ra, còn có các loại loại thịt, cho nên nàng mỗi ngày đặc biệt sáng sớm một chút. Cũng may Thẩm Tư Viễn không kén ăn, không yêu cầu bữa sáng bao nhiêu tinh xảo, chỉ cần số lượng lớn là được, nếu không Mao Tam Muội một người, thật đúng là không nhất định giải quyết được. Thẩm Tư Viễn bưng một bình trà đi tới ban công, đây là hắn vì rèn luyện sau bổ sung nước dùng. Mà Quan Bắc Hải đang ngồi ở trên ban công, chân chính nhìn lên trời. Lúc này chân trời sơ lộ ánh ban mai, nắng sớm hơi hịt, bầu trời còn sót lại một vầng minh nguyệt. Hắn cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn xem, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn đi đến ban công, cầm trên tay ấm trà bỏ lên trên bàn, hắn lúc này mới cảnh giác, vội vàng đứng dậy gọi một tiếng, "Châu Mục đại nhân, đã lại tâm nguyện rồi?" Thẩm Tư Viễn hỏi. Quan Bắc Hải thần sắc hờ hững gật đầu, đồng thời lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn. "Đã như thế, vậy ngươi trước hết về cờ bên trong đi thôi." Quan Bắc Hải gật đầu, bất quá lại mở miệng hỏi một vấn đề. "Châu Mục đại nhân, ngài nói, thế gian này hết thảy đều có định số sao?" Hắn sở dĩ hỏi như vậy, hay là bởi vì trong lòng đối với vận mệnh không cam lòng, đối với chính mình cùng Lâm Xu Hàm duyên phận mà không cam lòng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy lắc đầu nói, "Cái vấn đề này ta trả lời không được ngươi, có lẽ không có, có lẽ ngươi có thể gặp được đầu đầu, sau đó nhìn thấy ta, đều là định số." Quan Bắc Hải nghe vậy, có chút thất vọng. Nếu như hết thảy đều có định số, vậy cái này định số lại là ai quy định đây này? Nếu như không có định số, như vậy hắn cùng Lâm Xu Hàm còn có thể nối lại tiền duyên sao? Hắn thật rất thích Lâm Xu Hàm, người sở dĩ sợ hãi tử vong là bởi vì sợ hãi mất đi, nếu như không có mất đi, như vậy cũng sẽ không sợ hãi tử vong. Cho nên đối với Quan Bắc Hải đến nói, mất đi Lâm Xu Hàm so tử vong còn muốn cho hắn càng thêm thống khổ. Người sinh ra liền có phiền não, Phật gia nói người theo xuất sinh bắt đầu chính là tới thế gian độ kiếp, không phải là không có đạo lý. Người có tình cảm, có dục vọng, cũng liền có phiền não, những này là hoàn toàn tránh không được. Có lẽ bởi vì dạng này, nhân tài là người. Thẩm Tư Viễn rôi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem Quan Bắc Hải thu hút vạn hồn phiên bên trong. Có một số việc chỉ có thể chính hắn nghĩ thông suốt, người khác là không giúp được hắn. Theo Quan Bắc Hải tâm nguyện hoàn thành, hai sợi công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thẩm Tư Viễn ngay trong thức hải. Lúc này Thẩm Tư Viễn trong thức hải công đức tổng cộng có 17 sợi, số lượng này đã vượt qua trước đó bất cứ lúc nào, nhưng là Thẩm Tư Viễn trước mắt vẫn chưa đem bọn hắn sử dụng mất, giữ lại phía sau sẽ có đại dụng. Tạm thời đem việc này buông xuống, Thẩm Tư Viễn bày ra tư thế, bắt đầu tu luyện lên đại A La Hán thập bát tướng. Theo trong khoảng thời gian này hắn một mực cần luyện không ngừng, tăng thêm các loại thịt bổ sung. Thứ ba tướng tầng thứ hai cũng cuối cùng hoàn thành, tiến vào thứ ba tướng tầng thứ ba giai đoạn. Bất quá càng đi sau, tu luyện càng ngày càng trở ngại, cần thiết thời gian sẽ càng dài. Đại hạ không phải đại hoang, nơi này thiên địa không có chút nào linh khí. Mặc dù đại A La Hán thập bát tướng là nhục thân luyện thể chi thuật, không cần linh khí trèo trống, nhưng là sinh hoạt tại trong đại hoang người, một hít một thở đều có linh khí từ miệng mũi tiến vào trong bụng, cho nên tố chất thân thể trời sinh liền so đại hạ người cường đại. Tu luyện lên đại A La Hán thập bát tướng muốn so Thẩm Tư Viễn tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua trước mắt còn không phải Thẩm Tư Viễn bản thân tu luyện cực hạn, hắn muốn tự mình thử nghiệm, chờ đợi mặt tiến vào không thể tiến vào thời điểm, lại lợi dụng công đức cưỡng ép đẩy tới. Bởi vì đại A La Hán thập bát tướng quá trình tu luyện, không chỉ là đối với nhục thể truy liên quá trình, cũng là đối với tinh thần cùng ý chí truy liên. Theo Thẩm Tư Viễn động tác, toàn thân hắn cơ bắp đều phảng phất sống lại, rung động lúc nhích, gân mạch như ẩn rồng, lúc ẩn lúc hiện, xem ra khủng bố mà có mỹ cảm, xương cốt như là bạo động, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, để người nghe ngóng hoảng sợ. Nếu là người bình thường dạng này làm, có thể trực tiếp đem chính mình cho luyện phế. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại đau nhức cũng vui vẻ, liền như là rút gân, rút thời điểm đau đến không muốn sống, đi qua về sau toàn thân buông lỏng, chỉ có điều quá trình này bị phóng đại gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Mồ hôi thấm ướt hắn lọn tóc, thuận nhìn sừng của hắn, lông mày cùng sau hai quần quận mà xuống, trước ngực, sau lưng đồng thời hiện ra từng khóa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, làn da đỏ bừng, như là đốt lên nước sôi. Nguyễn Hồng Trang rời giường theo gian phòng đi ra, đầu tiên đi tới ban công, đứng ở một bên lặng lặng nhìn Thẩm Tư Viễn rèn luyện một hồi, sau đó lại trở lại trong phòng, theo trong tủ lạnh cầm ra một ly lớn nước sôi để nguội. Đây là nàng tối hôm qua liền chuẩn bị nhạt nước muối, trừ cái đó ra, còn có một hộp lớn sữa bò. Lớn như thế lượng vận động, nàng không cho rằng Thẩm Tư Viễn uống nước trà liền có thể bổ sung trở về. Nàng vẫn cảm thấy Thẩm Tư Viễn lượng vận động có phải là quá lớn, nhìn thấy người đều nơm nớp lo sợ, nhưng là ngẫm lại hắn mới là chuyên nghiệp, so với nàng càng hiểu những này, cũng liền không có lại nói cái gì, bất quá yên lặng cho Thẩm Tư Viễn duy trì. Trong nhà một chút thịt, sữa bò cùng cao dinh dưỡng bữa ăn những này, đều là Nguyễn Hồng Trang đặc biệt căn dặn Mao Tam Muội chuẩn bị, không phải nàng nơi nào hiểu những thứ này. Nguyễn Hồng Trang đem những này lặng lẽ thả tại ban công trên bàn, quay người lại, liền gặp Đào Tử chính mặc đồ ngủ, đứng ở phòng khách nhìn xem nàng. hôm nay thế nào như thế đã sớm rời giường rồi? Tối hôm qua không có bị dậy vỏ rơi nửa cái mạng sao? Nguyễn Hồng Trang nhìn từ trên xuống dưới nàng, mặt mũi tràn đầy dị. Đào Tử nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là lắp bắp giải thích một câu. Bởi vì khuya ngày hôm trước lần thứ nhất, có chút làm bị thương, cho nên tối hôm qua, ha ha. Không đợi Đào Tử nói xong, Nguyễn Hồng Trang trước hết cười ha hả. Sau đó đi qua, nắm tay phóng tới Đào Tử cái kia tràn đầy collagen, đồng thời còn có một chút hải nhi mập trên mặt, cảm giác lòng bàn tay đều có chút nóng lên. Ngươi thật đúng là đáng yêu. Đào Tử tức giận đưa tay đem bàn tay nàng cho chụp lại. Nguyễn Hồng Trang cũng không nóng giận, mà là lâu trụ vai của nàng hướng phòng rửa mặt phương hướng đi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta, ngươi không thích ta khi dễ sao? Ta biết, ngươi thích Tư Viễn khi dễ đúng hay không? Đào Tử mặt trở nên càng thêm đỏ, đặc biệt nàng còn là lạnh da trắng, cả người đều trở nên đỏ rực. Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng bị mở ra, mặc đồ ngủ Đường Đường hùng hùng hổ hổ vọt ra, phía sau Đầu Đầu, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cũng nối đuôi nhau mà ra. Đường Đường ngửa đầu nhìn hai người liếc mắt, liền hướng ban công phóng đi, mà Đầu Đầu đi ngang qua Đào Tử bên người, một mặt dị địa nói, "Dì dì, ngươi thế nào đỏ đỏ? Ngươi bị người cho đấu sao?" Ha ha. Nguyễn Hồng Trang cũng nhịn không được nữa, làm càn cười ha hả. Chương 535, Vận Khỉ chương 535, Vận Khỉ các ngươi thế nào đều theo Đường Đường trong gian phòng đi ra rồi? Đào Tử trong miệng hỏi thăm, đồng thời có chút xấu hổ bấm một cái bên cạnh ngay tại cười to Nguyễn Hồng Trang. "Ca ca để chúng ta nhập mộng giáo Đường Đường." Tiểu Nguyệt giải thích nói. Đào Tử nghe vậy giật mình, lúc này mới nhớ tới Thẩm Tư Viễn tối hôm qua nói tới. Nàng đối với nhập mộng rất là hiếu kỳ, muốn hỏi thăm nhập mộng là cái gì dạng cảm giác, lại bị Nguyễn Hồng Trang đưa tay cho lôi đi. "Không nên hỏi như vậy nhiều, có thể nói cho ngươi, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết." Nguyễn Hồng Trang nói. "Ngươi không cảm thấy rất thần kỳ sao? Mỗi người mộng đều có cái mỹ lệ mà chói lọi thế giới, nếu có thể tiến vào người khác trong mộng, vậy sẽ là bao nhiêu đặc sắc?" Đào Tử mang theo hưng phấn nói. Nguyễn Hồng Trang nhìn nàng một cái, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Đào Tử trưởng thành tại một cái cực kỳ hạnh phúc gia đình, chính mình cũng tương đối là đơn thuần, có thể nói nàng vô luận theo thân thể, còn là trên tư tưởng, đều là một cái tương đối tích cực, quang minh người, nội tâm cũng không quá nhiều hắc ám. Nhưng là người với người là không giống, có ít người nhìn như dương quang sáng lạ, nhưng là nội tâm lại vô cùng âm u, lòng người mới là địa ngục. Cho nên nhập mộng tuyệt đối không phải cái gì thú vị mà văn đặc sắc sự tình. Có nghe qua một câu sao? Người khác đã là địa ngục, không phải tất cả mọi người giống như ngươi ánh năng sáng sủa, trong lòng một mảnh quang minh, Đường Đường nếu không phải tiểu hải tử, Thẩm Tư Viễn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Tiểu Nguyệt các nàng tiến vào Đường Đường mộng cảnh. Đào Tử mặc dù đơn thuần chút, nhưng là nàng lại không đốc, nghe vậy cũng kịp phản ứng, mộng cảnh bình thường giỏi nhất phản ứng người đấy lòng hắc ám, nếu như tiến vào dạng này mộng cảnh bên trong, có khả năng thật không phải là cái gì chuyện tốt đẹp. Bất quá nghe Nguyễn Hồng Trang khen chính mình ánh năng sáng sủa, nàng còn là thật cao hứng, toét miệng vui vẻ không ngừng. Nhìn nàng bộ dáng như thế, Nguyễn Hồng Trang cũng có chút buồn cười. Có lẽ chính là bởi vì Đào Tử cái này một phần đơn thuần, Nguyễn Hồng Trang mới lựa chọn nàng, nếu là tâm cơ quá mức thâm trầm, nàng mệnh chết chính mình, cũng không có khả năng đem Thẩm Tư Viễn nhường ra đi một nửa, đây không phải tại tìm cho mình không được tự nhiên sao? Hai người tiến vào phòng rửa mặt, song song cùng một chỗ đánh răng, một cái cao, một cái thấp, đứng chung một chỗ rất có hình ảnh cảm giác. Đây không phải hai người lần thứ nhất dạng này, cho nên sớm thành thói quen. Thế nhưng là xoát xoát, Đào Tử đột nhiên túi đầu nhìn về phía bộ ngực mình, sau đó lại nâng đầu nhìn về phía trong gương Nguyễn Hồng Trang, mặt mũi tràn đầy dị địa nói, "Ta thế nào cảm giác ngươi biến lớn đây?" Hai người đều mặc tơ tằm áo ngủ, trừ màu sắc không giống, kiểu dáng đều không khác mấy, cho nên thấy rất là rõ ràng bởi vì nàng so Nguyễn Hồng Trang lớn, Đào Tử trước đó thế nhưng là một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng Nguyễn Hồng Trang bây giờ nhìn lại, đã cùng với nàng không sai biệt lắm. "Ta hai lần phát dục, không được a?" Nguyễn Hồng Trang nói. "Đều 28 tuổi lão cô đường, còn nói cái gì hai lần gây giống, gạt người cũng tìm tốt một chút lý do, là Thẩm Tư Viễn đúng hay không?" Đào Tử có chút tức giận nói. "Là lại ra sao? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ càng lớn không thành, lại lớn ngươi liền đi không được đường?" Cái kia, Đào Tử kỳ thật cũng là không phải thật muốn càng lớn, chẳng qua là cảm thấy Thẩm Tư Viễn khắp nơi đều nghĩ đến Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang trở nên càng trẻ tuổi, làn da trở nên tốt hơn, người trở nên càng có mị lực, hiện tại liền dáng người đều trở nên tốt hơn, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang dáng người ẩn ẩn trở nên tốt hơn, điểm này thật đúng là cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ không lớn, mà là bởi vì nàng tu luyện Thiên Nữ Diệu Pháp về sau, thân thể tiềm năng được đến khai phát, hướng về càng hoàn mỹ hơn xu thế tiến hóa, đây cũng là Thiên Nữ Diệu Pháp thần kỳ một trong. "Tốt cơm không sợ muộn, ngươi gấp cái gì? Tư Viễn còn có thể quên ngươi." "Hừ, sớm biết lúc trước liền không đem hắn nhường cho ngươi, ta hẳn là siêu ngươi trước mới đúng. Việc này có thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi thèm ăn, mặt khác là ánh mắt của ta tốt, mà ngươi cũng chỉ cố lấy ăn." "Đào Tử, mặc dù sự thật chính là như thế, nhưng là nói đến, lại là để Đào Tử tức giận không thôi, thế là duỗi ngón liền đâm về Nguyễn Hồng Trang dưới nách, muốn cào nàng ngứa." Nguyễn Hồng Trang một cái không có chú ý, bị nàng cho cào xuống, lập tức phát ra hừ nhẹ một tiếng. Mà nguyên bản bị thu lại Thiên Nữ Diệu Pháp không tự chủ liền thi triển đi ra, cả người trở nên thiên kiều bách mỹ, muốn nói xấu hổ. Vốn còn nghĩ nhìn Nguyễn Hồng Trang trò cười, Đào Tử lập tức ngây người, thẳng vào nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, bàn tay không tự giác đi lên trèo, đôi mắt nước nhuận. Dọa đến Nguyễn Hồng Trang đội vàng dựa theo Thẩm Tư Viện giáo phương pháp, thu liễm tự thân khí tức. "Người thanh tỉnh một điểm." Nguyễn Hồng Trang bưng lấy mặt của nàng nói. Thế nhưng là Đào Tử lại hai mắt nhắm nghiền trời trong xanh, hàm dưới khẽ nhếch. "Nguyễn Hồng Trang, xem bộ dáng là một chút cũng thanh tỉnh không được. A Han đường đường chạy đến ban công, đầu tiên là vây quanh Thẩm Tư Viễn chuyển hai vòng, tiếp lấy học Thẩm Tư Viễn bộ dáng, duỗi duỗi cánh tay, xoay xoay cái mông, sau đó không cẩn thận liền đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất. Nàng cũng không khóc náo, lập tức xoay người bỏ lên, lúc này khỏe mắt lướt qua mới lưu ý đến trên bàn đặt vào sữa bò, thế là lập tức một mặt hưng phấn chạy tới, lay mép bàn, mũi chân, đưa tay liền muốn đi lấy trên bàn sữa bò. Thế nhưng là xương tay có chút ngắn, dù cho mũi chân vẫn như cũ còn kém rất lớn một đoạn khoảng cách. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tìm kiếm trợ giúp, lại phát hiện trừ Thẩm Tư Viễn cũng không có những người khác. Tiểu Nguyệt các nàng theo đường đường gian phòng đi ra sau, liền đi trò chơi phòng, vẫn chưa cùng theo đến ban công. Đường Đường thấy không ai khả năng giúp đỡ chính mình, thế là lại đưa tay thử một chút, thế nhưng là vẫn như cũ với không tới. Thế là nàng chỉ có thể đào mép bàn, ngây ngốc mà nhìn xem. Đường Đường rất thích uống sữa bò, cho nên sữa bò đối với nàng lực hấp dẫn không nhỏ. Nàng nhìn xem rất không cam tâm, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, nâng lên miệng nhỏ hô hô thổi lên, lập tức có một trận gió trống rỗng mà lên, sau đó thổi hướng trên bàn sữa bò. Sữa bò lạch cạch đống chốc bị gió cho thổi tới, Đường Đường hưng phấn tại nguyên chỗ một trận nhảy đạn, sau đó đổi phương hướng lần nữa đưa tay, lần này lần nữa sờ đến sữa bò. Đáng tiếc chỉ mò đến nắp bình đóng, thử mấy lần cũng không thể đem sữa bò lôi kéo tới. Nhớ tới vừa rồi dùng gió thổi, thế là nàng lập tức cổ vũ sĩ khí hô hô thổi, gió nhẹ nhàng thôi động sữa bò, chậm rãi rời về phía mép bàn. Han. Đường Đường hưng phấn đưa tay kéo một cái, sau đó trực tiếp đem sữa bò nắp bình cho kéo xuống đến, sữa bò trực tiếp theo trong bình phun ra ngoài. Băng sữa bò phun nàng mặt mũi tràn đầy đầy người đều là, để nàng giật cả mình, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, sữa bò cũng không thể lãng phí, thế là há to mồm thả tại mép bàn bên cạnh, để sữa bò tự động chảy đến trong miệng của nàng. Nhưng là mặt bàn quá lớn, sữa bò chẳng mấy chốc sẽ lưu xong, Đường Đường gấp, nhìn xem trên mặt bàn hướng xuống giọt sữa bò, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nằm đến dưới đáy bàn, há to mồm, để sữa bò trực tiếp chảy tới trong miệng nàng. Còn như mặt bàn bẩn không bẩn, mặt đất bẩn không bẩn, nàng mới mặc kệ những thứ này. Mà rửa mặt xong lần nữa tới đến ban công Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử, liền thấy Đường Đường trên tóc, lông mày bên trên quần áo tất cả đều là sữa bò, vô cùng bẩn, cùng cái khỉ xám tự như. Chính nàng vẫn không cảm giác được đến, vẫn như cũ rồi nhìn miệng một mặt cười ngây ngô. Chương 536, sinh khí chương 536, sinh khí Viên Hòa Thắng cùng Đặng Tuệ Linh hai vợ chồng trên cơ bản một đêm không ngủ, đến trời sắp sáng thời điểm, mới mơ mơ màng màng híp mắt một hồi, nhưng là rất nhanh bừng tỉnh. Mấy điểm? Đặng Tuệ Linh mơ mơ màng màng hỏi. 6:30 Viên Hòa Thắng nhìn một chút điện thoại trả lời. Đặng Tuệ Linh nghe vậy xoay người liền muốn rời giường. Ngươi ngủ tiếp một hồi đi, hiện tại thời gian còn sớm. Viên Hòa Thắng an ủi. Không được, nếu là đến trễ liền không tốt. Đặng Tuệ Linh một tiếng cự tuyệt. Viên Hòa Thắng thở dài nói, ngươi lên được sớm cũng vô dụng thôi, quán cà phê cũng không mở cửa, ít nhất phải 9 điểm. Một Đặng Tuệ Linh nghe vậy mà ngơ, đại não cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Ngủ tiếp khẳng định cũng ngủ không được, rời giường ăn một chút gì đi, chúng ta sớm một chút đi qua, quán cà phê không mở cửa, chúng ta có thể chờ ở bên ngoài. Đặng Tuệ Linh nói. Dạng này cũng được. Viên Hòa Thắng cũng không có lại quên. Đặng Tuệ Linh thế là trực tiếp xuống giường, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về gian phòng trống rỗng hô một tiếng, Dương Dương. Tự nhiên là không được đến đáp lại, nàng cũng không để ý, trực tiếp ra ngoài phòng, bắt đầu bận rộn bữa sáng. Nàng vẫn chưa giống tối hôm qua đơn giản như vậy làm một chút, mà là cầm ra mặt phấn, lại là làm bánh mì, lại là trưng màn đầu, tóm lại làm cho đặc biệt phong phú. Nàng không phải vì chúc mừng cái gì, chỉ là đơn thuần muốn để chính mình bận rộn, dạng này đầu óc liền sẽ không vẫn nghĩ Dương Dương sự tình, nghĩ đến Đậu Đậu trong miệng khoai lang ca ca là ai, nghĩ đến Đậu Đậu tại sao sẽ hiện hình, nghĩ đến nhìn thấy Dương Dương sau hẳn là nói với hắn chút cái gì, những vấn đề này một mực được cuốn tại hai vợ chồng trong lòng, cũng là bọn hắn tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ nguyên nhân, nghĩ đến đầu óc đều ẩn ẩn làm đau, cuối cùng nhất vừa mệt vừa buồn ngủ, lúc này mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Nhưng chờ buổi sáng rời giường về sau, cái vấn đề này lại lần nữa bắt đầu, cho nên nàng muốn để chính mình bận rộn, chỉ có bận rộn mới có thể để nàng tạm thời quên tất cả những thứ này, tạm thời được đến thở dốc. Viên Hòa Thắng kỳ thật cũng kém không nhiều, hắn ngược lại là không có rời giường, thế nhưng là trên giường lật qua lật lại là thế nào cũng ngủ không được, thế là dứt khoát trực tiếp rời khỏi giường, sau đó tắm rửa một cái, đem râu ria sờ sờ, tỉ mỉ thanh lý một chút cá nhân vệ sinh. Mấy tử ngoại ý muốn qua đời, nhìn như đối với Đặng Tuệ Linh đả kích lớn nhất, nhưng kỳ thật đối với Viên Hòa Thắng đả kích một chút cũng không nhỏ, nhìn như kiên cường, kỳ thật hắn biết mình không thể đổ xuống, bởi vì hắn biết phàm là hắn biểu hiện ra một điểm mềm yếu đi ra, Đặng Tuệ Linh liền sẽ triệt để mất đi chủ tâm cốt, sẽ trở nên càng thêm không chịu nổi. Đặng Tuệ Linh nhìn thấy thu thập sạch sẽ Viên Hòa Thắng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, nàng cũng biết, trong khoảng thời gian này đích xác coi nhẹ trượng phu, thật lâu đều không gặp hắn dạng này. Hai người ăn xong điểm tâm, 7:30 không đến liền vội vàng ra cửa. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn còn không có đi ra ngoài, Đào Tử chính đem Đường Đường từ dưới đất nhặt lên. Tiểu Gia Hỏa còn tưởng rằng Đào Tử tại cùng nàng đùa giỡn, hai đầu chân ngắn nhỏ tại không trung thẳng lẹ xẹt, cái mông nhỏ còn uốn qua uốn lại, giống như là một cái tiểu xà, Đào Tử kém chút không coi ôm lấy, đem nàng theo trên tay té xuống. Nguyễn Hồng Trang ở bên cạnh, tức giận đưa tay tại nàng trên mông đập hai bàn tay. "Đừng lộn xộn, nhìn ngươi bẩn." Han Ba liền biết cười ngây ngô, "Mau cùng ta đi tẩy tẩy." Nhìn xem cái này vô cùng bẩn tiểu Gia Hỏa, Nguyễn Hồng Trang là một mặt ghét bỏ, bất quá tẩy tẩy còn có thể muốn, lại là một cái thơm ngào ngạt tiểu khả ái. "Ta tới đi." Đào Tử chủ động ôm lên việc này. Nàng còn là thật thích Đường Đường. Đương nhiên, Đường Đường kỳ thật cũng thật thích Đào Tử, trong cái nhà này, Đường Đường đệ nhất thích chính là Thẩm Tư Viễn, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. ưa thích thứ hai chính là đào tử, bởi vì đào tử chẳng những mang nàng chơi, mà lại đồ ăn vật nhiều, đây chính là nàng mỹ thực nhà kho. Còn như Mao Tam Muội cùng Đậu Đậu, đương nhiên phải xếp tại thứ ba cùng thứ tư. Đào tử mang theo Đường Đường vào phòng, sở dĩ là mang theo, là bởi vì cái này tiểu gia hỏa vô cùng bận, thực tế là không dám ôm A Đậu Đậu vừa vặn từ trong phòng đi ra, thấy cảnh này, có chút giật mình trừng lớn mắt trời trong xanh. Ngươi muốn đem nàng cầm đi làm thì sao? Buổi trưa hôm nay muốn ăn đường đường thịt. Đậu Đậu một mặt khó có thể tin. Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Ta là mang nàng đi tắm rửa. Đào tử có chút không nói địa đạo. Đậu Đậu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem nàng cho làm thịt. Cũng may mà Đường Đường nghe không được, bằng không phải bị Đậu Đậu lời nói dọa cho chết. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Bởi vì khoai lang hoa hoa lúc trở về, khoai lang hoa hoa mãi mãi liền sẽ bắt một con gà, giống ngươi như bây giờ cầm lên đến, sau đó làm thịt cho khoai lang hoa hoa ăn. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng phải đem Đường Đường làm thịt, sau đó cho khoai lang hoa hoa ăn đâu. Ta muốn làm thịt cũng là trước làm thịt ngươi. Đào tử tức giận nói. Đậu Đậu nghe vậy, chống nạnh đắc ý nói, hắc hắc, ta đã chết mất, ngươi nhưng làm thịt không xong ta, mà lại ta thịt thịt cũng không dễ ăn. Ngươi lại chưa ăn qua, ngươi thế nào biết? Đào tử đùa nàng nói. Ai nói ta chưa ăn qua, ta vụng trộm cắn qua, mặc dù mềm mềm, nhưng là cắn một chút cũng không thể ăn, còn đem chính ta đau hoa mà gọi. Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói. Ngươi là đồ ngốc sao? Như thế nhìn ta làm cái gì? Ngươi là đồ ngốc gì gì sao? A, ngươi vật nhỏ này, hiện tại học thông minh. Đào tử tức giận nói. Nàng vừa nói, một bên đem Đường Đường quần áo cho lột xuống, để nàng trần trùng trục. Đậu Đậu nhìn thấy Đường Đường trần trùng trục cái mông, lập tức nghĩ đến ngày đó Đường Đường đuổi theo nàng cái mông dùng tay đâm. Thế là lập tức tiến lên trước, viêm viêm mấy lần, tiếp lấy quay đầu liền chạy. Vừa mới còn tại cười ngây ngô Đường Đường, lập tức trừng to mắt, rua rua xấu hạt đầu, chạy không muốn. Đào tử một cái không có bắt lấy, bị nàng để mông trần, theo phòng tắm đuổi theo. Han làm xấu đâu, to như hạt đậu xấu. Đường Đường một bên tìm lại được một bên, tức giận đến lời nói đều nói không hoàn toàn. Đậu Đậu cả phòng chạy, đều nhanh cười điên. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cũng chạy đến xem náo nhiệt. Các nàng cũng không chê chuyện lớn, còn ở bên cạnh cho Đường Đường hô cố lên. Ngay tại làm điểm tâm Mao Tam Muội, thấy nữ nhi để mông trần cả phòng chạy, cũng là xấu hổ che mặt, đội vàng con lửa, muốn qua đem nàng bắt lại. Nguyễn Hồng Trang khỏe miệng mỉm cười, yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đem Đường Đường một màn này cho đập xuống đến. Bất quá bởi vì Đậu Đậu sẽ không tại camera bên trong hiện hiện, cho nên xem ra chính là Đường Đường một mình ở trong phòng chạy chuồng. Đợi nàng lớn lên thả cho nàng nhìn. Nguyễn Hồng Trang nghĩ thầm. Đường Đường đi ngang qua Nguyễn Hồng Trang bên người thời điểm, còn hướng về phía nàng cười ngây ngô một tiếng, làm nàng đều có chút áy náy, sau đó đập càng khởi kình. Thập Tư Viễn lại là không biết những này, cả người hắn lúc này đều đắm chìm tại Đại A La Hán thập bát tướng trong tu luyện, trên nhục thể thống khổ, vẫn chưa phân tán tinh thần của hắn, ngược lại để hắn trở nên càng thêm tập trung cùng cô đọng, cho nên tự nhiên không biết ngoại giới đã phát sinh tất cả những thứ này. Chờ hắn kết thúc công việc, Đường Đường đã tắm rửa xong đi ra, chính khí hừ hừ vây quanh Đậu Đậu, lại là chống lạnh, lại là chân, tựa hồ muốn để Đậu Đậu cho nàng xin lỗi. Nhưng là Đậu Đậu xem như nhìn không thấy, nhìn xung quanh, chính là không nói lời nào. Thế là Đậu Đậu chuyển cái phương hướng, Đường Đường cũng thay cái phương hướng, thế là hai cái tiểu gia hỏa như là con lừa kéo cối xay, trong nhà chuyển không ngừng, cuối cùng nhất trực tiếp đem Đường Đường cho chuyển choáng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này khiến nàng càng tức giận. Chương 537, định ngày hẹn chương 537, định ngày hẹn Đường Đường còn là rất kiên cường, mặc dù sinh khí, nhưng cũng không khóc. Nhưng là nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài phòng, lại nổi lên hô hô gió, mặt biển càng là nhấc lên trận trận sóng cả bướt bãi cát, dù cho phòng cách bãi biển còn có không ngắn một đoạn khoảng cách, vẫn như cũng có thể nghe thấy sóng dữ vô bờ thành âm. Nhưng là trừ Thẩm Tư Viễn, không ai chú ý tới một màn này. Thế là đi qua đem nàng ôm lấy. Thế nào rồi? Một bộ tức giận bộ dáng. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Hạt đậu xấu. Đường Đường lập tức chỉ hướng Đậu Đậu, hướng Thẩm Tư Viễn tố cáo. Đậu Đậu, ngươi khi dễ nàng rồi. Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn về phía Đậu Đậu. Ta cùng với nàng đùa giỡn. Đậu Đậu có chút chột dạ nói. Thế nào đùa giỡn? Đem nàng cho làm cho như thế sinh khí. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Ta liền đập hai lần nàng cái mông. Đậu Đậu nói. Nguyên lai dạng này. Không nên tức giận, chúng ta ăn điểm tâm. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem nàng ôm đến trước bàn ăn. Lẽ ra Thẩm Tư Viễn hẳn là đi tắm lại đến ăn điểm tâm, nhưng là hắn hiện tại thực tế đói gần chết, cần bổ sung đại lượng đồ ăn, chỉ có chờ ăn xong điểm tâm lại đi tẩy. Mà theo Đường Đường ngồi vào trước bàn ăn, bên ngoài gió dần dần bình ổn lại. Ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử trước đi công ty, Thẩm Tư Viễn bởi vì ước Viên Hòa thắng vợ chồng, cho nên liền không có cùng với các nàng cùng một chỗ. Chờ hắn tắm rửa xong đi ra, thu thập một phen chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Đường lập tức chạy tới, ôm Thẩm Tư Viễn chân, muốn để hắn mang nàng cùng một chỗ. Mao Tam Muội vội vàng tới đem nàng cho kéo xuống đến, sợ quấy rầy đến Thẩm Tư Viễn làm chính sự. Đường Đường cũng không cười ngây ngô, miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta mang nàng cùng đi ra dạo chơi, giữa trưa chúng ta trở về ăn cơm." Mao Tam Muội nhìn xem Thẩm Tư Viễn đưa tới điện thoại, vội vàng dùng tay khoa tay chữ danh, lo lắng Đường Đường sẽ đánh nhiều hắn chính sự. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, buổi sáng liền gặp hai người, đoán chừng cũng chỉ sẽ đơn giản trò chuyện vài câu, căn bản không chậm trễ cái gì thời gian. Thấy Thẩm Tư Viễn kiên trì, Mao Tam Muội tự nhiên cũng không còn phản đối, thế là cho Đường Đường đổi cái mới vây túi, lại cho nàng đeo lên che nắng mũ, trên lưng nàng ấm nước nhỏ, lúc này mới đem nàng giao cho Thẩm Tư Viễn. Đường Đường vui vẻ xoay cái mông, cũng không biết là cùng ai học. Không đúng, động tác này nhìn rất quen mắt, Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Đậu Đậu. "Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Thẩm Tư Viễn hướng nàng hỏi. Đậu Đậu lập tức gật đầu, nàng chính nhàm chán đâu, tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ. Han Hử Đường Đường nhìn thấy Đậu Đậu, bản năng cười ngây ngô một tiếng, nhưng tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức lại hừ một tiếng. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ hai nàng, hướng trong phòng khách đoá đoá cùng Tiểu Nguyệt hỏi, "Các ngươi muốn cùng đi sao?" Tiểu Nguyệt trực tiếp lắc đầu, "Ta trong nhà, không đi ra." Mà đoá đoá trực tiếp chạy tới. Thế là Thẩm Tư Viễn mang ba cái tiểu gia hỏa ra cửa, bất quá tại đi ra ngoài về sau, Đậu Đậu cùng đoá đoá lập tức hóa thành hai cỗ âm vòng, quanh quẩn trên không trung, bay có thể so sánh đi đường thuận tiện nhiều. Bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực Đường Đường, ngửa đầu nhìn xem không trung cái kia hai cỗ xoay quanh sát thái, đột nhiên nâng lên miệng nhỏ, hô hô hai lần thổi hướng cùng một chỗ một cỗ. Ôi, Đậu Đậu kinh hô một tiếng, nàng bị một cỗ gió hất bay. Han 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 tốt, cái này hai người các ngươi ngang hàng, không muốn lại tức giận. Thẩm Tư Viễn bóp bóp nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Bởi vì Thẩm Tư Viễn không biết lái xe, chỉ có thể đón một chiếc xe, tiến về Nguyên Phong Lộ vọng giác quán cà phê. Mà Viên Hòa Thắng vợ chồng đã sớm đến, đang ngồi ở quán cà phê bên ngoài lộ thiên khu vực. Nhà này quán cà phê nhưng thật ra là tại lầu 2, trên lầu 2 có cái rất rộng lớn ban công. Chỗ này ngắm cảnh ban công vị trí rất tốt, tầm mắt thoáng đãng, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc. Trong đó khoảng cách gần nhất chính là Ngoạng Lưu Sơn vọng giác phòng, cũng là tại sao gọi vọng giác quán cà phê nguyên nhân. Bởi vì còn không có mở cửa, hai vợ chồng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài căn chờ. Đặng Tuệ Linh chân mày nhíu chặt, Viên Hòa Thắng không bắt đầu thân độ bước, còn thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn càng ngày càng chí tâm. Bọn hắn rất lo lắng Đậu Đậu trong miệng khoai lang hoa hoa hôm nay không đến, như vậy bọn hắn thật vất vả giấy lên một tia hy vọng sẽ triệt để phá diệt. "Ngươi tòa hạ, ở trước mặt ta đi tới đi lui, nhìn tâm ta phiền." Đặng Tuệ Linh giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát. Viên Hòa Thắng cũng không nói cái gì, yên lặng ở bên cạnh tòa hạ, lúc này, hắn tự nhiên sẽ không theo thê tử cãi lộn. "Dương Dương." Đặng Tuệ Linh hướng về trống rỗng bốn phía gọi một tiếng, nàng biết, nhi tử nhất định liền tại phụ cận. Không được đến đáp lại, Đặng Tuệ Linh cũng không phải thất vọng, chỉ là nắm tay phóng tới trên mặt bàn, bàn tay hướng lên trên. "Có thể kéo kéo mụ mụ tay sao?" Đặng Tuệ Linh ôn nhu nói. Sau đó nàng tựa hồ cảm giác được một cái bàn tay nho nhỏ, nhẹ nhàng rơi tại trong lòng bàn tay. "Dương Dương, dù cho hôm nay Đậu Đậu khoai lang ca ca không đến ngươi cũng không cần thất vọng, bởi vì mẹ biết ngươi vẫn ở bên cạnh ta, ta đã thỏa mãn, dạng này kỳ thật cũng rất tốt, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, mụ mụ cũng không cần trông coi ngươi, cái này cũng không nhường, cái kia cũng không nhường, chờ ngươi nghĩ tới ta thời điểm liền trở lại nhìn xem ta cùng ba bà của ngươi. Ta cũng không cần nhọc lòng ngươi mỗi ngày ăn cái gì, có thể hay không sinh bệnh, làm việc viết không có biết, ngươi chỉ cần biết, ba ba mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi." Viên Hòa Thắng ở một bên nghe, yên lặng bóp tắt đầu thuốc lá. Viên Khai Dương yên lặng nghe, dùng ngón tay nhẹ nhàng mài lên mụ mụ lòng bàn tay. Không biết tại sao, mụ mụ lòng bàn tay cho hắn cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là hắn biết, mụ mụ tay nhất định đủ ấm, nhu nhu, nhưng là đánh người cũng rất đau. Bởi vì hắn kéo qua, cũng bị đánh qua. Lúc nhỏ, mụ mụ cơ hồ mỗi ngày đều nắm tay của hắn, cho tới bây giờ đều không buông ra. Bởi vì hắn quá thấp, mụ mụ luôn luôn cong người, cho nên rơi xuống cái đau thắt lưng ma bệnh. Ba ba có lúc sẽ ở nhà cho mụ mụ xoa bóp, hắn cũng sẽ đứng lên trên giấm giấm mạnh. Mụ mụ nói trọng lượng của hắn vừa vặn, không nặng cũng không nhẹ, là mụ mụ tốt nhất máy massage. Lúc kia, ba ba luôn yêu thích đem chính mình lớn chân túi đưa tới, lặng lẽ giấm hai lần, đưa tới mụ mụ một trận ghét bỏ. Mụ mụ Viên Khai Dương nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Hắn vừa qua đời thời điểm, còn cảm thấy hết thảy rất tốt, không ai trông coi hắn, cũng không ai thúc giục hắn làm bài tập, hắn muốn đi nơi nào đi đâu, muốn làm gì liền làm gì. Thế nhưng là từng cái ba ba mụ mụ không có hắn, hắn cũng không có ba ba mụ mụ. Tự do cũng không phải như vậy vui vẻ, hắn muốn cùng ba ba mụ mụ trò chuyện, có thật nhiều lời nói muốn cùng bọn hắn nói, hắn muốn lôi kéo mụ mụ tay, muốn cùng ba ba cùng đi kỵ hành, hắn không nghĩ một người, không nghĩ cô độc trên đường bồi hồi. "Ngươi thế nào lại khóc cái mũi rồi?" Đúng lúc này, bên cạnh một cái thanh âm quen thuộc hỏi. Viên Khai Dương quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng, không phải Đậu Đậu còn có thể là ai, bất quá bên cạnh nàng còn đi theo không nhận ra cái nào tiểu muội muội, chính một mặt tò mò nhìn hắn. "Nói ta là nhỏ khóc bao, ta nhìn ngươi mới là nha." Đậu Đậu vui vẻ nói. "Ta mới không có khóc." Viên Khai Dương lau lau nước mắt, nguyên tử miệng cứng rắn. Đúng lúc này, Viên Hòa Thắng hai vợ chồng lòng có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hướng thang lầu. Sau đó liền gặp một người trẻ tuổi ôm tiểu cô nương đi lên. Chương 538, gặp mặt chương 538, gặp mặt. Bởi vì Viên Hòa Thắng hai vợ chồng là không nhìn thấy quỷ hồn dưới trạng thái Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, cho nên là không biết các nàng đã tới, đang cùng con của bọn hắn nói chuyện. Lúc này gặp Thẩm Tư Viễn đi lên, mặc dù không biết hắn có phải là Đậu Đậu trong miệng khoai lang tiên sinh, vẫn chỉ là quán cà phê nhân viên, nhưng là hai người còn là vô ý thức đứng dậy. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động, bao hàm mong đợi nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Bất quá khi thấy trong ngực hắn ôm đứa bé, trong lòng nháy mắt trống rông cảm giác, bởi vì bọn hắn cảm thấy đối phương có thể là quán cà phê nhân viên lớn hơn một chút. Han nhìn thấy phía trên có người, Đường Đường vô ý thức nết miệng cười ngây ngô một tiếng. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Đậu Đậu các nàng. Lúc này trong mắt của nàng có ba cái màu sắc khác nhau quan phổ. Chỉ có điều cùng Đậu Đậu cùng Đoá Đoá khác biệt, Viên Khai Dương phát tán ra màu sắc tương đối lộn xộn, đây cũng là phổ thông quỷ cùng cơ hồn khác biệt lớn nhất chỗ. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường buông xuống, trực tiếp hướng về hai người đi tới. Hai người vừa mới chìm vào thung lũng tâm, lần nữa nhấc lên. Viên Hòa Thắng càng là không kịp chờ đợi hướng về phía trước nên hai bước, sau đó có chút trí quên hỏi, "Ngài là Khoai Lang tiên sinh?" "Khoai Lang tiên sinh?" Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn về phía Đậu Đậu. "Đậu Đậu." Thẩm Tư Viễn tức giận đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái. Không khí lập tức sinh ra giống như sóng nước dập dờn, Đậu Đậu che lấy cái đầu nhỏ hiện thân đi ra. Tại Viên Hòa Thắng hai vợ chồng một mặt kinh phía dưới, tự giới thiệu mình, "Ta họ Thẩm, các ngươi có thể xưng hô ta là Thẩm tiên sinh." "Ngài tốt, ngài tốt." Viên Hòa Thắng đội vàng giơ ra hai tay. Thẩm Tư Viễn thấy thế cũng không có kiêng kỵ, cùng đối phương đưa tay nhẹ nắm một chút. Đúng lúc này, Đoá Đoá cũng từ một bên trống rỗng xuất hiện, hai vợ chồng người mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có quá nhiều qua với kinh ngạc, dù sao Đậu Đậu mấy lần biến mất văn xuất hiện, đã để bọn hắn có chút thoát mẫn. Bất quá thấy lại là một cái tiểu cô nương, hai vợ chồng trong lòng người đều có chút lẩm bẩm, vị này Thẩm tiên sinh, như thế thích tiểu cô nương sao? Bất quá lời này cũng không tốt hỏi, Viên Hòa Thắng đội vàng kéo thê tử một thanh, đem nàng cho Thẩm Tư Viễn giới thiệu. "Đây là ta lão bà Đặng Tuyệt Linh, Thẩm tiên sinh, Đậu Đậu tiểu muội muội có đem tình huống của chúng ta nói với ngài sao?" Hắn một mặt chờ mong hỏi thăm. "Nàng có thể nói với ta cái gì, chỉ nói là các ngươi muốn gặp ta." Thẩm Tư Viễn ra hiệu mọi người ngồi xuống nói. Viên Hòa Thắng đội vàng giúp Thẩm Tư Viễn kéo ra cái ghế. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, tọa hạ sau quay đầu hướng Đoá Đoá các nàng ba cái nói, "Các ngươi ở bên cạnh chơi một hồi." Lúc này Đường Đường đã dính lên Đậu Đậu, ôm eo của nàng, thiếp ở trên lưng của nàng, cùng trẻ sinh đôi kết hợp, Đậu Đậu bực bội tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, nhưng chính là vùng không thoát. "Đoá Đoá, đi giúp Đậu Đậu đem Đường Đường kéo ra." Thẩm Tư Viễn căn dặn một câu nói. Hắn lo lắng không cần không lâu sau, hai cái tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng lại muốn đánh lên. Giao phó xong, lúc này mới quay đầu một lần nữa nhìn về phía Viên Hòa Thắng hai vợ chồng, bất quá bọn hắn vẫn như cũ còn đứng. Tòa hạ từ từ nói, hắn chào hỏi hai người, tiếp lấy quay đầu đối đại ở một bên, một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn Viên Khai Dương vẫy tay nói, "Ngươi chính là Viên Khai Dương?" Viên Khai Dương gật gật đầu, vội vàng đi tới Thẩm Tư Viễn trước mặt. Viên Hòa Thắng hai vợ chồng vừa tòa hạ liền gặp Thẩm Tư Viễn đối với bên cạnh hư không nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức liền lại muốn đứng lên, Thẩm Tư Viễn ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Tiếp tục hướng Viên Khai Dương hỏi, "Năm nay mấy tuổi rồi?" Viên Khai Dương vẫn không trả lời. Đặng Tuệ Linh liền giành nói, xảy ra bất chắc thời điểm mới 11 tuổi, đến năm nay 13. Viên Khai Dương qua đời hơn một năm, lại đổ hai cái năm. Đặng Tuệ Linh không nói một chữ chết có thể thấy được nàng đối với nhi tự yêu. Để Dương Dương chính mình nói với Thẩm tiên sinh. Viên Hòa Thắng đánh gãy thê tử Đặng Tuệ Linh. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục hỏi Viên Khai Dương nói, thế nào qua đời? Là cái ngoài ý muốn, ta theo trên bậc thang ngã xuống, đầu đụng phải bậc thang, mụ mụ đem ta đưa đi bệnh viện, không có cấp cứu tới Viên Khai Dương cũng đích xác không may, hắn theo trên bậc thang lăn xuống, bởi vì bậc thang tương đối dài. Hắn rơi tương đối hung ác, tương đối nặng, đầu không biết va vào nơi nào, một mực hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cũng không thể cấp cứu tới. Cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn, là thế nào càng? Lần này Thẩm Tư Viễn hỏi chính là Viên Hòa Thắng hai vợ chồng. Hai vợ chồng cái này càng thêm vững tin Thẩm Tư Viễn là có thể nhìn thấy Viên Khai Dương, dù sao bọn hắn cũng không có nói với Đậu Đậu Viên Khai Dương là thế nào qua đời. Thấy hắn hỏi thăm, Viên Hòa Thắng hơi hà ra vốn muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, để Đặng Tuệ Linh đến nói. Năm ngoái mùa hè thời điểm, bởi vì báo long quy quan hệ, một mực gió thổi trời mưa, chúng ta một tuần đều không có ra khỏi cửa, chờ bão đi qua, ta liền nghĩ dẫn hắn đi phụ cận hải đồn công viên đi một chút. Bởi vì hải đồn công viên cách nhà chúng ta tương đối gần, chúng ta cũng thường xuyên đi dạo, cho nên ta cũng chưa để ý nhiều, nhưng ngày đó bởi vì bão vừa qua, toàn bộ công viên một mảnh hỗn độn, mặt đất cũng là ướt át vô cùng, liền ở trên Dương Dương bậc thang thời điểm, hắn một cước đạp hụt, cả người thuận bậc thang lăn xuống dưới, ta lúc ấy đều bị dọa sợ, chờ ta đuổi tiếp sau, Dương Dương đã hôn mê, tăng thêm bởi vì bão qua sau, con đường bị cản, xe cứu thương đến trễ, đưa đến bệnh viện. Bệnh viện. Đặng Tuệ Linh cứng rắn nuốt nhìn, đã triệt để nói không được, trong lòng tràn ngập vô cùng hối hận, ngày đó tại sao liền muốn mang nhi tử ra ngoài đâu, ở nhà đợi không là tốt rồi. Viên Hòa Thắng nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử lưng, hắn kỳ thật vẫn chưa oán trách thê tử, chỉ có thể nói đây là nhi tử trúng đích một kiếp. Hắn mang nhi tử trượt băng, chơi băng trượt, thậm chí cưỡi đầu máy, cái kia một hạng vận động không phải có cực lớn tính phong hiểm, thế nhưng là nhi tử đều vô sự, hết lần này tới lần khác đi trên đường cho ngã chết, cho nên chỉ có thể nói nhi tử trúng đích có này một kiếp. Thẩm tiên sinh, Dương Dương qua đời rất là gấp rút cùng ngoài ý muốn. Chúng ta còn có rất nhiều lời nói chưa thể nói với hắn, ta nghĩ hắn hẳn là cũng có chuyện muốn nói với chúng ta, lẫn nhau đều lưu lại rất nhiều tiếc nuối, thẳng đến ngày đó nhìn thấy Đậu Đậu. Viên Hòa Thắng hai vợ chồng một mặt khẩn cầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn hôm nay đến tự nhiên là vì trợ giúp bọn hắn, nếu không hắn căn bản liền sẽ không đến, thế là cũng không bán cái nút, tâm niệm vừa động, Vạn Hồn Tiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay, rồi ngón bấm niệm phát quyết, đem Viên Khai Dương tiểu bằng hữu cho thu hút Vạn Hồn Tiên bên trong. Viên Khai Dương ở trong Vạn Hồn Tiên chuyển vòng đi ra, hắn đã không phải là nguyên lai hắn, biết được sự tình chân tướng. Mặc dù không kịp chờ đợi muốn hiện thân cùng ba ba mụ mụ gặp nhau, nhưng vẫn là trước hướng Thẩm Tư Viễn gọi một tiếng, "Phiên chủ đại nhân, ngươi cùng Đậu Đậu các nàng gọi ca ca ta đi." Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, "Ca ca tốt." Viên Khai Dương lần nữa khéo léo gọi một tiếng. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu của hắn, tiểu gia hỏa này mày rậm mắt to, khỏe mạnh kháo khỉnh, xem ra rất có chút ít khí khái nam tử hán, thật sự là đáng tiếc. "Đi thôi, ta cho ngươi một ngày thời gian, buổi sáng ngày mai ngươi lúc này trở về." Thẩm Tư Viễn nói. "Được." Viên Khai Dương đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên Đậu Đậu cùng Đoá Đoá. Bên trên Vạn Hồn Phiên sau hắn biết, cơ hồn cùng cơ hồn cũng là không giống. Bất quá có thể gặp lại ba ba mụ mụ, hắn đã rất thỏa mãn. Viên Hòa Thắng hai vợ chồng thấy Thẩm Tư Viễn tựa hồ vẫn đối với không khí tự lẩm bẩm, bọn hắn cũng không dám quấy rầy, ở một bên mang trở mong, lại mang theo một tia trí tâm nhìn xem. Đúng lúc này, con của bọn hắn đột nhiên chậm rãi hiện ra thân ảnh. Chương 539, yêu cầu chương 539, yêu cầu Dương Dương hai vợ chồng đồng thời gọi một tiếng, lại đồng thời đứng dậy. Nhưng là Đặng Tuệ Linh tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút, dẫn đầu đem nhi tử ôm vào trong ngực. Dương Dương. Đặng Tuệ Linh lần nữa gọi một tiếng, không chỉ là thanh âm, ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Cái này ấm áp mà chân thực xúc cảm, mất mà được lại tâm tình khó nói lên lời. Dương Dương, Dương Dương, mụ mụ từ từ, nước mắt thuận gương mặt của nàng quần quần mà xuống. Mụ mụ. Viên Khai Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng, cảm giác không quá dễ chịu, bởi vì mẹ ôm đến quá gấp, may mà hắn là quỷ, không cần hô hấp, bằng không cảm giác có thể bị ôm tắt thở. Lúc này Viên Hòa Thắng cũng đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem nhi tử lau lau nước mắt, quan sát tỉ mỉ hắn, tướng mạo này, cái này mặt mày, đây là con trai mình không sai. Đối phương đang dùng ngụy khuất ba rồi ánh mắt nhìn xem hắn, để Viên Hòa Thắng cảm giác rất lo lắng. Dương Dương. Viên Hòa Thắng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm cực hạn ôn nhu, ngón tay cái lòng bàn tay nhẹ nhàng mài lên nhi tử gương mặt, tâm thần rung động, tiết hầu cứng rắn ướt, trong lúc nhất thời không biết hẳn là cùng nhi tử nói chút cái gì. Ba ba. Viên Khai Dương ngụy khuất gọi một tiếng, nhún nhún cái mũi, muốn ngừng lại nước mắt của mình, nhưng lại thế nào cũng ngăn không được. Tựa hồ cũng bởi vì một tiếng này, để Đặng Tuệ Linh kịp phản ứng, nàng đội vàng đem nhi tử bừng ra, sau đó quan sát tỉ mỉ. Mụ mụ, ngươi đừng khóc. Viên Khai Dương thấy mụ mụ hai mắt sưng đỏ, đưa tay giúp nàng lau nước mắt. Đặng Tuệ Linh từng thanh tay nhỏ bé của hắn bắt lại, nghẹn ngào nói, mụ mụ không có khóc, mụ mụ là cao hứng, mụ mụ là bởi vì có thể gặp lại Dương Dương cảm thấy cao hứng. Minh Minh Minh. Gặp bọn hắn người một nhà ôm đầu khóc giống, Thẩm Tư Viễn không nguyện ý lại tiếp tục chờ lâu. Thấy nhiều những ngày bi thảm, dễ dàng sinh ra tâm ma, hoàn toàn không cần thiết. Kỳ thật không chỉ là Thẩm Tư Viễn, nguyên bản ở một bên vui đùa ầm ĩ đầu đầu ba cái tiểu gia hỏa đều yên tĩnh. Liền ngay cả Đường Đường đều ngoan ngoãn đứng ở một bên, một mặt tò mò nhìn Viên gia một nhà ba người. Thấy Thẩm Tư Viễn hướng nàng nhìn lại, nàng lập tức một chỉ Viên gia ba người. Úc. Nàng tựa hồ là tại hỏi thăm, bọn hắn thế nào, tại sao khóc như thế thương tâm? Bởi vì bọn hắn vì lần nữa gặp nhau mà vui vẻ. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ nàng nấm nhỏ đầu, sau đó cầm lấy bị nàng ném tới bên cạnh che nắng mũ một lần nữa cho nàng đeo lên. Đầu đầu cùng đoá đoá nghe vậy, đều một mặt quẫn nhưng mà liếc nhìn Thẩm Tư Viễn. Lừa gạt tiểu hài tử không phải như thế lừa gạt, cái này có thể gọi vui vẻ. Các nàng là nhỏ, lại không phải ngốc. Đâu từng cái nhưng là Đường Đường tựa như tin, vừa mới bởi vì người khác khóc, mà dẫn đến chính mình cũng muốn khóc khuôn mặt nhỏ, lúc này lại lần nữa lộ ra cười ngây ngô. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn chào hỏi hai người, liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Viên Hòa Thắng đội vàng đứng lên nói, chờ một chút, Thẩm tiên sinh. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía hắn. Đặng Tuệ Linh cũng nuốt một cái nước mắt, chăm chú lôi kéo nhi tử tay đứng lên. Trước đó nhà chúng ta Dương Dương đáp ứng đầu đầu tiểu muội muội, đem hai cái này đồ chơi đưa nàng. Viên Hòa Thắng nói, theo bên cạnh sách qua một cái túi đưa tới. Đầu đầu thấy thế đại hỉ, đưa tay liền muốn đi đón, nhưng rất nhanh nhớ tới cái gì, tay nhỏ duỗi tại giữa không trung, quay đầu vẫn cười nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười gật gật đầu, cầm đi. Đầu đầu lúc này mới vui vẻ nhận lấy. Bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực Đường Đường lập tức dãy rủa muốn xuống tới, nàng cũng muốn nhìn xem. Nhìn nàng trong ngực mình bảy xoay tám xoay, Thẩm Tư Viễn cũng chỉ có thể lại đem để xuống. Thẩm tiên sinh, cái này chỉ là Dương Dương đưa cho đầu đầu tiểu muội muội, sự tình sau chúng ta sẽ thật tốt hướng ngài ngỏ ý cảm ơn, ngài có thể lưu lại một cái phương thức liên lạc sao? Viên Hòa Thắng một mặt chân thành nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Cảm tạ liền không cần, ta hôm nay tới đây hoàn toàn là bởi vì đầu đầu quan hệ. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ. Đầu đầu lập tức ngước cổ, mặt mũi tràn đầy đắc ý thấy Thẩm Tư Viễn nói xong liền muốn rời khỏi. Viên Hòa Thắng có chút gấp, chặn lại nói, ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo với ngài. Mời ngài nhất thiết phải lưu cái phương thức liên lạc. Phiên chủ ca ca. Viên Khai Dương cũng tới trước một bước, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn thở dài, sau đó hướng Viên Hòa Thắng hai vợ chồng nói, người quỷ khác đường, ta có thể để cho Viên Khai Dương cùng các ngươi ngắn ngủi đoàn tụ, đã coi như là nghịch thiên mà đi, các ngươi muốn lâu dài đem hắn giữ ở bên người, sợ là không được. Hắn sớm đã nhìn ra hai vợ chồng ý nghĩ. Kỳ thật trước đó cũng có những người khác làm như vậy qua, tỉ như con trai của Triệu Đức Trụ Triệu Thụy Kim, hắn liền cùng mẫu thân mình Chu Tùng Vương cùng một chỗ lưu ở ngoài của hắn bà bên người. Bất quá Thẩm Tư Viễn nghiêm cấm Triệu Thụy Kim hiện thân, bởi vì phương hồn phiên quan hệ, cũng không sợ hắn không tuân theo. Đặng Tuệ Linh đưa ánh mắt nhìn về phía đầu đầu cùng đoá đoá, mà Viên Hòa Thắng lại phó bộ nói, này chúng ta rõ ràng, chúng ta không phải muốn đem Dương Dương một mực giữ ở bên người, ta chính là muốn hướng ngài hỏi ý kiến một chút người sau khi chết đi đâu, Dương Dương hắn tương lai sẽ đi cái gì địa phương. Thẩm Tư Viễn nghĩ, còn là thêm Viên Hòa Thắng vậy chắc, sau đó tại đối phương thiên ân vạn tạ bên trong, mang ba cái tiểu gia hỏa đi xuống cầu thang. Chờ bọn hắn đi xa, Đặng Tuệ Linh tựa hồ có chút không kịp chờ đợi hướng Viên Hòa Thắng chất vấn, ngươi không nghĩ giữ Dương Dương lại tới sao? Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Ngươi cảm thấy việc này khả năng sao? Viên Hòa Thắng thở dài hỏi ngược lại. Tại sao không có khả năng, đầu đầu cùng tiểu cô nương kia, ta biết khả năng, nhưng là không thân chẳng quen, chúng ta lại không bỏ ra nổi có thể đánh động thù lao của hắn, Thẩm tiên sinh bằng cái gì muốn giúp chúng ta đâu? Thẩm tiên sinh đều nói, hắn để Dương Dương cùng chúng ta ngắn ngủi đoàn tụ, đã là nghịch thiên mà đi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì chúng ta, để Dương Dương triệt để vượt qua sinh tử giới tuyến, đem hắn lưu ở bên người chúng ta sao? Cái này như là phục sinh năng lực, là bao nhiêu quan lớn phú hào tha thiết ước mơ. Viên Hòa Thắng đầu não là thanh tỉnh, Đặng Tuệ Linh nghe vậy cũng trầm mặc, chỉ là lặng lẽ bôi nước mắt. Mụ mụ. Viên Khai Dương kéo Đặng Tuệ Linh bàn tay. Viên Hòa Thắng an ủi, nguyên bản có thể gặp lại Dương Dương đã là vận hạnh, ngươi không muốn cưỡng cầu quá nhiều. Viên Hòa Thắng nói xong, thở dài một tiếng. Đặng Tuệ Linh cũng không phải không giảng đạo lý người, nghe vậy chỉ có thể yên lặng gật đầu, biểu thị mình đã biết được. Bất quá nàng còn là rất hiếu kỳ, Thẩm Tư Viễn đến cùng là cái gì người, lại có thần thông như vậy vĩ lực. Hắn là Châu Mục đại nhân. Viên Khai Dương cho bọn hắn giải thích nói, Châu Mục là cái gì? Hai vợ chồng đều là rất hiếu kỳ. Châu Mục chính là Châu Mục a. Viên Hòa Thắng vợ chồng nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng là hỏi không ra cái gì đến. Đúng lúc này, Viên Khai Dương giải thích nói, Châu Mục đại nhân thống ngự Quỳnh Châu quỷ thần. Hai vợ chồng nghe vậy hai mặt tướng, rất là chấn kinh. Nguyên lai Thẩm tiên sinh là trên trời sắc phong thần tiên. Hai người nghĩ thầm, lại vừa nghĩ tới con trai mình có thể gặp được dạng này thần tiên, cũng được đến hắn chiếu cố, đã vạn phần may mắn, thế nào còn có thể yêu cầu càng nhiều đâu. Nghĩ đến đây, hai vợ chồng mặt lộ một tia ý mừng. Nếu như vậy, có thể hay không cầu Thẩm tiên sinh để con trai mình tiếp sau đầu thai một người tốt. Yêu cầu này, tựa hồ cũng không quá phận. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền làm cho đối phương hỗ trợ, bọn hắn có thể vì đối phương thêm hương hỏa, nạn kim thân, đây đều là không có vấn đề. Chương 540, thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 540, thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Thấy mình ba ba mụ mụ một hồi thất lạc, một hồi cao hứng, Viên Khai Dương có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn như thế nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Đúng, chúng ta về nhà. Hai vợ chồng lúc này mới kịp phản ứng, một trái một phải lôi kéo nhi tử liền hướng bậc thang đi. Còn không chờ bọn hắn đi đến bậc thang, liền gặp một vị tiểu cô nương đi tới, nhìn thấy bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái nghề nghiệp tính nụ cười. Không có ý tứ, ta lập tức mở cửa, bất quá các ngươi muốn uống cà phê, chỉ sợ còn muốn chờ một chút mới được. Đặng Tuệ Linh vừa định nói, chúng ta trước đi phụ cận đi dạo, chờ chút lại đến. Còn như chờ chút tới hay không, chỉ có trời mới biết, bất quá là lý do thôi. Thế nhưng là Viên Khai Dương lại giành nói, chúng ta không uống cà phê. Vị kia trẻ tuổi nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tiểu hài tử đích xác không thể uống cà phê, các ngươi có thể ở trong này nghỉ ngơi một hồi, ta cho các ngươi rót chút nước. Nàng ngược lại để Viên Hòa Thắng hai vợ chồng cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là nhân viên phục vụ nghe nói lời này về sau, đại khái là làm mỉm cười, sau đó bận điệu chính mình sự tình đi. Hôm nay coi như lần sau lại đến nếm thử nhà các ngươi cà phê. Viên Hòa Thắng hai vợ chồng nói, vậy được, vậy các ngươi trước bận điệu. Tiểu cô nương vừa cười vừa nói, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới Viên Khai Dương ánh mắt, từ đầu đến cuối đều là nhìn về phía trước mặt vị tiểu tỷ tỷ này phải hậu phương. Bởi vì ở nơi đó, đứng một vị trẻ tuổi tiểu ca ca. Hắn tại nhìn hắn, hắn cũng tại nhìn hắn. Viên Khai Dương ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ, qua đời như thế thời gian dài, hắn cũng đã gặp không ít cái khắc quỷ. Nhưng là trẻ tuổi tiểu ca ca liền phi thường giật mình, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Viên Khai Dương, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ta? Thế nhưng là không đợi Viên Khai Dương trả lời, hắn đã bị ba ba mụ mụ lôi kéo, trực tiếp vọt tới đối phương, xuyên ngực mà qua. Người trẻ tuổi đầu tiên là bị giật nảy mình, tiếp lấy cúi đầu nhìn về phía chính mình, phát hiện chính mình vẫn chưa bị thương tổn, lúc này mới lại quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, đứa bé kia đầu vai cũng không tam hỏa. Hắn nghĩ nghĩ, thế là quay người đi theo. Xuống bậc thang, Viên Khai Dương cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp cái kia tiểu ca ca cùng đi theo, lập tức trừng to mắt, giật mình nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Viên Hòa Thắng hai vợ chồng nghe vậy bị giật nảy mình, gặp lại sau trống rông phía sau, chợt có một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Con của mình bọn hắn không sợ, thế nhưng là một cái nhìn không thấy ngoại nhân, cũng làm người ta trong lòng rất không thoải mái. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tại sao có thể nhìn thấy ta? Người trẻ tuổi tiếp tục truy vấn nói. Nhưng là Viên Khai Dương dù sao lớn hơn một chút, không giống đầu đậu như thế, người khác hỏi cái gì liền nói cái gì, còn đáp ý Dương Dương biết đều tận nói. Nghe vậy về sau, vẫn chưa trả lời, mà là quay đầu hướng cha mẹ mình nói, chúng ta đi thôi. Hai vợ chồng nghe vậy, hoảng không chồng lôi kéo Viên Khai Dương rời đi, chờ thêm xe, Viên Hòa Thắng mới nhỏ giọng hỏi, Dương Dương, có theo tới sao? Viên Khai Dương lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, không có. Người tuổi trẻ kia đích xác không cùng bọn hắn lên xe, mà là đứng tại ven đường nhìn xem bọn hắn. Hai vợ chồng nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, Đặng Tuệ Linh có chút hiếu kỳ hỏi, là cái gì người như vậy à? Là một cái tuổi trẻ tiểu ca ca. Viên Khai Dương nói. Viên Hòa Thắng lúc này đã khởi động xe, hướng về nhà phương hướng chạy. Chờ mở ra một đoạn khoảng cách về sau lúc này mới nói, còn rất đáng sợ người, nếu là một mực đi theo chúng ta liền phiền phức. Đặng Tuệ Linh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Viên Khai Dương nghe vậy an ủi, các ngươi không cần sợ, hắn thương hại không được các ngươi. Mặc dù tổn thương không được chúng ta, nhưng là một mực đi theo chúng ta, cũng sẽ rất để người không thoải mái. Viên Hòa Thắng nói. Hắn lời nói vừa mới vừa dứt, ngồi tại sau tòa Đặng Tuệ Linh cách chỗ ngồi, đưa tay liền bấm hắn một cái, đau đến hắn thẳng hút khí lạnh. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Đặng Tuệ Linh trách cứ. Viên Hòa Thắng lúc này cũng kịp phản ứng, chặn lại nói, Dương Dương là không giống. Đặng Tuệ Linh đem nhi tử ôm vào trong ngực, chóp mũi nhẹ ngửi ngửi hắn lọn tóc mùi, tựa hồ liền mùi đều giống nhau như lúc, không có chút nào cải biến, thực tế là quá chân thực, nơi nào như cái quỷ hồn bộ dáng. Viên Khai Dương kỳ thật cũng không để ý, ba ba mụ mụ của mình là cái gì người như vậy, hắn còn có thể không hiểu rõ, nếu như hắn giống đậu đậu như thế niên kỷ, nghe ba ba mụ mụ nói như vậy, có khả năng sẽ còn tương tâm. Nhưng hắn đều hơn 10 tuổi, đã sớm có thể phân rõ, câu nào là thật tâm, câu nào là vô ý, hiểu được cái gì là yêu. Cho nên hắn chẳng những không có sinh khí, còn đang an ủi phụ mẫu hai người. Các ngươi không cần sợ hãi, hắn sợ các ngươi mới đúng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì người trên thân có tam hỏa, quỷ tới gần các ngươi liền sẽ bị thương tổn, bị hỏa thiêu, đau vô cùng. Viên Khai Dương nói. Đặng Tuệ Linh nghe vậy, vô ý thức đem Viên Khai Dương bùng ra, thậm chí thân thể còn từ nay về sau rụt rụt, nhưng là sau tòa không gian liền như vậy lớn, hắn lại có thể co lại đi nơi nào? Viên Khai Dương cười nói, các ngươi là ba ba mụ mụ của ta, cho nên không quan hệ à, các ngươi trên thân lửa sẽ không tổn thương đến ta. Hai vợ chồng nghe vậy lúc này mới lòng một ngụm, bất quá nghe nhi tử nói lên tam hỏa, bọn hắn cũng nhớ tới một chút dân gian trong truyền thuyết, giống như còn thật có loại thuyết pháp này. Còn có, chúng ta về nhà liền tốt, hắn tiến vào không được nhà chúng ta, đó là chúng ta nhà, bên ngoài quỷ còn không thể nào vào được, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Viên Khai Dương tiếp tục nói. Hai vợ chồng nghe vậy, trong lòng lúc này mới tính chân chính thở dài một hơi. Mặc dù tổn thương không được bọn hắn, nhưng là nếu như làm cái gì chuyện riêng tư, bên cạnh vẫn đứng một người nhìn xem, cũng rất khó chịu. Chờ một chút, không đúng. Viên Hỏa Thắng nhớ đến một chuyện. Cái kia Đậu Đậu, nàng không phải tiến vào nhà chúng ta sao? Đậu Đậu là không giống, nàng. Nàng không phải bình thường quỷ. Đặng Tuệ Linh nhớ tới thân phận của Thẩm Tư Viễn, có chút giật mình mà nói, nàng là quỷ sai đúng hay không? Viên Khai Dương gãi gãi cái cảm gật gật đầu, trên thực tế hắn biết cũng không nhiều, tất cả tin tức đều là đến từ với Vạn Hồn Phiên linh hồn truyền vào, những này dự lưu tin tức đều là Thẩm Tư Viễn một chút bên ngoài thân phận, cũng không hoàn toàn. Tốt, không nói những này, chờ về nhà, ba ba làm cho ngươi ngươi thích cảm nhất. Ta đã chết mất, hiện tại là quỷ, có thể ăn không được đồ vật. Viên Khai Dương nhỏ giọng nói. Đặng Tuệ Linh nghe vậy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, đưa tay đem nhi tử một lần nữa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mài lên khuôn mặt nhỏ của hắn nói, "Dương, Dương, thật xin lỗi, là mụ mụ có lỗi với ngươi, ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao?" "Mụ mụ, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi với ta, ngươi lại không làm sai chuyện gì, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, là chính ta không cẩn thận té xuống, ta chưa từng có quái mụ mụ, ngươi không nên cảm thấy rất áy náy, mụ mụ không có áy náy. Ngươi gạt người, ta đều nhìn thấy à, ngươi luôn luôn đoán trách chính mình không nên mang ta đi công viên, sau đó ngươi liền trở nên thương tâm khó chịu, tính tình rất táo bạo. Ba ba muốn an ủi ngươi, ngươi không phải cùng hắn cãi nhau, chính là không để ý hắn, ngươi dạng này thế nhưng là không được à, thấy nhi tử như cái tiểu đại nhân, như thế hiểu chuyện an ủi nàng, Đặng Tuệ Linh trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Chăm chú đem hắn cho kéo, không lưng, dán chặt lấy gương mặt của hắn. Đây chính là nàng tự tay nuôi lớn bé con, cho hắn mặc quần áo, cho hắn ăn cơm, nghe hắn lần thứ nhất gọi mẹ, nhìn xem hắn mãn san học theo, một chút xíu lớn lên, thế nào nói không có lại đột nhiên không có nữa nha, Đặng Tuệ Linh lòng như lao cát. Thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Đặng Tuệ Linh thấp giọng thì thào, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Chương 541, Tâm Duyên chương 541, Tâm Duyên Viên Hỏa Thắng hai vợ chồng mang Viên Khai Dương về nhà. Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa mang Đường Đường về nhà, đã đi ra, tự nhiên mang nàng ở bên ngoài đi dạo. Các ngươi có hay không muốn đi địa phương? Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi Đoá Đoá cùng Đậu Đậu, trưng cầu ý kiến của các nàng. Đi sân chơi. Đậu Đậu nói. Đi bãi cát. Đoá Đoá nói. Hai cái tiểu gia hỏa nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía lẫn nhau. Sân chơi có cái gì chơi vui? Cờ bên trong sân chơi ngươi còn không có chơi chán sao? Đoá Đoá đầu tiên mở miệng nói. Bên ngoài không giống à? Ừ, còn nói ta, bãi cát có cái gì chơi vui, tất cả đều là hạt cát, trừ đào hạt cát, một điểm ý tứ cũng không có, mà lại, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nơi nào nguy hiểm rồi? Nước biển rất nguy hiểm, mà lại trong biển còn có cá mập lớn, Ô Minh một ngụm liền có thể ăn tiểu hải. Đầu đầu ngửa mặt lên trời rít gào, cái kia bộ dáng nhỏ làm cho người phát. Đoá Đoá thấy thế, cười ha ha nói, ngươi gạt người, ngươi là sợ hãi nước biển à? Mà lại cá mập cũng không giống như ngươi như thế gọi. Cái kia muốn như thế nào gọi? Đâu, dù sao khẳng định không giống ngươi như thế gọi. Ừ, ngươi liền chỉ biết cái này một loại gọi. Mới không phải, ta sẽ còn gâu gâu gâu, ò mọ ò mọ, a ga ga, meo meo meo, hống hống hống, đậu đậu một hồi học chó, một hồi đóng vai mèo, cuối cùng nhất lại học đại lao hổ rít gào, lấy chứng minh nàng sẽ rất nhiều động vật gọi. Nàng đáng yêu bộ dáng nhỏ, dẫn tới không ít người qua đường ngừng chân, một mặt gì cười nhìn xem nàng. Cái này tiểu gia hỏa tính tình hướng ngoại, một chút cũng không khiết đảm, thậm chí còn hướng về phía người đi đường đến vài tiếng, chọc cho người đi đường cười ha ha. Đường Đường cũng không cần Thẩm Tư Viễn ôm, dãy rủa muốn từ trong ngực xuống tới. Thẩm Tư Viễn thuận thế đem nàng đem thả xuống, nàng lập tức liền phóng tới đậu đậu, đậu đậu lập tức liền không gọi. Cô càng liền chạy. Han Đường Đường một mặt cười ngây ngô giang hai cánh tay, nện bước chân ngắn nhỏ tại phía sau truy. Hắc hắc hắc. Đoá Đoá thấy Đậu Đậu hốt hoảng bộ dáng, hết sức vui mừng. Cẩn thận xe. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở một tiếng, sau đó lôi kéo Đoá Đoá tại phía sau đuổi theo. Hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng hai người an nguy, mặc dù bọn hắn ở phía trước chạy rất xa, nhưng là Thẩm Tư Viễn tự tin có thể bảo vệ các nàng không chịu đến tổn thương. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Đường Đường, Đậu Đậu là hoàn toàn không quan hệ. Bất quá Đường Đường dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, chạy một đoạn đường sau, há to mồm, thè đầu lưỡi ra, giống con tiểu cẩu cẩu dùng sức thở phì phò. Thẩm Tư Viễn đi qua, gỡ xuống trên cổ nàng khăn liếm, giúp nàng mồ hôi trên trán xoa xoa, tiểu gia hỏa tóc tất cả đều mồ hôi ở bước, nhiệt khí bốc hơi. Tiếp lấy giúp nàng mở ra ấm nước nhỏ, tiểu gia hỏa lập tức đối với ống hút một trận cuốn hút. Đầu đầu lúc này, lại lặng lẽ meo meo chạy trở lại, thấy Đường Đường như thế sói hổ bộ dáng, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, ngươi cái này chân ngắn nhỏ, thế nào khả năng đuổi kịp Đầu Đầu, hơn nữa còn có cái ấm nước nhỏ. Đừng nhìn Đường Đường ấm nước nhỏ không lớn, nhưng là rót đầy nước sau, đối với Đường Đường đến nói phân lượng cũng không nhẹ. Kỳ thật dựa theo Thẩm Tư Viễn cách làm, trực tiếp ở bên ngoài mua nước có được, hoàn toàn không có mang nước cần thiết, lại chìm lại phiền phức. Nhưng là mụ mụ Mao Tam Muội cũng không nghĩ như vậy. Một mặt là cảm thấy không cần thiết dùng tiền đi mua nước, một mặt khác là cảm thấy nước khoáng không bằng nàng nước sôi để nguội. Tóm lại, làm một tên mẫu thân, rất nhiều ý nghĩ để không có hài tử người khó có thể lý giải được. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn đạt được cái kết luận này, không chỉ là bởi vì Mao Tam Muội, kỳ thật chính hắn khi còn bé cũng kém không nhiều loại tình huống này. Đại khái bởi vì uống đến quá gấp, đường đường bị sặc đến, lớn tiếng ho khan, vừa uống vào trong miệng một ngụm nước cũng bị phun tới. Chẳng những thấm ướt y phục trước ngực mình, hơn nữa còn bắn đi ra bao xa. Han Đường Đường ho khan hai lần, đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước. Đã thấy trên mặt đất lặng lặng nằm một tấm 20 khối tiền, cho nàng vừa rồi một ngụm nước cho phun ướt. Đầu đầu đội vàng tiến lên nhặt lên. Đây là tiền. Nàng một mặt hưng phấn. Đây không phải tiền, chẳng lẽ vẫn là lá cây? Đoá Đoá nói. Vậy cái này là bao nhiêu tiền? Đầu đầu tiếp tục truy vấn nói. Bởi vì Đoá Đoá đưa tay muốn bắt tới cẩn thận nhìn một cái, đầu đầu lại lập tức nắm tay lùi về. Đây là ta nhặt được. Nàng nói. Mà Đoá Đoá sở dĩ không biết đây là mấy khối tiền, thật đúng là không thể trách nàng, bởi vì nàng trong trí nhớ tiền, cùng trước mắt tiền rất không giống. Cái này rõ ràng là Đường Đường phát hiện. Đoá Đoá không phục nói. Đó cũng là ta nhặt lên, ta cùng Đường Đường một người một đứa. Ta có thể mua đồ chơi nha. Đầu đầu nói, chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt hỏi, khoai lang hoa hoa, đây là bao nhiêu tiền? Đây là 20 nguyên. Cái kia có thể mua đồ chơi sao? Đương nhiên có thể. Vậy chúng ta đi mua đồ chơi có được hay không? Ngươi muốn mua cái gì đồ chơi? Không biết, đi xem một chút lại nói, hôm nay tiêu phí ta trả tiền. Đầu đầu cơ trong tay tiền giấy, giờ khác này hóa thân thành đầu hảo. Thẩm Tư Viễn ngẫm lại gật đầu đồng ý, đã sân chơi cùng bãi cắt đều không đi. Kia liền dẫn các nàng đi chơi cố cửa hàng dạo chơi, hắn tựa hồ cho tới bây giờ không cho các nàng mua qua cái gì đồ vật, dù sao các nàng là quỷ, Thẩm Tư Viễn trước đó cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Thấy Thẩm Tư Viễn gật đầu đồng ý, Đầu Đầu lập tức reo hò một tiếng, đúng lúc này, bên cạnh một cái tay nhỏ, từng thanh tiền giành lấy. Đầu Đầu quay đầu nhìn lại, không phải Đường Đường còn có thể là ai, nàng đang chuẩn bị đem nó cướp về, lại phát hiện Đường Đường cầm trên tay tiền đưa cho Thẩm Tư Viễn. Han Đường Đường. Nàng cười ngây ngô nói, "A, nàng còn muốn mua cái chính mình." Đầu Đầu giật mình nói, "Đồ đần." Đường Đường là muốn mua có thể ăn đường. Đoá Đoá đưa tay ở trên đầu đậu đậu gõ một cái, sau đó che miệng bụng cho vui. Tốt, đừng làm rộn, ta mang các ngươi đi phía trước cửa hàng dạo chơi. Cách nơi này chỗ không xa có cái thiên địa mới trung tâm thương mại, quy mô không nhỏ, Thẩm Tư Viễn mặc dù không có đi qua, nhưng là như thế quy mô cửa hàng, khẳng định có bán trẻ con đồ chơi địa phương. Lần này Thẩm Tư Viễn không có lại ôm Đường Đường, mà là để nàng đi theo đậu đậu cùng Đoá Đoá chính mình đi, bất quá lại giúp nàng đem ấm nước nhỏ cầm xuống tới, sau đó thừa dịp không ai chú ý thời điểm thu vào phương hồn phiên không gian. Trước đó Viên Hòa thắng hai vợ chồng đưa cho Đậu Đậu cái kia hai đồ chơi, cũng đồng dạng bị hắn đem thả đi vào. Vang trưa ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ, gió thổi cỏ cây nhẹ dập dờn, ba cái tiểu gia hỏa ở phía trước chạy, Thẩm Tư Viễn dạo bước tại sau. Một hồi Đậu Đậu nhặt lên một mảnh lá cây, một hồi Đoá Đoá phát hiện một bó hoa, một hồi Đường Đường nhìn trời há mồm ăn mây trắng, tiểu gia hỏa nhóm trong âm thanh xen lẫn các nàng vui cười, giờ khắc này, hết thảy tựa hồ cũng là như vậy mỹ hảo. Thẩm Tư Viễn tâm tựa hồ trở nên vô cùng yên tĩnh bình thản, các loại tạp niệm hoàn toàn tiêu tan trong không. Một mảnh lá rụng lướt qua Thẩm Tư Viễn trong mũi, hắn cánh tay hơi nâng, cũng chỉ nắm. Đây là một mảnh hỏa diễm thụ lá cây, đây cũng là Quỳnh Hải đặc thù loại cây một trong. Nâng đầu nhìn lên trên, liền gặp một cây màu sắc tinh hồng, hoa tư diễm lệ cây cối. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lá cây theo gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Vào đúng lúc này, trong thức hải tựa hồ dâng lên một đám lửa, một đoàn thần kỳ hỏa diễm. Chương 542, tâm tưởng sự thành. Chương 542, tâm tưởng sự thành. Thẩm Tư Viễn trong thức hải dấy lên một đoàn thần kỳ hỏa diễm, nói chính xác là mọc ra một gốc hỏa diễm thụ. Hỏa diễm ở trong không khí chập chờn, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Trong nháy mắt này, Thẩm Tư Viễn cảm giác thần trí của mình tựa hồ cũng bị hắn khủng bố nhiệt độ cho bao mẹo, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, cả người nháy mắt trở nên đỏ rực. Nhưng cái này dù sao cũng là thân thể của hắn, thần trí của hắn, cho nên viên này hỏa diễm thụ rất nhanh liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại cảm giác được sự lợi hại của nó chỗ, nguyên bản tại thức hải phía dưới lờ mờ ma vật, lúc này tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ thức hải trở nên một mảnh xanh thẳm. Cảm giác cái này lửa, vậy mà so Thẩm Tư Viễn thông qua quan nhật pháp quan tưởng mà ra mặt trời còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Tư Viễn đối với cái này một gốc hỏa diễm thụ xuất hiện cảm thấy không hiểu đấu, thế nào không giải thích được liền xuất hiện đây. Bất quá còn không đợi hắn mảnh cứu, Đường Đường liền chạy trở về, ngửa đầu, một mặt dị địa nhìn về phía hắn. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn cảm thấy kỳ quái hỏi. Lửa cục ưng. Đường Đường đưa tay hướng hắn một chỉ, sau đó nhếch miệng cười ngây ngô, tựa hồ trông thấy cái gì chơi vui lộ bận. Thẩm Tư Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hẳn là Đường Đường thông qua đặc thù thị giác, nhìn ra biến hóa của hắn. Bây giờ không phải là lựa tử, mà là lựa tử sao? Đường Đường, ngươi nhìn ta nhặt được một cái gì? Phía trước truyền đến Đậu Đậu thanh âm hưng phấn. Thẩm Tư Viễn nghe tiếng nhìn lại, Đường Đường cũng lập tức quay đầu nhìn qua. Cũng không biết nàng là phát giác được Thẩm Tư Viễn động tác, còn là nghe tới Đậu Đậu thanh âm. Đã thấy Đậu Đậu cầm trong tay một cây mọc ra quyền miếng cây, hưng phấn cơ. Đây là ta ma pháp đồng. Nàng cơ hướng Đoá Đoá một chỉ. Biến heo. Đoá Đoá lập tức phối hợp với, phù phù phù, phù 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 kêu lên. Biến thỏ thỏ. Đoá Đoá lập tức ngồi xuống, học con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, tiểu hài tử thật đúng là đơn thuần vui vẻ. Đường Đường hưng phấn chạy tới, đưa tay liền muốn đi đoạt đậu đậu trên tay ma pháp đồng. Thu nhỏ cá. Đậu đậu cơ trong tay cây quyền nói. Đường Đường động tác dừng lại, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xem đậu đậu, tựa hồ đang suy nghĩ đậu đậu vừa mới nói cái gì. Thu nhỏ cá. Đậu đậu lại vung đẩy một chút trong tay cây quyền. Đường Đường tựa hồ hiểu được, tay nhỏ vươn về trước, cánh tay duỗi dài, bày ra một cái cá con tư thế, sau đó cái mông xoay xoay. Hắc hắc, Đậu Đậu cùng Đóa Đóa đều nở nụ cười, chỉ coi Đường Đường tại học cá con. Nhưng vào lúc này, đứng tại chỗ Đường Đường thân thể hưu một chút hướng về phía trước tiến. Đậu Đậu cười mỉm Đóa Đóa, miệng. Han Đường Đường dừng thân, phát ra một cái tươi cười đắc ý, ngươi thế nào làm được? Một lần nữa, Đậu Đậu hưng phấn đến không kềm chế được. Mà Đóa Đóa thì chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, lôi kéo tay của hắn, chỉ vào Đường Đường nói, ngươi đều thấy được sao? Ngươi đều thấy được sao? Đường Đường nàng cũng biết bay, nàng có phải là cũng là quỷ hóa tử? Thẩm Tư Viễn, nàng đây không phải là bay, là du lịch. Thẩm Tư Viễn nói, hắn là nhìn ra, toàn bộ thế giới đối với Đường Đường đến nói, như là sắc thái hải dương, tràn đầy các loại kỳ quái, mà nàng liền như là sinh hoạt ở trong biển một con cá, tự nhiên vô câu vô thúc, nghĩ thế nào du lịch liền thế nào du lịch. Đừng nói là hướng về phía trước, Thẩm Tư Viễn thậm chí hoài nghi, chỉ cần nàng nghĩ, nàng thậm chí có thể bơi về phía bầu trời. Đương nhiên, đây chỉ là một hình dung, đối với có thể điều khiển quang phổ Đường Đường đến nói, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là nàng sân chơi. Mà lại Thẩm Tư Viễn phát hiện, nàng năng lực tựa hồ càng ngày càng mạnh. Là bởi vì nàng gặp phải chính mình, bởi vậy sinh ra một ít liên quan, để nàng năng lực càng ngày càng mạnh, tốt hơn theo tuổi tác tăng trưởng, năng lực tùy theo tăng trưởng. Thẩm Tư Viễn làm không rõ ràng, Đường Đường chính mình chỉ sợ cũng làm không rõ ràng. Rất nhiều vấn đề, có lẽ chỉ có chờ Đường Đường lớn lên, trưởng thành, tài năng biết rõ ràng, nàng tuyệt không phải người bình thường. Tại Đậu Đậu sợ phía dưới, Đường Đường lần nữa thử nghiệm, cánh tay vươn về trước, dưới cổ ý thức đi theo duỗi dài, tư thế cầu cầu sùng sùng, tăng thêm nàng như là tiểu xà dễ rửa thân thể, nhưng bởi vì quá thấp, quá béo, tư thế kia quả thực làm cho người phát. Người không thể lần nữa bơi ra đi, nhưng lại đem mọi người làm cười. Tựa hồ Đường Đường vừa mới cử động tựa hồ chỉ là ngoài ý muốn, cũng không thể đơn giản tái hiện đi ra. Biến heo, biến con muỗi, biến meo meo. Đường Đường cầm tới cây quyền hướng về bốn phía dừng lại loạn chỉ, Thẩm Tư Viễn thật lo lắng nàng có miệng ngậm thiên hiến năng lực, vừa mới biến heo thế nhưng là chỉ hướng hắn. Cũng may vẫn chưa xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng chỉ sẽ gọi bậy mà thôi. Thiên địa mới trung tâm thương mại cũng không xa, một đoàn người đi đại khái hơn 10 phút liền đến, đây là ba cái tiểu gia hỏa vừa đi vừa chơi kết quả, không phải sẽ nhanh hơn. Hoa, thật là lớn đâu. Vừa mới đi vào, Đậu Đậu đầu tiên liền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cho đầy đủ cảm xúc giá trị. Mà Đóa Đóa cũng ngửa đầu nhìn về phía cao mười mấy mét đỉnh, từng chiếc đèn thủy tinh như là du long, quản đỉnh toàn bộ cửa hàng. Đường Đường thấy Đóa Đóa ngửa đầu nhìn phía trên, nàng học Đóa Đóa bộ dáng sau ngửa, may mà Thẩm Tư Viễn nhanh tay lại mắt, nếu không nàng phải ngã đầu liền ngủ không thể. Cẩn thận một chút. Hàn Tiểu Gia Hỏa cười ngây ngô một tiếng, giang hai cánh tay, vui vẻ chạy hướng về phía trước một nhà tiệm bánh gà tổ cổng. Lúc nàng quay đầu hướng bên trong chỉ, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía trong tay 20 khối tiền, vừa lên đến, liền phải đem cái này 20 khối cho hoa sạch sẽ sao? Rất nhanh một đoàn người liền theo tiệm bánh gà tổ đi ra, Đường Đường trên tay cầm lấy cái sữa đặc bánh gà tổ một mặt vui vẻ. Còn bên cạnh Đậu Đậu lại vẻ mặt cầu xin, nhìn xem trên tay mấy cái tiền xu. Đây có phải hay không là rất ít tiền? Đậu Đậu hỏi Thẩm Tư Viễn. Đích xác không nhiều. Có phải là mua không được đồ chơi rồi? Đoán chừng là, bất quá có thể mua mấy cây kẹo que. Thẩm Tư Viễn nói Đường, nàng liền càng thương tâm, tức giận nhìn về phía Đường Đường. Ta lại ăn không được đường, ta chỉ muốn mua đồ chơi. Đường Đường thấy Đậu Đậu nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng muốn ăn, lập tức cầm trên tay gặm đến thiếu thiếu nha nha bánh gà tổ đưa tới bên mồm của nàng. Ta mới không ăn, ta chỉ cần tiền, chỉ cần tiền. Đậu Đậu mở ra tay, một mặt không nói nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường nhìn chằm chằm Đậu Đậu trên tay tiền xu nhìn qua, sau đó đưa tay hướng mặt trước chỉ đi. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, trống rỗng, cái gì cũng không có. Ước thế nhưng là Đường Đường lại kiên trì để đám người nhìn nơi đó. Đậu Đậu hiếu kỳ chạy tới, lúc này mới phát hiện trên mặt đất có một viên tiền xu, cùng với nàng trên tay giống nhau như lúc tiền xu. Đậu Đậu đại hỉ, lập tức tiến đến Đường Đường bên người, để nàng lại nhặt mấy cái. Đường Đường nghe vậy, cũng rất phối hợp, lập tức lần nữa đem ngón tay hướng về phía trước, Đậu Đậu lập tức hưng phấn bỏ tới. Sau đó một nàng phát hiện Đường Đường chỉ là một cái A-Z túi sách. Úc! Đường Đường tựa hồ muốn nói, ngay tại túi sách bên trong, ngươi thế nào không chiếm? Ta lại không phải tiểu đâu. Đậu Đậu buồn bã hiểu xịu trở lại Thẩm Tư Viễn bên người. Thẩm Tư Viễn đang chuẩn bị an ủi nàng, bảo hôm nay hắn tới trả tiền, liền gặp một vật, ung ung cục lăn đến Đậu Đậu bên chân, Đậu Đậu lập tức duỗi ra bàn chân nhỏ một cước đặt lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Đường, đã thấy Đường Đường vừa ăn đồ vật, một bên ánh mắt nhìn về phía trước. Chương 543, ngôi sao may mắn chương 543, ngôi sao may mắn Đường Đường nhìn chính là một cái rất trẻ trung xinh đẹp cô nương, mặc thời thượng, trên lỗ tai còn mang theo hai cây liên hình quyền hai, trên cổ tay càng là mang theo không ít đồ trang sức. Nghĩ đến vừa mới Đậu Đậu giẫm lên đồ vật, chính là từ đối phương trên thân rơi xuống. Đậu Đậu đem thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nhỏ giọng hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, có phải hay không là rất đáng tiền. Nói xong đem chân nhỏ lặng lẽ meo meo cho rời đi, Thẩm Tư Viễn lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là một cái kim vòng tay. Không có dư thừa hoa thức, chính là một cái đơn giản tròn trịa kim vòng tay, bất quá nhìn cái này trọng lượng, hẳn là có giá trị không nhỏ. Rất đáng tiền. Thẩm Tư Viễn nói, đó có phải hay không có thể mua rất nhiều đồ chơi. Đậu Đậu hưng phấn nói, có thể là có thể, nhưng là nếu như vậy, cảnh sát liền phải đem ngươi bắt. Tại sao, ta lại không có làm chuyện xấu. Đậu Đậu không hiểu hỏi. Bởi vì vật này là tiểu tỷ tỷ kia. Đóa Đóa ở một bên nói, thế nhưng là ta lại không có trộm, là ta phát hiện. Nói xoay người nhặt lên nói, hiện tại còn là ta nhặt được. Không thể dạng này à, một điểm nhỏ tiền không quan hệ, cái này vòng tay quá quý giá, cũng không thể chiếm thành của mình. Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá thì ở một bên, một phát bắt được Đậu Đậu nói, ha ha, ta nhặt được một đứa bé, hiện tại ngươi thuộc về ta. Vậy ngươi mua cho ta đồ chơi sao? Đậu Đậu một mặt chờ mong. Đoá Đoá, ta không có tiền. Đoá Đoá hai tay mở ra, biểu thị nàng rất nghèo. Tốt, đừng làm nộn, đi đem đồ vật còn cho người ta tiểu tỷ tỷ. Hôm nay các ngươi muốn mua cái gì, ta tới đỡ tiền. Thẩm Tư Viễn sờ sờ Đậu Đậu cái đầu nhỏ. Ngươi thật lớn hoàng. Đậu Đậu đưa tay ở trên đùi Thẩm Tư Viễn vỗ vỗ, một mặt hưng phấn. Ta thế nào cảm giác ngươi đang mắng ta là chó? Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm. Bất quá cũng không có ồn nắn, cái này tiểu gia hỏa nói chuyện chính là dạng này, có lúc có chút thật không minh bạch. Nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức hướng vị kia túi đầu nhìn điện thoại tiểu tỷ tỷ đi đến. Thẩm Tư Viễn đáp ứng trả tiền, nàng cũng liền không xoắn xuýt thứ này có đáng tiền hay không. Cái kia đang túi đầu nhìn điện thoại tuổi trẻ cô nương, đột nhiên cảm giác chính mình mép váy bị người kéo, giật mình kêu lên. Sau đó hướng bên cạnh trốn tránh một chút, trong miệng còn gào một tiếng. Đậu Đậu cũng bị nàng dọa cho nhảy một cái, sau đó học đối phương bộ đáng, nhảy đến bên cạnh, gào một chút. Tiếp lấy ánh mắt cùng đối phương đối đầu, trẻ tuổi cô nương lúc này mới kịp phản ứng, thấy là cái tiểu hài, hơn nữa còn học nàng vừa rồi bộ dáng, phốc một chút nở nụ cười. Đậu Đậu ngẩn ngơ, sau đó lập tức nói, "Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp." Cô nương trẻ tuổi nghe vậy nụ cười càng sâu, tiểu hài tử lời nói chân thành nhất, khen nàng xinh đẹp, vậy khẳng định là thật xinh đẹp. Cùng mẹ ta, Gigi, Nguyễn tỷ tỷ, Luca Gigi, Hầu A Gigi, Mao Mao tỷ tỷ, xinh đẹp. Ngươi là tại báo thực đơn sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác chính mình giống như cũng không nhiều xinh đẹp. Cô nương trẻ tuổi trong lòng nhịn không được chửi bậy. Tiểu bằng hữu, cũng là bởi vì ngươi cảm thấy ta xinh đẹp, mới đến tìm ta nói chuyện sao? Không phải. Cô nương trẻ tuổi. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Có phải hay không là ngươi, hoa hoa nói cái này rất đáng tiền. Đậu Đậu giơ tay lên bên trên vòng tay. Cô nương trẻ tuổi túi đầu liếc mắt nhìn tay mình cổ tay, lúc này mới kịp phản ứng thiếu một chỉ. Đây là ta, cảm ơn. Nàng đội vàng đưa tay tiếp nhận, sau đó nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn mang hai đứa bé đứng tại cách đó không xa, biết Đậu Đậu nói hoa hoa hẳn là hắn, lập tức mỉm cười gật đầu. Bất quá nàng rất là dị, cái này vòng tay là thế nào rơi, mà lại nàng vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, chỉ gặp nàng theo trên tay túi giấy móc móc, cầm ra một cái hộp đưa cho Đậu Đậu. Cái này tặng cho ngươi. Đậu Đậu nghe vậy, không khách khí chút nào đưa tay tiếp tới. Đây là cái gì? Đây là hộp bí ẩn à, có thể mở ra rất nhiều tay nhỏ xử lý. Cô nương trẻ tuổi ngồi xổm người xuống, chỉ vào hộp bí ẩn bên ngoài đóng gói bên trên đồ án cho Đậu Đậu giải thích. Chính là tiểu nhân. Ngươi nói như vậy cũng đúng, mở hộp ra, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được cái này 12 cái trong đó một cái. Nơi này tại sao trống trơn? Đậu Đậu chỉ vào phía sau nhất hình bóng vị trí hỏi. Đây là ẩn tàng khoản, chân quý nhất nha. Chân quý là ý gì? Là rất đáng tiền sao? Đúng, rất đáng tiền. Ta hiểu, đa tạ tỷ tỷ. Đậu Đậu ôm hộp bí ẩn, cùng tiểu tỷ tỷ khoát khoát tay. Ta trở về mở ẩn tàng khoản đi. Nàng nói. Cô nương trẻ tuổi lại bị nàng làm vui. Vậy ngươi cố lên. Được rồi. Đậu Đậu nghiêm túc lên tiếng, sau đó một bên hướng Thẩm Tư Viễn bên người đi, vừa bắt đầu cố gắng phá hộp bí ẩn. Tỷ tỷ đưa cho ta nha. Ta biết, ta nhìn thấy. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu cùng Đường Đường đều vây lại, hiếu kỳ là cái gì đồ vật. Tỷ tỷ nói, mở ra ẩn tàng khoản, rất chân quý, rất đáng tiền đây này. Đậu Đậu đắc ý nói. Sau đó mở ra hộp, từ bên trong cầm một cái mắt to trời trong xanh, miệng tiểu cô nương. Đậu Đậu học bộ dáng của nàng, cũng đem chính mình miệng nhỏ dây lắt lên. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến phốc một tiếng cười, nguyên lai vừa mới cái kia tóc dài cô nương cũng không có đi, thấy Đậu Đậu miệng bộ dáng tương tự Mộ Ly, cái kia bộ dáng nhỏ đã đáng yêu vừa buồn cười, cho nên thực tế nhịn không được cười ra tiếng. Tỷ tỷ, có phải hay không là đáng tiền khoản? Đậu Đậu nghe thấy tiếng cười, lập tức giơ tay lên bên trên hộp bí ẩn hỏi. Là ẩn tàng khoản. Tóc dài cô nương cho nàng ngồn nắn, lại nói tiếp, đây chỉ là phổ thông khoản a, ngươi tại trên cái hộp mặt chính mình thử tìm xem, có phải là có nó. Đậu Đậu cúi đầu tìm, thật sự chính là 12 trong đó một cái, không khỏi thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Tốt, dù cho phổ thông khoản cũng rất đáng yêu. Thẩm Tư Viễn an ủi. Ngươi nếu là không thích, có thể cho ta. Đoá Đoá ở bên cạnh nói. Nàng thấy tiểu ba nhi này đáng yêu, nàng thích vô cùng, Đường Đường cũng ở một bên đưa tay một ước, bất quá bây giờ trên tay nàng còn cầm sữa đặc bánh mì, thực tế là không tiện. Đây là ta Đậu Đậu nghe vậy vội vàng đem nó giấu đến chính mình phía sau. Không đoạt không thơm, cướp mới chân quý. Nàng hiện tại cảm thấy tiểu ba nhi này đặc biệt tốt, ai cũng không cho. Thẩm Tư Viễn thấy thế, hướng cái kia tóc dài cô nương nói, cái này một bí ẩn là ở nơi nào mua? Một tầng hầm có nhà hạt tóc cửa hàng. Tóc dài cô nương nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, cái gì đồ chơi? Hạt tóc là ý gì? Thấy Thẩm Tư Viễn một mặt mờ mịt bộ dáng, tóc dài cô nương vội vàng giải thích nói, chính là manga, anime, trò chơi xung quanh, cái này phỉ củ cũng coi như trong đó một loại. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, sau đó hướng đối phương nói tiếng cảm ơn, mang ba cái tiểu gia hỏa hướng về một tầng hầm mà đi. Tốt, chờ chút nhìn thấy thích ta cho các ngươi mua, các ngươi cũng không cần đoạn đầu đầu. Đậu Đậu, ngươi không được chạy quá xa, các nàng không đoạt ngươi. Ta không tin. Lời ta nói ngươi còn không tin. Thử, ta mới không muốn ngươi, ca ca sẽ mua cho ta. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi, khoai lang hoa, vậy ngươi sẽ mua cho ta sao? Đương nhiên. Ha ha, vậy ta liền có hai cái, nhiều hơn ngươi một cái. Đầu đầu lập tức quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá. Thẩm Tư Viễn, ngươi không chọn một ít chuyện, liền không thoải mái đúng không? Chương 544, đáng tiền chương 544, đáng tiền Thẩm Tư Viễn mang ba cái tiểu gia hỏa đi tới tầng 1, rất dễ dàng tìm đến cô nương trẻ tuổi trong miệng nhà kia hạt thóc cửa hàng, chủ yếu là quá dễ thấy. Cổng trưng bày một cái mang theo màu lam mũ, tay cầm bảng màu cực lớn một ly. Thẩm Tư Viễn dù sao cũng là xử lý trò chơi ngành nghề, trong ngày thường đối với nhị thứ nguyên cũng có nhất định chú ý, bây giờ nóng bỏng nhất chiều chơi, hắn tự nhiên cũng là biết. Cho nên liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này mì ỉ phỉ củ, là ban sơ hình tượng một trong, cũng là thành công nhất hình tượng một trong. Đầu đầu chạy tới, dùng tay khoa tay một chút, hai người cao không sai biệt cho lắm. Sau đó nàng lần nữa miệng, giang hai cánh tay, học mỗ lì bộ dáng, bày ra một tư thế. Đường Đường cùng Đoá Đoá thì tiến lên sờ sờ xoa bóp, một mặt hiếu kỳ. Sau đó Đường Đường liền một mặt hưng phấn chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, chỉ vào cái này cực lớn vị gù nói, ước mua. Thẩm Tư Viễn, ngươi cũng thích vẽ một chút sao? Ta siêu thích nha. Đầu đầu nói. Nàng là giả, nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Đoá Đoá nói. Ta đương nhiên biết, nhưng là nàng nghe không hiểu, nói với ta không nói có cái gì quan hệ. Đoá Đoá nghe vậy gãi gãi đầu, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Ngươi thích vẽ một chút. Kia là đương nhiên, cha ta còn khen ta là lớn họa sĩ, trong nhà của ta trên tường, tất cả đều là ta vẽ ra họa, ra ra mãi mãi lai ta họa đến nhưng đồng. Đoá Đoá nhíu mày, nghi ngờ nói, bọn hắn không có đánh cái mông ngươi sao? Tại sao muốn đánh ta? Đầu đầu rất không minh bạch. Đây chính là hai cái thời đại bé con giáo dục khác biệt, tại Đoá Đoá niên đại đó, hai tử ở trên tường loạn bôi vẽ linh tinh, dù cho phụ mẫu lại là yêu thương, cũng muốn phê bình hai câu, đương nhiên cũng không phải không có loại kia khai sáng phụ mẫu, nhưng là ít càng thêm ít. Mà đầu đầu sinh hoạt niên đại, người quan niệm trở nên khác biệt, đại bộ phận phụ mẫu cảm thấy đây thật ra là một loại kích phát hài tử thiên phú hành vi, chẳng những sẽ không phê bình, thậm chí còn có thể tán dương một phen, có năng lực phụ mẫu, càng là có thể cùng hài tử cùng một chỗ sáng tác. Tốt, đừng đứng tại cửa ra vào, ảnh hưởng cuộc sống khác ý. Thẩm Tư Viễn chào hỏi ba cái tiểu gia hỏa tiến vào trong tiệm. Tiệm này không chỉ là bán hộp bí ẩn, còn bán các loại ạ niệm xung quanh, thì như một chút tấm thẻ, huy hiệu ngực, văn phòng phẩm chờ một chút, rất tạm, bất quá hộp bí ẩn khu lớn nhất, chủng loại cũng là phong phú nhất. Các loại ạ niệm hộp bí ẩn có thể nói cái gì cần có đều có. Đương nhiên trong đó nhiều nhất, tự nhiên là Pomat, nhà này cơ hồ độc chiếm thị trường 90 số lượng. Các loại khác biệt hệ liệt, quả thực để mắt người hoa hỗn loạn, bất quá tất cả mỗi lì hệ liệt, miệng chính là nàng lớn nhất đặc sắc. Đầu đầu lựa chọn cùng vừa mới tiểu tỷ tỷ đưa nàng giống nhau khoản, có khả năng sẽ rút đến nhà. Thẩm Tư Viễn cảnh cáo nàng nói. Vậy ta chẳng phải có hai cái giống nhau như lúc đúng không? Đầu đầu hưng phấn nói. Tốt à, tiểu hài tử tư duy cùng đại nhân khác nhau ngay ở chỗ này, đại nhân rút đến hai cái giống nhau như lúc, có thể sẽ cảm thấy rất mất mát, tiểu hài tử lại vì có thể có giống nhau mà vui vẻ. Đã đầu đầu nói như vậy, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có lại quên. Ngược lại là Đoá Đoá tiến đến trước mặt của nàng nói, nếu là, ngươi liền đưa cho ta, ta đem chờ chút ca ca mua cho ta cho ngươi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút vui mừng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó nói với nàng, vậy ngươi cũng chọn một, ta cùng đi tính tiền tài năng phá nha. Cuối cùng nhất câu này tự nhiên là đối với nghi phá hộp đầu đầu nói. Thấy Đường Đường còn ở bên cạnh ôm sữa đặc bánh mì a minh, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười mà nói, ngươi cũng đi chọn một. Ta đến, ta tới giúp ngươi chọn, nhất định chọn cái đáng tiền khoản. Là ẩn tàng khoản. Đều giống nhau nha. Ngươi đừng cho Đường Đường nghĩ kế, để chính nàng chọn, ngươi chọn, nàng không nhất định sẽ thích. Ừ, con mắt ta vừa vặn rất tốt đâu, ta chọn, Đường Đường nhất định sẽ thích. Đầu đầu một tay chống nạnh, như cái bình trà nhỏ như. Là ánh mắt, không phải con mắt. Đều giống nhau nha. Ngươi đừng cho ta đều giống nhau, đồ vật cho ta đi trả tiền. Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này, Đoá Đoá cũng chọn tốt mình muốn hộp bí ẩn, bất quá cùng đầu đầu khác biệt, nàng chọn là một cái gọi nạ xì hoa tiên tử hệ liệt, đây là một nhà cùng học mặt nổi danh nhãn hiệu, gọi như đến, chủ yếu làm nước phong hệ liệt hộp bí ẩn, đại khái cũng bởi như thế, cho nên hấp dẫn Đoá Đoá ánh mắt. 13 khoản đều là trong rừng rậm các loại tiên tử, có Nai Con Tiên, Phù Dung Tiên Tử, Ong Mật Tinh, Ốc Xin Tinh, Cỏ Trắng Tiên, cùng học mặt mỗi lì hệ liệt, đều có một cái đặc biệt tạo hình, mỗi lì là miệng, mà bởi vì thiến là nhắm mắt đi ngủ, bước lên bong bóng nước mũi, so sánh với cái trước hoạt bát, người sau càng lộ ra an nhàn. Người thích cái kia một cái. Ta thích Mai Con. Vậy chúc ngươi may mắn. Thẩm Tư Viễn nói xong, quay đầu nhìn về phía Đường Đường, nàng vẫn như cũ a minh ăn trên tay bánh mì. Lựa chọn nhanh một chút một cái. Thẩm Tư Viễn đưa chân tại nàng cái mông nhỏ đá lên một chút. Đường Đường úp một tiếng, sau đó nâng đầu nhìn về phía hắn, cho hắn một cái cười ngây ngô. Nhìn nàng cờ dạng, để người đều không đành lòng khi dễ nàng. Bất quá cuối cùng, nàng còn là lựa chọn cùng đầu đầu đồng dạng tiểu dáng. Thẩm Tư Viễn trả tiền, đầu 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 tiên liền không kịp chờ đợi đem hộp bí ẩn cho mở ra. Nhưng là rất đáng tiếc, để nàng thất vọng, mặc dù cùng trước đó không có lặp lại, nhưng lại cũng không phải cái gì ẩn tàng khoản. Nàng chỗ rút cái này thuộc về chim nhỏ hệ liệt, trước đó tiểu tỷ tỷ đưa nàng cái kia là cái con én nhỏ tạo hình, chính mình rút đến đây là con mèo con đầu ứng, kỳ thật cũng rất đáng yêu, nhưng cũng không phải là ẩn tàng khoản. Đoá Đoá lúc này cũng đem chính mình hộp bí ẩn cho mở ra, không phải Mai Con Tiên, mà là Hồ Điệp Tiên, Đoá Đoá đối với cái này cũng rất hài lòng. Hiện tại duy nhất chỉ còn lại Đường Đường còn không có phá, nàng vẫn như cũ đang ăn nàng sữa đặc bánh mì. Trước đó là miệng lớn, hiện tại là miệng nhỏ. Thẩm Tư Viễn cảm thấy nàng hẳn là ăn không vô, cho nên tất cả mọi người tránh ánh mắt của nàng, ai cùng với nàng vừa ý, nàng liền muốn cho ai ăn. Thẩm Tư Viễn sợ nàng đem chính mình cho bệ bụng, cho nên cuối cùng vẫn là đem như là chó gặm bánh mì nhận lấy, bất quá nhưng cũng không ăn, bởi vì vật nhỏ này dựa vào ăn, bốn phía gặm một vòng, tất cả đều là nước bọt, sền sệt, đoán chừng trừ mẹ của nàng, ai cũng sẽ ghét bỏ. Móc ra tiền giấy giúp nàng tay nhỏ xoa xoa, Đậu Đậu liền đã không kịp chờ đợi đem nàng hộp bí ẩn đẩy tới. Nhất định phải đăng tiền. Đậu Đậu so Đường Đường còn kích động. Úc. Đường Đường căn bản không hiểu nàng đang nói chút cái gì. Đậu Đậu chỉ vào trên cái hộp hình bóng đồ ăn nói, cái này, đây chính là đăng tiền. Nàng lời còn chưa nói hết, Đường Đường liền đã bạo lực đem hộp cho xé ra. Sau đó điều ra một tấm tấm thẻ nhỏ, Đậu Đậu lập tức nhặt lên, nàng liên tiếp phá hai cái đã biết, trên thẻ đồ án chính là túi hàng bên trong kiểu dáng. A. Đậu Đậu phát hiện trên thẻ đồ án hóa trang chứa vào hộp cái kia đen nhánh hình bóng có điểm giống. Mà lúc này đây, Đường Đường đã đem túi hàng cho xé ra. Đậu Đậu trừng to mắt, một mặt kinh hỉ. Đáng tiền. Sau đó đưa tay liền muốn đi đoạt, đúng lúc này, bên cạnh một thanh âm một mặt kinh ngạc nói, thật đúng là bị các ngươi cho rút đến à nha. Chương 545, biến hóa chương 545. Biến hóa nói chuyện tự nhiên là trước đó Đậu Đậu nhìn thấy đối phương vòng tay vị kia tóc dài cô nương. Vóc người rất xinh đẹp, nhưng nhìn tuổi tác cũng không lớn. Đối với sự xuất hiện của nàng, Thẩm Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn, đối phương cũng không là cùng tại bọn hắn phía sau đến. Thẩm Tư Viễn lưu ý đến tại hắn cùng Đậu Đậu các nàng nói chuyện thời điểm, nàng liền tiến đến, sau đó tiện tay lại mua 6-7 hộp bí ẩn, cảm giác so chợ bán thức ăn mua thức ăn còn nhẹ nhõm. Cái này một cái tiểu tiểu hộp bí ẩn nhưng cũng không tiện nghi, một cái liền muốn 69, 67 hơn 100 khối, dù cho hiện tại Thẩm Tư Viễn hiện tại không thiếu tiền, đều cảm thấy thứ này quý. Mua một cái hai cái không quan trọng, nếu là mua một đống, Thẩm Tư Viễn thật cảm thấy không cần thiết, hoàn toàn lãng phí tiền. Đương nhiên một người một cái ý nghĩ, Thẩm Tư Viễn cũng lý giải, cái này liền cùng Hồng Văn Khánh trong trò chơi hoa mấy phương thậm chí mười mấy vạn mua thời trang, sùng vật một cái đạo lý. Trước đó, Đậu Đậu thấy là nàng, lập tức cao hứng hướng nàng khoe khoang, tựa như đây là nàng rút đến đồng dạng. Đường Đường quan sát tỉ mỉ trong tay đồ chơi nhỏ, sau đó đột nhiên hướng miệng mình bên trong lấp đầy. Ôi Đậu Đậu kinh hô một tiếng. Thẩm Tư Viễn nhanh tay lại mắt, một thanh ngăn lại miệng nhỏ của nàng, sau đó liếm hắn đầy lòng bàn tay nước bọt. Cái này không thể ăn. Đậu Đậu có chút tức giận nói. Han Đường Đường vẫn như cũ một cái cười ngây ngô. Tóc dài cô nương cười nói, các nàng ba cái là con gái của ngươi sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thẩm Tư Viễn có chút im lặng. Tóc dài cô nương vẫn chưa xoắn xuýt cái vấn đề này, mà là cười hỏi, cái này ẩn tàng khoản, các ngươi bán không? A, ngươi thu. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ta đều có mười mấy cái không có rút đến, hiện tại đã có sẵn, ta tại sao không muốn? Thẩm Tư Viễn liếc nhìn Đường Đường, hỏi nàng nói, ngươi thích không? Nếu như Đường Đường thích, như vậy Thẩm Tư Viễn chắc chắn sẽ không bán. Hắn hiện tại lại không thiếu điểm kia tiền, lại không nghĩ rằng Đường Đường trực tiếp đem trong tay một bí ẩn đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu đưa tay tiếp nhận, trực tiếp chuyển tay đưa cho tóc dài cô nương. Bán tóc dài cô nương cười, sau đó đưa tay tiếp nhận, không xem qua ánh sáng lại nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Nàng nói bán liền bán đi. Vậy ta cho ngươi 800, hiện tại giá thị trường chính là không sai biệt lắm cái giá tiền này. Tóc dài cô nương nói. 800. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ta biết giá cả có chút tiện nghi, nhưng là ta cũng không có lừa ngươi. Nói nàng còn ấn mở một cái app, phía trên có người lấy 740 đồng tiền giá cả thu. Thẩm Tư Viễn rất là kinh ngạc, cái đồ chơi này lại còn có chuyên môn giao dịch thân mềm, hắn thật là lạc hậu. Ta không phải cảm thấy tiện nghi, mà là cảm thấy thứ này vậy mà như thế đáng tiền. Tóc dài cô nương cho Thẩm Tư Viễn chuyển 800, không để ý chút nào nói, vì rút chúng nàng, ta đều tốn hơn 1000. Vậy ngươi tại sao không ở trên mạng thu? Thẩm Tư Viễn nghi ngờ nói. Hộp bí ẩn hay là muốn chính mình mở ra càng thêm kinh hỉ. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Tư Viễn càng là nghi hoặc, đã dạng này, tại sao phải thu bọn hắn? Tóc dài cô nương đưa ánh mắt nhìn về phía Đậu Đậu, Thẩm Tư Viễn có chút giật mình. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn. Không khách khí, dù sao ta cũng không mất mát gì. Nàng lộ ra một nụ cười sán lạ, cười đến rất là ngọt ngào. Bất quá những này không có quan hệ gì với Thẩm Tư Viễn, hắn cúi đầu để Đường Đường một lần nữa mua một cái. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức lôi kéo Đường Đường, để nàng lại chọn một ẩn tàng khoản đi ra. Nào có như vậy nhiều ẩn tàng khoản, Đường Đường, chọn một chính ngươi thích a. Thẩm Tư Viễn ngăn lại Đậu Đậu hành vi. Bởi vì Đường Đường nói không chừng thật đúng là có thể lại rút chúng một cái ẩn tàng khoản, nhưng là hoàn toàn không cần phải vậy. Lần này Đường Đường chọn chúng động vật hệ liệt, nàng đều không nhìn, trực tiếp chỉ vào trong đó một cái nói, con mèo nhỏ. Thế là Thẩm Tư Viễn liền giúp nàng trả tiền, mở ra xem, quả nhiên là một con mèo meo hóa trang phỉ vụ. Quả nhiên, Đường Đường mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Cũng may cái kia tóc dài cô nương lúc này đã rời đi, nếu không phải ngoác mồm kinh ngạc. Ra cửa tiệm, Đậu Đậu liền không kịp chờ đợi hỏi, hiện tại chúng ta có tiền a? Đúng vậy, 800 khối. Đây là rất nhiều tiền sao? Đương nhiên, đầy đủ các ngươi mua đồ chơi, giữa trưa còn có thể có một bữa cơm no đủ. A, ta là nói đủ ta cùng Đường Đường có một bữa cơm no đủ. Hừ, ngươi liền không thể cố gắng một điểm, thêm chút sức, để chúng ta nhanh một chút cũng có thể ăn cái gì. Đậu Đậu không phục nói, ngươi vật nhỏ này, còn giáo dục lên ta tới rồi. Thẩm Tư Viễn đưa chân muốn đá nàng cái mông nhỏ, nàng co cẳng liền chạy về phía trước. Đường Đường gặp nàng chạy, lập tức ngay tại phía sau đi theo đuổi theo, chỉ có Đoá Đoá vẫn như cũ lặng yên bồi ở bên người Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn mang các nàng ba cái tại trong cửa hàng một mực chơi đến xế chiều, cho các nàng mua đồ chơi, đi phòng game cả, nhìn phim, thậm chí còn cho Đường Đường mua mấy bộ y phục. Lúc này mới mang các nàng trở về nhà. Đợi đến nhà thời điểm đã hơn 5 giờ chiều, Nguyễn Hồng Trang các nàng đã tan tầm trở về, vừa lúc tại dưới lầu gặp phải. các nàng tan tầm kỳ thật sớm đi, chủ yếu là vì dịch ra tan tầm giờ cao điểm. Các ngươi ở bên ngoài chơi một ngày a? Nguyễn Hồng Trang cười nói. Thấy Đường Đường khan hiếm vô cùng bận bộ dáng, liền biết hẳn là ở bên ngoài đợi thời gian rất lâu, bằng không Mao Tam Muội đã sớm giúp nàng cho đổi đi. Đúng a, Gigi, ngươi nhìn. Đậu Đậu cầm trên tay một bí ẩn đưa tới đảo tử trước mặt. Rất đáng yêu, tặng cho ta sao? Đậu Đậu nghe vậy, lập tức đem hai tay lưng đến phía sau, không cho, hai cái này, một cái là xinh đẹp tỷ tỷ đưa cho ta, một cái là khoai lang hoa hoa mua cho ta. Đào tử cũng giống vậy, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Đều đoán mò cái gì đâu. Chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Thẩm tư viện nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, thật sao? Nàng không có thêm bạn mẹ chát. Không có, ngươi coi ta là cái gì người rồi. Ta cũng không có xoáy đến người gặp người thích trình độ A. Thẩm tư viện có chút buồn cười địa đạo. Ngươi muốn tự tin điểm, ngươi không biết ngươi hiện tại đối với nữ tính lực hấp dẫn có bao lớn, bằng không đào tử bằng cái gì có thể coi trọng ngươi. Nguyễn Hồng Trang vô vô vai của hắn nói. Ở bên cạnh không nói chuyện đào tử, nháy mắt đỏ mặt. Phải không? Thẩm tư viện hơi nghi hoặc một chút. Từ khi tu luyện về sau, trừ dáng người đích sắc biến tốt, hình dạng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trên người ngươi có một cỗ khó tả mị lực, mà lại tản ra đặc thù mùi, tựa như đi hormone, đối với nữ nhân có sức hấp dẫn mãnh liệt, ngươi không có phát hiện nữ tính đều thích hướng bên cạnh ngươi góp sao? Có sao? Thẩm tư viễn hồi ức một chút, phát hiện giống như còn thật có. Hắn trong ngày thường tiếp xúc nữ tính không nhiều, cho nên vẫn chưa để ý, nhưng không nhiều không có nghĩa là không có, tỉ như cùng bộ môn Ngụy Tố Hoa, nàng cũng không có việc gì liền thích hướng thẩm tư viễn bên người tấu. Chẳng lẽ mình thân thể ra cái gì chính mình cũng không biết biến hóa? Nghĩ đến hôm nay trong thức hải đột nhiên xuất hiện cái kia một gốc hỏa diễm thụ, thẩm tư viễn quyết định chờ trở về sau phải thật tốt kiểm tra một chút tự thân. Chương 546, vui buồn chương 546, vui buồn ầm ĩ chết rồi, đầu đầu, nhanh lên đem vật kia đóng lại. Thẩm tư viễn cảm giác đầu mình dưa ông, hắn không nghĩ tới viên khai dương đưa cho đầu đầu chính là như thế làm ầm ĩ một cái đồ chơi. Đâu? Hoa hoa, không phải ta đang chơi nha. Đầu đầu ở một bên đem cái đầu nhỏ vươn ra, mặt mũi tràn đầy ngươi không muốn đoan uổng ta bộ dáng nhỏ. Thẩm tư viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy Đường Đường vây quanh nhảy nhót cầu giật này mình lại cười ngây ngô. Nàng một chút cũng không cảm thấy ầm ĩ, ngược lại bởi vì giật này mình, đủ mọi màu sắc để nàng cảm thấy rất mới lạ chơi rất vui. Mẹ của nàng cũng không cảm thấy ầm ĩ, còn ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem Đường Đường chơi đùa. Thẩm tư viện nghĩ nghĩ, vỗ vô đầu đầu, chỉ một ngón tay nói, đi đem nàng cướp về. Tốt đát. Đầu đầu hỏi cũng không hỏi, liền một mặt hưng phấn hướng Đường Đường chạy tới, phục chỉ làm việc chính là dạng này thông khoái. Người cũng quá xấu. Ngồi ở một bên Nguyễn Hồng Trang lườm hắn một cái. Mà đổi thành bên ngoài một bên đảo tử thì là nhìn về phía đầu đầu, sợ nàng lại cùng Đường Đường đánh lên. Muốn không ngươi đi nói với Đường Đường, để nàng không nên chơi. Thẩm tư viễn nghiêng nàng nói. Đường Đường lại nghe không thấy ta nói chuyện, còn là ngươi đi. Nguyễn Hồng Trang trong lòng đối với Đường Đường kỳ thật vẫn là phi thường trọng thị, phía trước có thể là bởi vì thẩm tư viễn thích yêu ai yêu cả đường đi, phía sau lại là bởi vì Đường Đường biểu hiện ra ngoài bất phàm, đều không phải đồ ngốc, đã trên cái thế giới này có quỷ tồn tại, vậy nói rõ Đường Đường kiếp trước khẳng định là một vị nhân vật không tầm thường. Dạng này một vị đại năng chuyển sinh, không nói giữ gìn mối quan hệ, cũng không có khả năng làm cho đối phương sinh lòng bất mãn hoặc là chán ghét, mặc dù Đường Đường còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, suốt ngày chỉ biết cười ngây ngô, nhưng nàng chỉ là nhỏ, lại không phải ngốc, ai biết trưởng thành sau này có thể hay không còn ghi hận khi còn bé. Cho nên vô luận Nguyễn Hồng Trang còn là đạo tử, đối với Đường Đường thái độ đều rất tốt, tăng thêm cái này tiểu gia hỏa cũng đích xác đáng yêu, ngu ngơ làm người chịu mến, cho nên trong ngày thường đối với nàng tất nhiên là yêu thương phải phép. Những đạo lý này, đại nhân đều hiểu, tiểu hài tử coi như sẽ không cố kỵ những này. Tỷ như đầu đầu, nàng trực tiếp chạy tới, từng thanh Đường Đường quần lôi xuống. Sau đó tại nàng thịt đô đô trên mông kia hai bàn tay. Đường Đường hoang mang rối loạn trương đội vàng đem quần cho kéo dậy, sau đó quay đầu liền điên cuồng đuổi theo đầu đầu. Thẩm tư viện thấy thế, kém chút bị chính mình nước bọt cho sạt đến, Nguyễn Hồng Trang cùng đào tử điên cuồng mỉm cười. Đầu đầu một bên chạy, còn vừa nói, đều là khoai lang hoa hoa để ta cản. Tiếp lấy liền trốn đến thẩm tư viện bên người, khẩn cầu hắn che chở. Đừng nói mỏ, ta cũng không có nhường ngươi làm. Thẩm tư viện có chút không nói nói. Ân Đường Đường chạy tới, tức giận trừng mắt hai người. Bại hoại. Nàng chỉ một ngón tay đầu đầu, hầm hừ muốn cùng thẩm tư viện tố cáo. Rất hiển nhiên, nàng vẫn chưa nghe đến đầu đầu lời nói mới rồi. Đầu đầu lập tức vây quanh thẩm tư viễn phía sau, Đường Đường thấy thế, trực tiếp bổ nhào vào thẩm tư viễn trên thân, thuận chân của nàng đi lên, leo đến trên đùi hắn, leo đến trên người hắn, thậm chí dẫm lên chân của hắn, muốn đi trên vai của hắn bỏ, để lại càng dễ bắt được đầu đầu. Nàng một bên rỗi ra nhỏ bé thô cánh tay nhỏ bất người, trong mồm còn một bên úc úc ca à, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của mình, cũng tựa hồ tại trách cứ đầu đầu. Mà đầu đầu cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng chọc khỏe đối phương. Ha ha, chưa bắt được, kém một chút, thêm chút sữa. Hiện tại tốt. Không chỉ là ầm ĩ, còn dày vò, thẩm tư viễn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nguyễn Hồng Trang cùng đào tử ở một bên lưỡi cười, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Khách quan với thẩm tư viễn trong nhà náo nhiệt, viên gia lúc này liền quặn cu é rất nhiều. Cũng không có bởi vì viên khai dương trở về mà một lần nữa trở nên náo nhiệt. Hai vợ chồng đều là cẩn thận từng ly từng tí, tận lực thỏa mãn nhi tử mọi yêu cầu, ánh mắt càng là không dám một khắc rời đi nhi tử trên thân, tựa hồ muốn đem hình tượng của hắn hoàn toàn khắc ấn ở trong đầu. Viên khai dương cưới chính mình nhỏ mô tơ, lại dẫm lên ván trượt, trong nhà tản bộ một vòng. Liền ngay cả trong ngày thường không thích nhất một cái rực long phi cụ, đều lấy ra ở trong tay cẩn thận mà, người chỉ có mất đi thời điểm mới có thể học được chân quý. Hắn làm quỷ trong khoảng thời gian này, mặc dù tiêu giao tự tại, nhưng lại đồng dạng vô cùng cô độc, người trưởng thành có lẽ còn có thể chịu đựng, nhưng đối với một cái chính hoạt bát hiếu động niên kỷ hài tử đến nói, đây tuyệt đối là phi thường tàn nhẫn trừng phạt. Nói đến đây, liền không thể không lai một câu đoá đoá, tiểu cô nương này ý chí chi cứng cỏi, tuyệt đối thế gian hiếm thấy, đây cũng là Thẩm Tư Viễn khi biết được nàng tại một chỗ bồi hồi hơn 20 năm thời gian, cảm thấy vô cùng giật mình nguyên nhân thực sự. Kỳ thật vô luận đoá đoá còn là đậu đậu, trên thân đều có các nàng điểm nhấp nháy, Thẩm Tư Viễn thu các nàng làm hộ pháp đồng tử, không hoàn toàn là thấy các nàng đáng thương. Nghiêm ngặt nói đến, Tiểu Nguyệt ngược lại lộ ra phổ thông, đương nhiên có lẽ cùng với nàng tử vong thời gian quá ngắn có quan hệ. Bất quá Thẩm Tư Viễn lúc trước sở dĩ cho nàng, là bởi vì nàng đầy đủ thành thục, có thể giúp nàng quản lý đậu đậu cùng đoá đoá. Nói quản lý, có lẽ khác biệt chút, chuẩn xác hơn đến nói hẳn là dẫn dắt, hai cái tiểu gia hỏa quá nhỏ, Tiểu Nguyệt sẽ cho các nàng càng thêm chính xác dẫn dắt. Ba ba, mụ mụ, các ngươi không cần dạng này, các ngươi cái dạng này, làm cho ta thật là không có thói quen. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí phụ mẫu, Viên Khai Dương thật sâu thở dài. Hắn biết rất nhiều chuyện đã phát sinh, liền rốt cuộc không thể quay về, dù cho hiện tại hắn về đến nhà cũng giống như vậy. Phải biết đi qua, ba ba luôn luôn tại cùng hắn cười đùa, mụ mụ luôn luôn lớn giọng đối với hai người bọn hắn tiến hành thuyết giáo, mặc dù có lúc cảm thấy mụ mụ thật là phiền bộ dáng. Nhưng như thế nhà, mới cho hắn cảm giác càng thêm giống nhà bộ dáng, mà không phải giống như bây giờ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, sợ hắn đau lòng hoặc là chịu một chút ủy khuất, dù cho cùng hắn nói chuyện, đều phản phất là liên tục khám rất qua. Hai vợ chồng nghe Nhi Tử nói như vậy, liếc nhau, sau đó còn là Viên Hòa Thắng đầu tiên mở miệng. Hắn đưa tay đem Viên Khai Dương kéo qua, lâu trong ngực mình, đưa tay thụ thụ tóc của hắn, quan sát tỉ mỉ cái này một tấm quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trước mắt Nhi Tử hay là hắn đứa con trai kia, nhưng là bây giờ lại không phải trước kia. Dương Dương, ba ba mụ mụ chỉ là muốn để ngươi vui vẻ một điểm, Viên Hòa Thắng cố gắng muốn cho Nhi Tử giải thích rõ ràng. Viên Khai Dương nở nụ cười nói, ta hiểu ngươi ý tứ à, nhưng là ta có thể gặp lại, không đúng, có thể lại nói chuyện với các ngươi có thể gặp lại ta, ta liền đã thật cao hứng, các ngươi bộ dạng này, ta đều cảm giác các ngươi không giống ba ba mụ mụ của ta. Đồng đốc, mặc kệ thời điểm nào, ngươi đều là con của chúng ta. Viên Hòa Thắng thanh âm có chút run rẩy địa đạo. Một bên Đặng Tuệ Linh lần nữa bôi lên nước mắt. Nàng có vô số lời nói muốn cùng Nhi Tử nói, nhưng lại không biết phải nói chút cái gì. Như tại hầu, khó chịu không nói ra được. Viên Khai Dương tránh thoát ba ba ôm ấp, đi tới Đặng Tuệ Linh trước mặt, đưa tay giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ngựa khí hơi có vẻ bất mãn nói, ngươi không phải đáp ứng ta không khóc sao? Ta không khóc, ta mới không có khóc. Đặng Tuệ Linh một bên bôi nước mắt, một bên nghẹn ngào nói. Gặp nàng dạng này, Viên Khai Dương lại nết miệng cười. Chương 547, ba ba mụ mụ chương 547, ba ba mụ mụ Dương Dương, đáp ứng mụ mụ một việc. Được rồi, ngươi không hỏi chuyện gì sao? Chỉ cần mụ mụ nói, ta đều đáp ứng ngươi. Đáp ứng ta, vĩnh viễn không nên quên ta và cha ngươi trà, ta và cha ngươi trà vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi. Ừm, tốt, ta sẽ không quên, các ngươi là ba ba mụ mụ của ta thế nào sẽ quên đâu. Ngoan, vậy ngươi đáp ứng ta, nếu như, ta là nói, nếu như ngươi một lần nữa đầu thai, có thể lại làm con của chúng ta sao? Đây là kiện thứ hai đi a. Tiểu tử thúi, biết chọn ta gai đúng không? Hắc hắc, mụ mụ, ngươi nói tất cả mọi chuyện ta đều đáp ứng ngươi, ngươi nói nhanh một chút đi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Đương nhiên, ta còn muốn lại làm con của các ngươi, bất quá ta tại làm ngươi cục cưng thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ mua cho ta quần áo mới xuyên. Không muốn lại cho ta xuyên biểu ca biểu tỷ y phục của bọn hắn, đập ảnh chụp đều xấu quá đây này, còn có nữ hài tử quần áo. Biết, biết, mụ mụ nhớ kỹ, tất cả đều mua cho ngươi quần áo mới, xinh đẹp nhất quần áo mới, sau đó cho ngươi đập xinh đẹp nhất ảnh chụp. Tốt, kia liền như thế nói định, mụ mụ, ngươi lại nói cái khác à? Mụ mụ không có cái khác, mụ mụ. Mụ mụ. Đặng Tuệ Linh nghẹn nào, đã triệt để nói không ra lời. Đã dạng này, vậy ta cũng có lời muốn cùng các ngươi nói. Viên Khai Dương nói câu nói này thời điểm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ba ba. Viên Hòa Thắng đội vàng gật đầu. Nợ nụ cười nói, tốt lắm, ngươi nói, ta cùng mụ mụ ngươi nghe. Đặng Tuệ Linh cũng gật gật đầu, muốn nghe Nhi Tử nói chút cái gì. Ta đi sau này, mụ mụ ngươi không muốn thương tâm, kỳ thật làm vị cũng không có cái gì không tốt, tự do tự tại, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi, nhưng vui vẻ, cho nên các ngươi không cần vì ta cảm thấy khó chịu. Các ngươi cũng không cần vẫn nhớ ta, không gặp được ta liền muốn ta, sau đó liền sẽ rất thương tâm, dạng này thật không tốt. Nói đến đây, Viên Khai Dương lại vội vàng nói bổ sung, nhưng là các ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn nhớ các ngươi. Nếu có kiếp sau, ta còn làm các ngươi của cưng. Đặng Tuệ Linh nghe vậy cố nén nước mắt, vẫn như trước bị nước mắt mơ hồ ánh mắt, Viên Hòa Thắng cũng giống như thế, nước mắt thuận mắt nhìn bánh mắt từng viên lớn nhỏ xuống. Nhi Tử hiểu chuyện, càng làm cho bọn hắn lòng như lao cắt. Mụ mụ, ngươi không muốn không để ý tới dâm ba ba, ba ba ngươi cũng không cần bởi vì mẹ sinh khí, trước kia ta vẫn muốn một người ca ca hoặc là tỷ tỷ, các ngươi đều trò cười ta, nói ta ý nghĩ hao huyền, muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội còn có thể. Hiện tại có khả năng à, các ngươi có thể vì ta sinh người ca ca hoặc là tỷ tỷ, chờ ta lại trở thành các ngươi cục cưng sau, liền sẽ có ca ca hoặc là tỷ tỷ bồi ta cùng nhau chơi. Ta những đồ chơi, ta hiện tại đều không thích, ngươi có thể giúp ta đưa cho bọn họ. Viên Khai Dương nói cũng cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít. Hai vợ chồng người cuốn quýt đem hắn cho ôm vào trong ngực. Và, Viên Khai Dương lên tiếng khóc lớn, hắn dù sao vẫn là đứa bé, có thể nói ra những này, đã phi thường không dễ dàng. Không khóc, không khóc, Dương Dương nghe lời, Dương Dương ngoan, hai vợ chồng cũng không biết thế nào an ủi, chỉ có thể đơn thuần tái diễn dạng này lời nói. Viên Khai Dương lại tránh thoát ngực của bọn hắn, nghẹn ngào nói, ta, vẫn chưa nói xong đây. "Tốt, tốt, ngươi từ từ nói, không nóng nảy, các ngươi nhất định phải thật tốt, không được cầm ý đỡ, không muốn, không muốn. Bằng không ta liền thành không được các ngươi cục cưng." Hắn kỳ thật muốn nói là ly hôn, bởi vì Viên Khai Dương qua đời, hai vợ chồng từng có ly hôn ý nghĩ. "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thật tốt. Còn có, mụ mụ, ngươi không muốn một mực tự trách mình, lại không phải lỗi của ngươi, ngươi trước kia một mực nói với ta, làm người muốn thật vui vẻ, ngươi cũng muốn à, ta thích xem mụ mụ cười, mụ mụ cười đẹp mắt nhất, tốt, mụ mụ đáp ứng ngươi." Hai mắt đẫm lệ mông lung Đặng Tuệ Linh gật đầu, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Còn có ba ba, ngươi không muốn tại rút thuốc lá thật không tốt, ngươi trước kia đều không rút thuốc lá." Viên Hỏa Thắng nghe vậy trà sát ngón tay, yên lặng gật đầu. Viên Hỏa Thắng trước kia không phải không rút, chỉ có điều rất ít hút, càng sẽ không tại hải tử trước mặt rút. "Còn có ta đáp ứng qua Lăng Hải Dương, chờ chúng ta bên trên sơ trùng, liền đem máy chơi game đưa cho hắn, hiện tại ta không thể cùng hắn cùng tiến lên sơ trùng, cũng chơi không được trò chơi, các ngươi giúp ta đem máy chơi game đưa cho hắn đi, hắn có thể nghi muốn, nằm mộng cũng muốn muốn." Lăng Hải Dương là Viên Khai Dương đồng học, cũng là bằng hữu tốt nhất. Hai vợ chồng nghe vậy, tự nhiên gật đầu đáp ứng. "Còn có, ta hôm nay ban đêm, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ sao?" "Đương nhiên." Trước kia Viên Khai Dương là cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ, bất quá từ từ trên hắn tiểu học sau này, liền độc lập ngủ một căn phòng. "Được rồi, ta đều nói xong nha." Hai vợ chồng nghe vậy, lặng lẽ lau lau nước mắt, đem hắn một lần nữa cho lâu tiến vào trong ngực. "Yêu cầu của ta là không phải hơi nhiều?" "Không có." "Cũng đối với ta, ta trước kia yêu cầu vẫn luôn rất nhiều." "Không phải, tiểu hai tử đều là dáng vẻ như vậy, ta là ba ba mụ mụ của ngươi, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy ngươi phiền, cảm thấy ngươi yêu cầu nhiều. Nhưng chính ta cảm thấy hơi nhiều, dạng này sẽ rất phiền, tiểu hai tử thật phiền phức." Ngay tại khó chịu, hai vợ chồng có chút bị hắn làm cười. "Thế nhưng là chúng ta chính là thích ngươi dạng này. Cho nên, ta phải cảm ơn các ngươi không chê ta phiền, không chê ta yêu cầu nhiều, không chê ta cùng các ngươi nghịch ngợm gây sự, hy vọng ca ca tỷ tỷ muốn so tang oan, dạng này mụ mụ liền không cần nhọc lòng quá nhiều, mỗi lần đều rất phiền." Lừa tiếng. "Như vậy sao? Trước kia mụ mụ mỗi lần đều như vậy nói ngươi sao?" "Thật xin lỗi, là mụ mụ không đúng." "Không có à, ta thích dạng này mụ mụ, bởi vì ta biết ngươi yêu ta, thích ta, còn có ba ba, ngươi là tốt nhất ba ba, ta rất vui vẻ, Lăng Hải Dương nhưng ao ước ta đây, hắn còn cùng hắn mụ mụ nói, muốn để ngươi khi hắn ba ba." Sau đó cha của hắn đem hắn đánh một trận, đúng rồi, máy chơi game đưa cho hắn, cũng không biết cha của hắn mụ mụ có để hay không cho hắn chơi. Viên Hỏa Thắng hai vợ chồng là phi thường khai sáng một đôi vợ chồng, chẳng những duy trì Viên Khai Dương kỳ hành, chơi bắn trượt, nhảy hip hop chờ một chút, cũng bao quát xem TV, chơi game, chơi điện thoại. Tóm lại hết thể có thể thử nghiệm, bọn hắn đều sẽ cho Viên Khai Dương thử nghiệm. Đương nhiên những này đều có cái tiết chế, không thể để cho hắn trầm mê, mà Viên Khai Dương yêu thích khá rộng hiện, cho nên ngược lại là cũng không có trầm mê tại trò chơi cùng trên điện thoại. Mà cái này cũng thành vì bạn học nhóm ao ước đối tượng, trong đó tự nhiên cũng bao quát Lăng Hải Dương. Cha mẹ của hắn quản hắn đến tương đối nghiêm, điện thoại cùng trò chơi cái gì càng là nghiêm ngặt cấm chỉ. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác liền một đêm trôi qua, mà bọn hắn cũng cuối cùng nên đón lần nữa ly biệt chương 548, lần nữa tạo cảnh chương 548, lần nữa tạo cảnh Viên Khai Dương ôm một cái ba ba, lại ôm một cái mụ mụ. Nói là muốn cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ ngủ, nhưng hai vợ chồng kỳ thật đều một đêm không ngủ, tăng thêm tối hôm qua cũng không có thế nào ngủ, cho nên trong ánh mắt vằn vện tia máu, tràn ngập mọi bệnh. "Ta đi." Viên Khai Dương quay người hướng về ban công đi đến. Đặng Tuệ Linh gấp đi mấy bước, tựa hồ muốn đuổi theo, lại bị Viên Hỏa Thắng giữ chặt cánh tay, nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu. "Nhi tử sớm muộn muốn đi, lôi lôi kéo kéo, sẽ chỉ làm nhi tử nhiều tăng phiền não cùng thương tâm." Ngay lúc này, đi đến ban công Viên Khai Dương quay đầu, nhìn hai người liếc mắt, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy buồn cho hai vợ chồng thấy thế, cũng đội vàng nhếch miệng lộ ra một cái cười lớn. Lần này Viên Khai Dương không cùng bọn hắn nói chuyện, chỉ là nâng lên tay đến quơ quơ, tiếp lấy thân ảnh tại hai vợ chồng trong tầm mắt chậm rãi biến mất. Viên Khai Dương lúc này mới nước mắt rơi như mưa, lên tiếng khóc lớn, hắn một bên khóc, một bên hóa thành một trận âm phong đất bằng mà lên, bay về phía ngoài cửa sổ, bay về phía bầu trời, nhưng là hắn rất nhanh liền không khóc, đây là hắn lần thứ nhất phi hành, rộng lớn vô ngần đại địa hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn quên đi bi thương. Nhưng là Viên Hỏa Thắng hai vợ chồng nhưng lại là một hồi lâu cực kỳ bi thương, ly biệt luôn luôn thống khổ. Có lúc gặp nhau thật đúng là không bằng không gặp. Bất quá mặc dù lại tăng bi thương, cũng là lại hai vợ chồng trong lòng hồi lâu khói mù. Bi thương qua sau, nhặt lại tâm tình, bắt đầu nên đón cuộc sống mới. Phiên chủ lời nói đối với cờ hồn đến nói như là thánh chỉ, sẽ không sinh ra bất luận cái gì tính lịch, cho nên dù cho Viên Khai Dương đối với thiên không lại là lưu luyến, đối với đại địa lại là hiếu kỳ, hắn cũng đúng lúc đúng giờ trở lại Thẩm Tư Viễn bên người. "Ca ca." Viên Khai Dương liếc mắt nhìn bên cạnh Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, hắn không biết phiên chủ thế nào an bài chính mình, bất quá hắn vẫn chưa cảm thấy sợ hãi cùng chí chí, đại khái là bởi vì đối phương là phiên chủ, cho nên hắn theo đáy lòng vô cùng tín nhiệm. "Yên tâm đi, ngươi sẽ có một cái nơi đến tốt đẹp." Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu của hắn, cái này tiểu gia hỏa mày rậm mắt to, khỏe mạnh kháo khỉnh, như cái tiểu nam tử hắn. Tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ cùng Từ Thế Long, Lam Tâm Di bọn hắn trở thành bằng hữu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn cũng không lời vô ích, tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem hắn cho thu hút phương hồn phiên bên trong âm đô bên trong. Bất quá đã hồi lâu không có lợi dụng tạo cảnh chi thuật, mở rộng cờ bên trong thế giới. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này hắn đang đứng tại Thiên Phong cao ốc tầng 24, vừa mắt hơn phân nửa Tân Hải đều đập vào mi mắt. Bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay vạn hồn phiên trực tiếp trốn vào hư không, đón gió tức dài, che khuất bầu trời, dù cho cờ trên mặt có chút rách nước, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nó cái kia thông thiên uy thế, to lớn bóng tối, đem toàn bộ Tân Hải bao phủ ở bên trong. Đầu đậu cùng đoá đoá lập tức leo đến phía trước cửa sổ, giật mình nhìn xem một màn này. Người bình thường, khẳng định là không nhìn thấy một màn này, nhưng là làm cờ hồn các nàng, vạn hồn phiên tự nhiên không chỗ che thân. Chứ hai nàng, còn có để ở nhà Tiểu Nguyệt, cũng từ trong nhà đi ra, ngửa đầu chứng chứng nhìn về phía hư không. Đương nhiên, trừ các nàng ba vị cờ hồn bên ngoài, tại Tân Hải, còn có một cái tương đối đặc biệt người, cũng chú ý tới một màn này. Người này dĩ nhiên chính là Đường Đường, tiểu gia hỏa buổi sáng cùng mụ mụ mua thức ăn trở về trên đường, đột nhiên cảm giác to lớn bóng tối bao phủ xuống, thế là lập tức giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía bầu trời. Ha, nàng nết miệng lộ ra một cái cười ngây ngô, nàng nhận biết cái này một lá cờ, lần trước Thẩm Tư Viễn tế lên cờ này thời điểm, Đường Đường liền ở bên người của nàng. A. Thấy Đường Đường đột nhiên ngừng chân bất động, ngửa đầu nhìn ngài, Bao Tam Muội có chút hiếu kỳ, thế là cũng dừng bước lại, đồng dạng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong gió nhẹ, bầu trời xanh thẳm như gương, mây trắng ung dung, một bộ tuế nguyệt bình yên bộ dáng. Nhưng là trong mắt của Mao Tam Muội vẫn chưa có cái gì kỳ lạ, dạng này bầu trời, nàng xem qua vô số lần. Bất quá nàng vẫn chưa quấy rầy Đường Đường, mà là đứng bình tĩnh ở một bên chờ. Nàng không hiểu nhiều giáo dục hải tử, nhưng là nàng sẽ tận lực đi thỏa mãn nữ nhi. Đúng lúc này, Đường Đường đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía chân mình xuống cái bóng, nhưng rất nhanh rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh chỗ bóng tối. Mao Tam Muội một mực đi theo ánh mắt của nàng di động mà di động, liền trong chớp nhoáng này, nàng tựa hồ nhìn thấy góc tường xuống bóng tối vặn vẹo một chút. Bất quá nàng rất nhanh cảm thấy hẳn là chính mình hoa mắt, vẫn chưa để ý mà Đường Đường thì ngửa đầu lần nữa nhìn về phía bầu trời. Ta liền biết ngươi ở trong này. Đột nhiên một thanh âm tại Thẩm Tư Viễn phía sau vang lên. Thẩm Tư Viễn đình chỉ thúc đẩy vạn hồn viên đối với thế giới hiện thực sao chép, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Đào Tử đang chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng ở sau hắn. Nàng hôm nay mặc một kiện vàng nhạt nát hoa váy liền áo, trải lấy hoa biện, đôi tóc khoác lên trước ngực lộ ra một vòng trắng nõn, được không phát sáng. Nguyên bản tương đối đây đà thể, lúc này lộ ra mấy phần phong vận của thiếu phụ. Là cảm thấy đi làm rất nhàm chán sao? Kỳ thật ngươi không muốn tới, có thể không cần tới, dù sao thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, thì hì nàng mang theo mấy phần hoạt bát đi lên trước cùng Thẩm Tư Viễn song song đứng chung một chỗ. Ngươi tại nhìn cái gì? Đào Tử có chút hiếu kỳ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy xanh thẳm bầu trời, trừ mấy đóa mây trắng, cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Ngay tại nàng vừa định mở miệng, lần nữa nói chuyện thời điểm, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên nâng tay ôm ở đầu vai của nàng. Ở công ty đâu, bị người nhìn, nàng nói còn chưa dứt lời, liền há to mồm, con ngươi nháy mắt co vào, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Cái này đây là cái gì? Đào Tử trong thanh âm mang hiếu kỳ, đồng thời lại mang theo một tia hoảng sợ bất an. Không cần sợ hãi. Thẩm Tư Viễn an ủi một câu, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, vạn hồn phiên bên trên lập tức hiện ra một cái to lớn vòng xoáy, toàn bộ thế giới như là tranh chịu tượng, bị lôi kéo đi vào, nhưng là cái thế giới này rõ ràng không có biến hóa chút nào. Loại này động tĩnh ở giữa đối lập, tạo thành cực mạnh đánh vào thị giác, thậm chí để người có một loại buồn nôn cảm giác muốn nói, liền như là ngồi lên một cỗ tốc độ cực nhanh xe, nháy mắt ra tốc cái loại cảm giác này, để người một trận đầu váng mắt hoa. Đào Tử hiện tại chính là như thế, nếu không phải Thẩm Tư Viễn ôm vai của hắn, nàng thậm chí có một loại sủi lơ tỏa hạ cảm giác. Cũng may quá trình này rất ngắn, Thẩm Tư Viễn duỗi ngón bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy không trùng cái kia một cây thông thiên cự cờ xoay tít xoay tròn, càng chuyển càng nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, một lần nữa trở xuống Thẩm Tư Viễn trong tay. Đương nhiên, Đào Tử khẳng định không nhìn thấy một màn này, dưới cái nhìn của nàng, cái kia cán thông thiên cờ là hư không tiêu thất không thấy, nhưng nàng lưu ý đến Thẩm Tư Viễn trong tay động tác, thấy hắn trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một mặt tiểu kỳ, giờ mới hiểu được tới, không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là bị Thẩm Tư Viễn thu hồi trong lòng bàn tay. Cái này Đào Tử trừng lớn mắt trời trong xanh, gương mặt ửng hồng, tâm tình vô cùng khuấy động, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn quay người hướng văn phòng đi đến. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta, vừa mới kia là cái gì đâu. Thấy Thẩm Tư Viễn muốn trở về, Đào Tử lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng truy vấn. Sau này ngươi sẽ biết. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn biết. Không được, hô, vậy ta để Nguyễn Nguyên đến hỏi ngươi. Đào Tử bất mãn nói. Nàng đến cũng không được. Ta không tin. Đào Tử ngoài miệng nói không tin, khoe miệng lại có chút dương lên. Thẩm Tư Viễn sở dĩ để Đào Tử thấy cảnh này, là bởi vì chậm rãi có một số việc muốn cáo chi các nàng, trước kia hắn là không danh cũng phận, chỉ có thể dùng một câu đơn giản người tu hành đến đường nét. Hiện tại không giống, hiện tại hắn nhưng là có căn cước. Quỳnh Châu Châu Mục, thống ngự quỷ thần, là chính thống thần linh, cũng không phải cái gì tham gia trồn hoang thiền tà ma ngoại đạo. Chương 549, dự định chương 549, dự định Đào Tử ngoài miệng nói như vậy, nhưng buổi tối tan việc thời điểm, Nguyễn Hồng Trang nhưng lại chưa đề cập với hắn lên, nghĩ đến nàng cũng mạt nói cho Nguyễn Hồng Trang. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì Nguyễn Hồng Trang hỏi Thẩm Tư Viễn, đi làm có phải là rất nhàm chán, ta nghe Đào Tử nói, ngươi thường xuyên đi bên cạnh ngoại trí phòng máy. Ngoại trí phòng máy bên trong trưng bày trung ương máy điều hòa không khí tụ cơ, vì thông gió tính tốt, cho nên không có lắp đặt cửa sổ, bên trong hoàn toàn chính là quặng lông vôi. Lẽ ra vật nghiệp hẳn là khóa lại mới đúng, không cho tùy tiện ra vào, cũng không biết ai đem khóa mở ra, bên trong còn trưng bày một cái bàn cầu bàn. Chứ ấm ý một chút, nơi đó quả thực là hoàn mỹ rút thuốc lá cùng nói chuyện phiếm nơi đến tốt đẹp. Không có cái gì, chỉ là có chút việc thôi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy theo sau xem kính liếc mắt nhìn, Thẩm Tư Viễn sở dĩ không có ngồi ghế lái phụ, là bởi vì bị Đào Tử cho chiếm đâu. Chỉ cần Đào Tử tại thời điểm, tay lái phụ nhất định là vị trí của nàng, trái lại cũng thế, đây là giữa hai người như thế nhiều năm qua ăn ý, Thẩm Tư Viễn cũng không nguyện ý phá hư giữa các nàng loại này ăn ý, cho nên mỗi lần đều sẽ chủ động ngồi vào phía sau. Ngươi nếu là thật không muốn tới coi như, ta lúc đầu để ngươi đến công ty của ta đi làm, chỉ là muốn để ngươi nhiều bồi bồi ta, hiện nay xem ra, ngươi cũng không bao nhiêu thời gian là bồi ta. Nói nàng còn mắt liếc bên cạnh Đào Tử, bởi vì Thẩm Tư Viễn ở công ty trong khoảng thời gian này, theo nàng thời điểm ngược lại là càng nhiều, dù sao nàng là lão bản, mỗi ngày muốn nàng xử lý sự tình quá nhiều, thường xuyên trở lấy lại tinh thần thời điểm, không phải giữa trưa, chính là đến lúc tan việc. Đào Tử biết Nguyễn Hồng Trang tại nhìn nàng, thế nhưng là nàng dạng ngu, coi như không nhìn thấy. Nguyễn Hồng Trang cũng cầm nàng không có cách nào, thật sự là tự gây nghiệt, hiện tại chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ừm, gần nhất ta có thể là thật có chút sự tình. Lại muốn ra ngoài tu hành sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hơi kinh ngạc, Đào Tử càng là trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn. Vậy ta đi chung với ngươi. Đào Tử nói. Ta là tu hành, không phải đi du lịch. Thẩm Tư Viễn liếc nàng một cái nói. Có khác nhau sao? Ta không quấy rầy ngươi. Đào Tử nói. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Vừa vặn đèn giao thông, Nguyễn Hồng Trang dừng xe, đưa tay tức giận ở trên mặt nàng bấm một cái. Này chỗ nào là nàng ngồi không có ngồi xuống sự tình, thuần túy là trêu tức nàng muốn cùng Thẩm Tư Viễn đi ra du lịch. Ta đi địa phương, ngươi đi không được. Thẩm Tư Viễn nói. Cái gì địa phương, có cái gì đi không được? Đào Tử đánh vỡ nồi đất hỏi đến cuối cùng. Minh giới. Thẩm Tư Viễn cảnh nàng một cái nói. Đâu? Đào Tử tạm ngừng, cùng Nguyễn Hồng Trang liếc nhau sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi không có nói đùa. Ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa bộ dáng sao? Thế nhưng là thế, nhưng là ngươi là người sống, đi minh giới không quan hệ sao? Mà lại trên thế giới này thật sự có minh giới. Nhưng ta không phải bình thường người sống, mặt khác quỷ ngươi đều thấy, tại sao sẽ cảm thấy không có minh giới? Cũng đúng a. Đào Tử đần độn nói. Nguyễn Hồng Trang tức giận trừng nàng liếc mắt, sau đó hỏi, gặp nguy hiểm sao? Yên tâm đi, không có nguy hiểm, lại nói cũng không phải lần thứ nhất đi. Ngươi nguyên lai đã sớm đi qua. Hai nữ nghe vậy rất là giật mình. Ừm, đi qua mấy lần. Minh giới giống cái gì bộ dáng? Hai người đều rất là hiếu kỳ. Sau này các ngươi liền biết. Sau này là thời điểm nào, chờ chúng ta chết rồi sao sao? Đào Tử nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy phốc một chút cười ra tiếng. Cũng không phải không được, hô, không muốn nói coi như. Nguyễn Hồng Trang giẫm mạnh chân ga, xe hướng về phía trước chạy tới. Thẩm Tư Viễn cũng không nói thêm, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ khi thu hoạch được Quỳnh Châu Châu Mục quyền hành về sau, hắn liền dâng lên muốn đem Quỳnh Châu bên trong minh giới vận đục thanh lý sạch sẽ ý nghĩ. Trước kia bọn hắn chiếm cứ minh giới, nói thật ra, cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ không lớn, hắn xử lý đến cũng tương đối tiêu cực. Hiện tại khác biệt, đây chính là địa bàn của hắn, thế nào có thể bị vận đục chiếm cứ, hẳn là để minh giới lần nữa khôi phục trật tự mới đúng. Ngay tại Thẩm Tư Viễn cúi đầu trầm tư thời điểm, lại không lưu ý đến Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử liên tiếp sau xem, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt giao lưu. Chúng ta về, Nguyễn Hồng Trang mở cửa, để Thẩm Tư Viễn đầu tiên vào nhà. Lúc này mới cùng Đào Tử cùng một chỗ đi theo vào. Đừng nhìn Nguyễn Hồng Trang một bộ đại nữ chủ bộ dáng, trong sinh hoạt nàng còn rất truyền thống, các loại nhỏ bé chi tiết, thậm chí Thẩm Tư Viễn cũng không có chú ý đến, nàng vẫn như cũ nghiêm ngặt chấp hành, cái này cũng có thể cùng với nàng lúc nhỏ hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, Đường Đường liền nhào tới, nàng sớm sẽ ở cửa chờ hắn trở về. Han Thẩm Tư Viễn đem nàng ôm lên, tiểu gia hỏa vui vẻ hai đầu chân ngắn nhỏ tại không trung loạn đạp. Tiếp lấy đưa tay ở trước ngực trong túi móc móc, móc ra một viên kẹo sữa, muốn cho Thẩm Tư Viễn ăn. Ăn ngon. Nàng toét miệng nói, ai mua cho ngươi? Mụ mụ, hàng có hay không ta? Từ phía sau đi tới Nguyễn Hồng Trang cười hỏi. Đường Đường nghe vậy, có chút không hiểu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Nguyễn tỷ tỷ là hỏi ngươi, có hay không nàng? Đường Đường nghe vậy, lập tức dùng tay nhỏ bịt miệng túi. Thật đúng là hẹp hỏi. Nguyễn Hồng Trang quệt miệng nói. Vậy ta đâu, có ta sao? Đào Tử cười hỏi. Lần này không cần Thẩm Tư Viễn thuật lại, Đường Đường cũng rõ ràng Đào Tử đang nói cái gì. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa đưa cho Đào Tử. Ha ha, Đào Tử đưa tay tiếp nhận, đắc ý cười to, đồng thời còn chọn hướng Nguyễn Hồng Trang nhíu nhíu mày. Nguyễn Hồng Trang cái kia khí a, đưa tay nhẹ nhàng nắm Đường Đường thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tại sao cho Đào Tử tỷ tỷ không cho ta? Còn có thể tại sao? Bởi vì trong ngày thường ăn Đào Tử đồ ăn vặt ăn quá nhiều chứ sao? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. A o o o, Đường Đường nhìn xem Nguyễn Hồng Trang chít chít hoa hoa, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Thẩm Tư Viễn đem nàng đưa xuống, nàng quay đầu liền chạy, chờ chạy đến phòng khách trung ương, lúc này mới xoay đầu lại, lại hướng về phía Nguyễn Hồng Trang một trận tức qua. Nàng có phải là đang mắng ta? Nguyễn Hồng Trang nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói. Ha ha, Thẩm Tư Viễn cười to. Ngươi cười cái gì? Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Đào Tử thì ở một bên cười nói, ta cảm thấy nàng là đang mắng ngươi, hơn nữa còn mắng rất bẩn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lông mày một xách, làm bộ liền muốn hướng về phía trước, Đường Đường thấy thế, quay đầu liền chạy. Chân ngắn nhỏ còn rất nhanh, siêu siêu, nhanh như chớp liền chạy tới trên ban công. Sau đó tránh tại ban công chỗ ngặt, vụ trộm nhìn quanh, ta hiện tại xác định, nàng nhất định là đang mắng ta. Nguyễn Hồng Trang nói. Không có, nàng còn không có học được mắng chửi người, chẳng qua là tại biểu đạt bất mãn của mình. Thẩm Tư Viễn cười nói. Lúc này, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá theo trò chơi phòng chạy ra, các nàng buổi sáng cùng Thẩm Tư Viễn cùng đi công ty, sau đó cảm thấy quá nhàm chán, buổi chiều liền chạy về đến. Nhìn thấy Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, Đường Đường tựa hồ quên Nguyễn Hồng Trang, lập tức theo trên ban công hí ha hí hưởng chạy vào. Đi ngang qua Nguyễn Hồng Trang thời điểm, bị nàng một thanh cho mò lên, sau đó cào nàng ngứa. Hàn 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 tiểu gia hỏa cười đến miệng nhỏ đều không khép lại được, tốt gia hỏa, nguyên bản nước bọt liền nhiều, lần này càng nhiều, đều nhanh cười thành đồng đốc. Chương 550, lại đến Minh Thổ chương 550, lại đến Minh Thổ đạo tử nằm ở một bên, phảng phất nhanh đoạt khí, Thẩm Tư Viễn nhẹ xoa đầu ngón tay, từng sợi màu lục khói xanh tại đầu ngón tay hắn bay lên. Dù cho đạo tử hiện tại đã rất mệt mỏi, vẫn như cũ trừng lớn mắt trời trong xanh, nhìn xem cái này vô cùng thần kỳ một màn. Nhìn xem cái kia từng sợi khói xanh, ở trong tay của Thẩm Tư Viễn ngưng kết thành một viên màu lục đan hoàn. Ăn hết. Thẩm Tư Viễn đem đan hoàn đưa tới bên mồm của nàng. Đạo tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp há miệng ra ba. Đan hoàn rơi vào trong miệng của nàng, lập tức như là nước tuyết ở trong miệng nàng hòa tan, tựa hồ có chút còn có một chút cỏ cây lưu bị, còn không chờ nàng tỉnh tế phẩm vị, liền cảm giác một cô mát lạnh thuận đầu lưỡi của nàng, một đường hướng phía dưới, dọc theo cổ họng của nàng, lan tràn đến bụng của nàng. Nguyên bản tinh thần có chút héo xù nàng, nháy mắt giật cả mình, vào đúng lúc này, toàn thân tế bào đều phảng phất đang hoan hô nhảy cẫng, liền thế giới phảng phất đều trở nên rõ ràng hơn, toàn thân càng như có vô tận tinh lực. Nàng trực tiếp một cái gập bụng ngồi dậy, cúi đầu nhìn một chút bàn tay, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Ngươi không phải một mực hoài nghi ta hút Tư Viễn Dương khí, mới trở nên trẻ tuổi xinh đẹp không? Đây chính là Tư Viễn Dương khí. Nam đại một bên khác Nguyễn Hồng Trang tức giận nói, thì ra là thế. Đao Tử mặt lộ kinh hỉ, bất quá nàng vẫn chưa tin tưởng Nguyễn Hồng Trang cái gọi là Dương khí thuyết pháp. Dương khí thế nào khả năng giống như vậy xanh mơn mận, hơn nữa còn mang một ít cỏ cây hương vị, người lại không phải thực vật. Thứ này rất chân quý sao? Đao Tử một mặt mong đợi hỏi. Đối với người ngoài đến nói, vô cùng chân quý, thiên kim không đổi, một viên khó cầu. Câu nói này lời ngầm, chính là với ta mà nói, cũng không phải là như thế nào chân quý. Rất hiển nhiên, Đao Tử nghe rõ hắn lời ngầm, hơi có vẻ hưng phấn nói, vậy cái kia ngươi có thể lại cho ta một viên sao? Nàng chắp tay trước ngực, đáng thương nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thứ này ăn một viên liền đủ rồi, nhiều cũng không nhiều lắm tác dụng. Thẩm Tư Viễn nói, không phải chính ta phục dụng, ta muốn vì mãi mãi ta cầu tới một viên, nàng lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, phục dụng một viên, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt đúng hay không? Đao Tử một mặt chờ mong địa đạo. Thẩm Tư Viễn gật đầu cười, đúng là như thế, chờ ngươi lúc trở về ngươi nói cho ta, ta lại cho ngươi, miễn cho dược hiệu tiêu tán. Ta ngày mai liền trở về nhìn mãi mãi. Đao Tử hưng phấn nhảy dựng lên, liền như thế chạy vào phòng vệ sinh soi gương đi. Nhìn nàng hưng phấn như thế bộ dáng, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hướng Nguyễn Hồng Trang nói, ta còn tưởng rằng nàng sẽ hướng ta muốn hai viên đâu. Đây chính là nàng thông minh địa phương. Lời này thế nào nói? Nàng hiện tại là ngươi người, cha mẹ của nàng sự tình còn không phải liền là ngươi chuyện, sớm muộn ngươi sẽ còn lại cho nàng, mà lại cha mẹ của nàng số tuổi cũng không lớn, thân thể cũng rất tốt, cho nên còn có thể chờ, không nóng nảy, bà nội nàng coi như không thể đợi thêm. Như vậy sao? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Đương nhiên là dạng này, ngươi thật làm nàng ngốc sao? Nàng chỉ là bởi vì theo tiểu thụ sủng, tất cả mọi chuyện phụ mẫu đều giúp nàng an bài đến thỏa thỏa thiết thiết, căn bản không cần chính nàng động não, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không có đầu óc, là cái ngốc cô nương, tương phản, nàng thế nhưng là tương đương thông minh. Còn là ngươi hiểu rõ nàng. Kia là đương nhiên, bất quá nàng mặc dù thông minh, nhưng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, không thích tranh đoạt, rất dễ dàng thỏa mãn, đây cũng là tại sao ta đem ngươi để hắn một nửa nguyên nhân, chính là tiện nghi ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói, đưa tay tại Thẩm Tư Viễn trên lưng bấm một cái, Thẩm Tư Viễn xoay người cười ở trên người nàng, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi hôm nay rất không thích hợp à, vậy mà. Trước đó mặc dù Nguyễn Hồng Trang ngầm thừa nhận Thẩm Tư Viễn cùng đạo tử quan hệ, nhưng cho tới bây giờ là tách đi ra, hôm nay nàng vậy mà chủ động yêu cầu cùng một chỗ. Cái này mặc dù để Thẩm Tư Viễn rất thoải mái, nhưng lại đồng dạng để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Ai bảo ngươi so châu còn tráng, ta đều có thể bị ngươi cho mệt chết, ta để hắn chia sẻ một bộ phận không được à? Nguyễn Hồng Trang nói, đưa tay ôm cổ của hắn, để hắn dán chặt lấy chính mình. Lúc này mới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ta muốn đứa bé. Như thế gấp làm cái gì? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Sau đó đông nhiên kịp phản ứng, thử thăm dò, ngươi sẽ không cho là ta đi Minh Thổ về không được à? Mới không có, ngươi nhất định có thể trở về, ta tin tưởng ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói. Nhưng rất nhanh rồi nói tiếp, có nhất định nguy hiểm đúng hay không? Không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, nàng lập tức lại nói, ngươi nói chuyện thời điểm ta cảm giác được. Tốt ta, nàng cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Thẩm Tư Viễn thở dài, xoay người một lần nữa nằm lại bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực nói, đích xác có một chút nguy hiểm, nhưng là vấn đề không lớn, ta có thể xử lý, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nguyễn Hồng Trang nói, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, chính là ta cũng thật muốn một đứa bé. Không phải nàng muốn hài tử, mà là Thẩm Tư Viễn thích hài tử, cho nên nàng muốn cho hắn sinh một cái thuộc về chính bọn hắn hài tử. Không nóng nảy, hôn lễ còn không có xử lý, ngươi liền mang thai, thành cái gì bộ dáng? Cái này có cái gì? Lại nói, ta dù cho có, chờ cuối năm xử lý hôn lễ cũng không nhất định sẽ lộ ra mang, lại nói lộ ra mang lại như thế nào, đều là cái gì nên đại, phụ chỉ thành hôn nhiều người đi, cha mẹ ta cùng cha mẹ ngươi khẳng định đều sẽ thật cao hứng, mừng vui gấp bội. Được, đi, đều tùy ngươi, chờ một chút, Thẩm Tư Viễn kịp phản ứng. Chắc không được ngươi muốn đem Đào Tử kêu lên. Hô bị đâm thủng tiểu tâm tư, Nguyễn Hồng Trang đỏ mặt hai hắn một ngụm, sau đó hướng nàng trong ngực gùi gùi. Vốn đang trông cậy vào nàng chia sẻ hỏa lực, nàng thực tế là quá vô dụng. Ai nói ta vô dụng rồi? Lại đến. Từ phòng vệ sinh trở về, Đào Tử vừa vặn nghe thấy câu này, khôi phục tinh lực nàng hiện tại cảm giác toàn thân phảng phất có tiêu xài không hết sức lực, trực tiếp nhào tới nhìn xem ngủ say hai nữ, Thẩm Tư Viễn thở dài. Lấy hai người bọn họ sức chiến đấu, muốn đứa bé ý nghĩ chỉ sợ có chút khó khăn. Đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, tiếp lấy hắn liền nháy mắt biến mất tại trong gian phòng. A, một căn phòng khác bên trong Tiểu Nguyệt, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu cùng nhau kinh một tiếng. Bởi vì các nàng cảm giác được Thẩm Tư Viễn đi rất gần, nhưng là lại chỗ rất xa, loại cảm giác này rất cổ quái. Thằng đến Đậu Đậu nói, Hoa Hoa lại đi đánh quái thú nha. Các nàng mới phản ứng được, Thẩm Tư Viễn nguyên lai là đi Minh Thổ. Sở dĩ Đậu Đậu sẽ rõ ràng, là bởi vì có một lần Thẩm Tư Viễn tiến về Minh Thổ thời điểm không mang theo nàng, nhưng là nàng vẫn như cũ dựa vào cùng bạn hồn phiên liên hệ, xuất hiện tại Minh Thổ bên trong, khi đó nàng chính là cảm giác tương tự. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá nói, miệng miệng, Hoa Hoa không cần ngươi à, ngươi không dùng à, Hoa Hoa sẽ đem ngươi vứt bỏ. Đoá Đoá nghe vậy, trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng là càng nhiều hơn chính là sinh khí, nào tới liền muốn cùng với nàng đánh nhau. Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên đem hai người cho tách ra. Ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, nếu là không dùng liền vứt bỏ, nàng từ đầu tới đuôi đều vô dụng, ca ca đã sớm hẳn là đem nàng ném. Ai nói ta không dùng? Đậu Đậu chống nạnh tức giận nói, ngươi có cái gì dùng? Ta đáng yêu a. Tiểu Nguyệt khinh thường nhìn nàng một cái, hướng Đoá Đoá nói, nàng duy nhất tác dụng chính là da dày. Đậu Đậu nghe vậy, nghi hoặc bóp bóp chính mình thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, còn kéo hai lần, tựa hồ tại xác nhận chính mình da có phải là thật hay không dày. Thế nhưng là ca ca đừng dùng ta dù sao. Đoá Đoá vẫn như cũ có chút khó chịu địa đạo. Sau đó càng khôn tán theo nàng phía sau hiện, che khuất đỉnh đầu của nàng. Đi, chúng ta tìm ca ca đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Tiểu Nguyệt nói. Sau đó nàng sợ ba người tẩu tán, đưa tay giữ chặt hai người, tiếp lấy cảm ứng bạn hồn phiên tồn tại, không khí như là mặt nước tạo nên vận sóng, nàng lôi kéo Đoá Đoá cùng Đậu Đậu chui vào. Nháy mắt thiên địa đảo ngược, các nàng xuất hiện ở trong minh thổ, liền gặp Thẩm Tư Viễn đang tay cầm thần kiếm đứng tại một mảnh bạch cốt trên núi hoang. Chương 551, thần hỏa chương 551, thần hỏa các ngươi thế nào đến rồi? Thẩm Tư Viễn nhìn thấy ba con nhỏ đi theo tiến vào minh thổ, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta muốn giúp ngươi. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Đúng, ta giúp ngươi, ta nhưng lợi hại, một búa một cái lâu đầu. Đậu Đậu cơ trong tay búa nhỏ, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Đoá Đoá thì ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, mang theo mấy phần ủy khuất mà nói, ca ca trở nên lợi hại hơn, không cần dùng ta dù sao. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó nói, không phải ta biến lợi hại, mà là bởi vì ta hiện tại là mảnh thế giới này chủ nhân, tự nhiên có thể tùy tiện ra vào. Tại trở thành Bình Châu Châu Mục về sau, Thẩm Tư Viễn liền nắm giữ tùy ý ra vào mảnh này minh thổ quyền hành, đương nhiên cái này cũng tận lộ ra mảnh này minh thổ thế giới, địa phương khác vẫn chưa được, còn là cần mượn nhờ Đoá Đoá càn khôn tán. Đậu Đậu nói, ta không dùng, ngươi liền không cần ta nữa. Đoá Đoá nói, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, nàng cố ý chọc giận ngươi đây. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía một bên Đậu Đậu. Đậu Đậu lại một bộ nhìn chung quanh bộ dáng, giả vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, quái thú ở nơi nào, mau ra đây, nhìn ta lợi hại. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại quản hai nàng, hai tử sự tình để hai tử tự mình giải quyết, hắn không nhúng tay vào. Chỉ là quay đầu căn dặn Tiểu Nguyệt nói, xem trọng hai người bọn họ. Sau đó trực tiếp tế ra phương hồn viên, treo trên đỉnh đầu, lấy ứng đối đột phát tình trạng. Tiếp lấy hắn vừa xài bước ra, liền đi tới khô cốt sân xuống, Tiểu Nguyệt ba người cũng là tay cầm vũ khí, điều khiển âm phong, trận địa sẵn sàng đuổi theo. Nhìn xem đầy trời mây đen, cùng trong mây đen không ngừng kêu rên oan hồn, Thẩm Tư Viễn thở dài một tiếng. Những này oan hồn rất nhiều cũng là người vô tội linh hồn, nhưng là bởi vì bị vận đục chọc khí xâm nhập, đã triệt để đánh mất thần trí, chỉ còn lại bản năng nhất dục vọng, đã là triệt để không có cứu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn cũng không nhẹ dạ, trực tiếp huy động trong tay thần kiếm. Vũ hành nguyên tử kiếm đằng không mà lên, dẫn động xung quanh ngũ hành cùng từ trường, một đạo hoa lệ vô cùng kiếm khí bảy màu hành không mà sinh, cường đại ngũ hành cùng từ trường, trực tiếp đem trong mây đen những cái kia còn sót lại oan hồn quấy thành mảnh vỡ, xóa bỏ ý chí, biến thành giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng. Nhìn xem một đạo cầu vồng ngang qua chân trời, Đoá Đoá sợ hãi thán nói, thật sự là xinh đẹp. Chụp tấm hình chiếu. Đậu Đậu hưng phấn nói, đập cái gì chiếu, đều cho ta dụng tâm một chút. Thẩm Tư Viễn trách cứ một câu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước, hắn một kiếm này, khẳng định sẽ kinh động vận đục đến đây. Bất quá trước lúc này, Thẩm Tư Viễn lại hướng về hư không bốn phương tám hướng đâm ra mấy kiếm. Trong lúc nhất thời đầy trời hào quang, giống như thần tiên giáng lâm. Hắn lợi dụng nhũ lợi chi thuật, dùng ngũ hành nguyên tử kiếm dẫn ra minh thổ bản thân ngũ hành cùng tư lực, từ đó mở rộng ý lực, tự thân nhưng cũng không có bao lớn hao tổn. Đúng lúc này, thiên địa chấn động, một đạo thân ảnh khổng lồ nương theo lấy gió lốc từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải Thẩm Tư Viễn dùng vạn hồn phiên đem Tiểu Nguyệt các nàng ba cái ổn định lại, các nàng nói không chừng có thể bị cái này cuốn phong cho thổi đi. Từ trên trời giáng xuống chính là một cái cùng loại ương hình quái vật, mọc ra một khuôn mặt người, đầu sinh lông vũ, to lớn lưng chảo như móc sắt, vào đầu liền hướng Thẩm Tư Viễn nhào bắt mà xuống. Thẩm Tư Viễn cũng không khách khí, huy kiếm trực tiếp đâm về đối phương phần bụng. Vận đục nhưng thật ra là không có cụ thể hình thái, mà bây giờ sở dĩ như thế hình thù cổ quái, là cùng bọn hắn ô nhiễm sinh vật linh hồn có quan hệ. Tỷ như hiện tại đầu này cự ưng, nếu là không có bị vận đục xâm nhập trước đó, tuyệt đối là một đầu vai hùng phi phàm thần ưng. Thẩm Tư Viễn trong tay thần kiếm đụng vào đối phương lưng chảo bên trên, một cỗ lực lượng vô hình hướng bốn phía quyết tán ra đến. Ngay tại Thẩm Tư Viễn thu hồi thần kiếm, chuẩn bị phát động kích thứ hai thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên một tiếng, lại là Đậu Đậu hướng về phía không trung quái vật phun ra một đạo to lớn hỏa diễm. Quái vật đầu ngón tay hơi chạm đến hỏa diễm, đón gió tức giải, cấp tốc hướng trên người đối phương lan tràn, quái vật phát ra thảm thiết đau đớn thanh âm. Cái này màu u lam minh hỏa, hiệu quả vậy mà to lớn như thế. Cái này cũng không kỳ quái, minh hỏa bản thân đối với linh thể liền có hiệu quả. Vận đục là dục vọng biến thành, vốn là vô hình vô chất, khi hắn có hình thái về sau, cái kia cũng tương tự là thuộc với linh thể phạm vi. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá thấy thế, cũng là cơ linh, vội vàng thúc đẩy thuộc về chính mình một con kia minh hỏa hình công kích, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân giấy lên ngọn lửa màu u lam. Đầu đầu thấy thế, học theo, sau đó lặng lẽ trốn đến phía sau nhất. Cái này tiểu gia hỏa quả thực cơ linh. Quả nhiên, minh hỏa mặc dù có thể cho vận đục tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là dao động không được về căn bản. Bằng không vận đục cũng không thể coi là thần tiên cướp. Quái vật mặc dù toàn thân bị minh hỏa thiêu đốt, vẫn như cũ hướng về Thẩm Tư Viện đánh tới, đồng thời vỗ cánh, một cỗ âm hàn gió trống rỗng mà sinh. Cỗ này âm phong tựa hồ có thể đem người cốt thủy, tư tưởng thậm chí linh hồn tất cả đều cho đông cứng. Liền ngay cả Tiểu Nguyệt ba người ngọn lửa trên người tựa hồ cũng bị đông lại, đứng tại chỗ không thể động đậy. Cũng may vạn hồn phiên cũng không phải phàm vật, phát ra một trận thanh mang mang kia sáng đem bọn hắn cho bảo vệ. Thẩm Tư Viện càng là tế ra châu mục ấn, cái này châu mục ấn âm phong tức giải, hóa thành một ngọn núi, đập xuống giữa đầu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa rung mạnh, một cỗ vô hình khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán. Chết sao? Tiểu Nguyệt cẩn thận để phòng hỏi. Không có. Thẩm Tư Viện tâm niệm vừa động, thu hồi thần ấn, lưu lại một cái to lớn độc vật, vô số bạch cốt dưới một kích này hóa thành một phấn. Đúng lúc này, một vòng mặt trời theo Thẩm Tư Viễn não sau dâng lên, sau đó rơi vào trong động quật, tiếp lấy vô số khí lưu theo trong động quật bay lên. Những khí lưu này nương theo lấy ai hảo, đồng thời hiện ra các loại tàn khốc hình ảnh, cuối cùng chậm rãi pha loạn không thấy, biến mất tại trong không khí. Đây chính là vận đục bản thể. Vận đục chỉ có thể đánh tan, là triệt để tiêu diệt không được, bởi vì chỉ cần có người, liền sẽ có dục vọng liền sẽ có mới vận đục sinh ra. Nhìn xem trong động quật hai mỏ âm thanh dần dần ngừng, cũng không còn khí lưu hiện hiện, Thẩm Tư Viễn lại là thở dài một tiếng. Tiêu diệt cái này một đầu vận đục giống như này tốn sức, cái này Quỳnh Châu Minh giới rộng lớn vô cùng, cũng không biết còn có bao nhiêu vận đục, nếu là dạng này từng cái thanh lý xuống dưới, không biết muốn thanh lý bao lâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, nhìn về phía trong thức hải cây kia thiêu đốt lên hỏa diễm thụ. Hỏa diễm này không phải minh hỏa, cũng không phải là phàm hỏa, nhưng lại có thể để cho Thẩm Tư Viễn tâm ma không sinh, dục niệm không sinh. Thẩm Tư Viễn không biết lai lịch của nó, nhưng nghĩ đến dùng để đối phó vận đục hẳn là hữu dụng. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ nhiều, hướng phía trước đi một đoạn, tìm một chỗ đất trống trải, thần niệm bao trùm, chỉ một ngón tay, trong thức hải hỏa diễm thụ liền xuất hiện ở trong minh thổ. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó cảm giác được sợ hãi một hồi, dọa đến tất cả đều co lại đến Thẩm Tư Viễn phía sau. Mà cây kia hỏa diễm thụ mới vừa xuất hiện, to lớn nhiệt độ cao, để không khí tựa hồ cũng sinh ra vật mèo, sinh ra dạng tinh thể. Trên mặt đất tầng kia tầng xương khô, trực tiếp hóa khí, liền cho cốt đều không thừa. Như thế lợi hại sao? Thẩm Tư Viễn cũng là giật nảy cả mình. Lợi hại như thế hỏa diễm xuất hiện ở trong đầu của hắn, vậy mà không có đem hắn cho tiêu chết. Giấy nghỉ phép có chút kẹt văn, ta thụ, ngày mai bốn canh, bổ sung hôm nay. 2025/3/11 ngày mùa hè cá thu đao chương 552, thần điểu chương 552, thần điểu theo Thẩm Tư Viễn trong thức hải tạo ra hỏa diễm, cũng không biết là lai lịch ra sao, rất có đốt cháy vạn vật thái độ, âm phòng, mây đen, bạch cốt, còn có minh thổ cái kia ở khắp mọi nơi trọc khí, tựa hồ tất cả đều trở thành nó nhiên liệu, cổ vũ nó thế lửa, cây kia hỏa thụ càng dài càng lớn. Sóng nhiệt nướng đến Thẩm Tư Viễn tóc cũng bắt đầu quan xoắn, liền không gian bốn phía đều sinh ra lưu ly hình. Ba cái tiểu gia hỏa đã sớm chịu không được nhiệt độ cao như thế, sớm trốn vào vạn hồn phiên bên trong, từ bên trong hướng ra phía ngoài thăm dò. Mà những cái kia đánh mất thần trí, chỉ còn lại dục vọng bản năng oan hồn, điều khiển âm phong, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết hoảng hốt, nhao nhao nhào về phía hỏa thụ. Sau đó phát ra trận trận thê thảm ai hảo, cuối cùng triệt để tiêu tán cái thế giới này. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới phương thế giới này, cái khác vẫn đục chú ý, lần này đến vẫn đục, cũng không biết có mấy đầu, thanh thế cực kỳ to lớn. Còn không có nhìn thấy thân ảnh, liền có thể cảm giác được không khí trở nên sền sệt, phản phất biến thành đầm lầy, vô số ác ý, như là xúc tu, theo bốn phương tám hướng hướng về Thẩm Tư Viễn quanh thân quấn quanh mà đến. Thẩm Tư Viễn tu hành thời gian ngắn ngủi, vốn là phàm nhân một cái, các loại dục vọng là không ít, những xúc tu kia còn không có cẩn thận, hắn liền đã ý thức mơ hồ, ác niệm một phát, trong lòng không khỏi kinh hãi, căn bản không dám đợi tại nguyên chỗ. Niệm động ở giữa, não sau dâng lên một vòng mặt trời, trước định trụ chính mình thần trí, tiếp lấy há mồm hướng về phía trước thổi, gió theo lên, cây kia to lớn hỏa thụ như là bổ công anh, đóa đóa ngọn lửa theo gió tứ tán, thiêu đốt rảnh rỗi khí tư tư rung động, rất có liền khối chi thế. Bất quá Thẩm Tư Viễn lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, tâm niệm vừa động, đã cho hỏa thụ một lần nữa trở lại thức hải của hắn bên trong, tiếp lấy thân hình nhất chuyển, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa, đã trở lại trong phòng, trong lòng lúc này mới an tâm một chút, sau đó thở hổn hển, vừa mới thật là cực kỳ nguy hiểm, ngay tại hắn trở về thời điểm, vậy mà cảm giác được không gian trì trệ, nói rõ vận đục là có khả năng đem hắn vây ở minh thổ. Người thế nào rồi? Tựa hồ bởi vì bị Thẩm Tư Viễn tiếng hơi thở đánh thức, Nguyễn Hồng Trang mơ mơ màng màng hỏi một câu. Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi. Thẩm Tư Viễn thuận miệng trả lời một câu, nâng ngẩng đầu lên, hai con ngươi lại là đỏ thắm như máu, xung quanh càng là nổi gần xanh, xem ra cực kỳ khủng bố. Đây chính là vận đục các niệm dẫn ra Thẩm Tư Viễn trong thân thể dục vọng bố trí, mặc dù có quan nhật pháp định trụ thần thức, để hắn không đến nỗi mê thất thần trí, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được các niệm một phát. Nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã điên, biến thành dục vọng dã thú. Thẩm Tư Viễn nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, đi tới phòng khách mở ra tủ lạnh, cầm ra một bình nước đá một uống mà xuống, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Sau đó hắn cũng không có vội vã trở về phòng, trực tiếp đi tới ngửa mặt lên trời, nâng đầu nhìn về phía bầu trời treo cao một vầng minh nguyệt, tâm thần tựa hồ lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cầm trong tay nước đá phóng tới bên cạnh trên bàn, thuận thế ở bên cạnh ghế nằm toạ hạ, lảo đảo mà nhìn xem bầu trời đêm, tâm thần cũng lập tức chìm vào ngay trong thức hải. Chuối lùi hỏa thụ ra đứng ở trên thức hải, nguyên bản như là lọng che hỏa thụ, lúc này chỉ còn lại mấy đóa ngọn lửa nhỏ vẫn như cũ tại ngoan cường mà thiêu đốt. Mà tại hỏa thụ phía dưới, các loại ma ảnh cũng theo đó nổi lên, bởi vì bẩn đục các niệm, khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Này dài kia tiêu phía dưới, dù cho có lửa cháy cây, có quan nhật pháp quan tưởng mà ra mặt trời tồn tại, cũng không thể ngăn cản sự xuất hiện của bọn hắn. Hắn hiện tại liền như là đi dây thép, sơ ý một chút, chính mình thần thức liền sẽ bị những này ma niệm biến thành ma vật cho chiếm lĩnh. Đến lúc đó, hắn kỳ thật cùng bẩn đục cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng giữ lại một tay, ánh mắt nhìn về phía cái tia du tẩu tại không trung, từng tia như kim long công đức, đây là lá bài tẩy của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng, bởi vậy trong ngày thường cũng không dám đem bọn hắn tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc những ma vật này tất cả đều là Thẩm Tư Viễn dục vọng biến thành, cùng hắn là một người có hai bộ mặt, bằng không hắn thật muốn đem bọn hắn tất cả đều thu hút vạn hồn phiên bên trong. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, treo không trung liệt dương rơi xuống hỏa thụ phía trên, trước đó Thẩm Tư Viễn liền phát hiện, cái này hỏa thụ cùng liệt dương có bổ sung tác dụng. Mà Thẩm Tư Viễn cũng thăm dò cái này quả hỏa thụ lai lịch, đây là lòng hắn giống biến thành, là tư tưởng của hắn, dục vọng của hắn cùng hắn đối nhân sinh cảm ngộ kết hợp thể, là tư tưởng hoa hỏa, chỉ bất quá hắn hoa này lửa có chút lớn thôi. Cái này cũng độc thuộc về tinh thần của hắn là cấn, hắn mới là Thẩm Tư Viễn tồn tại trực quan nhất chứng minh, mà không phải nhục thân, dù cho hắn nhục thân tổn hại, chỉ cần hỏa thụ bất diệt, như vậy hắn liền sẽ một loại khác phương thức vĩnh sinh. Thẩm Tư Viễn không có lại quản cái này quả đã cho hỏa thụ, mà là đem thần thức đâm vào nội giữa không trung châu mục thần ấn bên trong. Thần thức bỗng nhiên hướng phía dưới một rơi, một mảnh rộng lớn thế giới hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, đây chính là Quỳnh Châu Minh Thổ. Lợi dụng thần ấn quyền hành, hắn có thể thăm dò Quỳnh Châu Minh Thổ toàn cảnh. Toàn bộ Quỳnh Châu Minh Thổ như là bị một cái bắt một mực ngã út ở cái này ngăn cản lại vận đục tiến vào nhân gian, cũng tương tự ngăn cản lại người chết trở về Minh Thổ. Thẩm Tư Viễn nhìn xuống vùng đất này, theo tâm niệm vừa động, xung quanh cảnh sắc nhanh chóng kéo duôi, chỉ chốc lát sau, liền có một mảnh đỏ rực xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Chính là hắn thổi tan ngọn lửa, những này ngọn lửa như là bổ công anh tứ tán, rơi xuống đất về sau, thế lửa lập tức tăng mạnh, vạn vật đều có thể đốt, phương vật đều là hắn nhiên liệu. Xương khô, ấm phong, oan hồn, thậm chí là trọc khí cùng bẩn đục cũng giống như thế, một chút bẩn đục bị hắn dính trụ, rất ít có biện pháp thoát khỏi, trực tiếp nhất biện pháp chính là gây chi cầu sinh. Nếu như nói bẩn đục là nhân loại dục vọng cùng ác niệm biến thành, là một loại tinh thần ô nhiễm vật, Thẩm Tư Viễn lửa, làm sao không phải cũng là một loại tinh thần sản phẩm, chỉ cần tinh thần của hắn đầy đủ ương ngạnh, dục vọng đủ cường đại, tư tưởng đầy đủ kiên định, như vậy những ngọn lửa này liền sẽ càng ngày càng cường đại. Đối với người chết hoặc là vận đục đến nói, nếu như giỏi trong xương, trừ gãy chi cầu sinh, liền không có biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, nếu như có được cường đại tinh thần hoặc là ý chí, cũng có thể đem nó chế trụ, nhưng là chân chính muốn đem nó cho ma diện, lại khó chi lại khó. Bởi vì chỉ cần Thẩm Tư Viễn bất tử, những ngọn lửa này liền sẽ bất diệt, cho nên theo trên bản chất đến nói, cái này kỳ thật cùng vận đục không có khác nhau. Nhưng là những này vô chủ hỏa diễm, uy lực quá nhỏ, đối với khổng lồ Quỳnh Châu Minh Thổ đến nói, tựa như giọt nước trong biển cả, không có tác dụng quá lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn thần thức theo Minh Thổ rút ra, một lần nữa trở lại ngay trong thức hải, tiếp lấy rơi vào hỏa thụ phía trên cái kia một vòng liệt nhật phía trên. Tiếp lấy không trung tựa như du long công đức kim quang nhao nhao hạ xuống, quấn quanh tại liệt dương phía trên. Sau đó liệt dương chậm rãi phát sinh biến hóa, hóa thành một cái toàn thân phát ra kim quang thần điểu rũa ra mỏ chim, nhẹ nhàng mổ một đóa hỏa thụ bên trên hỏa diễm nuốt vào trong bụng, nháy mắt thần điểu toàn thân dâng lên hỏa diễm, hóa thành một cái to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu vỗ cánh bay về phía không trung, tiếp lấy một đầu vọt tới lơ lửng ở không trung châu nuôi thần ấn, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Thẩm Tư Viễn lúc này cũng mở tròn mắt, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tê liệt trên ghế ngồi, suy yếu tới ngón tay đều không thể động đậy. Cái này thần điểu, không chỉ là tiêu hao Thẩm Tư Viễn chín sợi công đức, càng là cắt Thẩm Tư Viễn một bộ phận thần thức, để nó có được thần trí, trừ cái đó ra, vô luận là liệt dương còn là thần hỏa, đều là Thẩm Tư Viễn ý chí biến thành, như thế đủ loại, cho Thẩm Tư Viễn tạo thành to lớn thâm hụt. Chương 553, sáng sớm chương 553, sáng sớm chờ Nguyễn Hồng Trang bọn hắn rời giường thời điểm, liền gặp Thẩm Tư Viễn đã ngồi ở trước bàn ăn, mặt bàn một mảnh hỗn độn, sữa bò hộ, bánh mì túi. Địa không chờ một chút trồng thành núi nhỏ. Cho dù như thế, Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ đang không ngừng ăn bò bít tết, sữa bò, trứng gà các loại cao năng lượng, cao lòng trắng trứng đồ ăn bị hắn cho nuốt vào trong bụng, tựa như cái hang không đáy. Mà Mao Tam Muội ở sau người táo trên đài không ngừng bội vàng, có chút chân không chạm đất ý tứ. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người lướt nhau, lẫn nhau nhìn thấy đối phương trong đôi mắt dị. Chúng ta như thế lợi hại sao? Hôm qua một đêm có thể để cho hắn thâm hụt thành lần này bộ dáng. Các ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Đi rửa mặt tới cùng một chỗ ăn đi. Hai nữ lúc này mới chú ý tới. Thẩm Tư Viễn mặc dù nói chuyện thanh âm vẫn như cũ lộ ra trung khí mười phần, nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cái này rất không bình thường. Ngươi thế nào làm thành dạng này, là phát sinh cái gì sự tình sao? Nguyễn Hồng Trang rời bước tiến lên, khắp khuôn mặt là lo âu, Đào Tử cũng đi theo phía sau, nhìn xem hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười nói, phát sinh một chút chuyện nhỏ, vấn đề không lớn. Nhưng là rất hiển nhiên, đáp án này cũng không thể để Nguyễn Hồng Trang hài lòng, nàng vẫn như cũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, Đào Tử càng là chống chống miệng, tựa hồ lấy này tráng tăng thanh thế, tiếp lấy bất mãn nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn bỏ đao trong tay xuống xiên, có chút bất đắc dĩ nói, có chút vấn đề không phải không nói cho các ngươi, chỉ là vẫn chưa tới thời điểm, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, mặc dù hao tổn khá lớn, nhưng là một chuyện thật tốt. Thấy Thẩm Tư Viễn nói như thế, Nguyễn Hồng Trang ánh mắt cũng thư giãn xuống tới, nàng cũng biết, Thẩm Tư Viễn không phải là phàm nhân, nơi nào cần mọi chuyện hướng các nàng giải thích. Nàng như thế truy vấn, cũng là ỷ vào Thẩm Tư Viễn đối với nàng yêu. Mà Thẩm Tư Viễn có thể thật tình như thế trả lời, đồng dạng cũng là đối với tôn trọng của nàng, nếu như lại tiếp tục hỏi tới, kia liền lộ ra có chút điêu ngoa tùy hứng. Nguyễn Hồng Trang là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên ngược lại quan tâm tới Thẩm Tư Viễn, nhìn ngươi cái bộ dáng này, có thể hay không rất thương thân thể, có muốn hay không ta mua cho ngươi chút thuốc bổ trở về. Đang nói chuyện đâu, Mao Tam Muội lại lục tục no ngoe bưng rồi một đống lớn đồ ăn đi lên, có bò bít tết, sườn lợn rán, thịt kho tàu thịt dê, gà mái canh còn có một đống lớn trứng gà vân vân. Cái này sáng sớm, y phục của nàng liền đã trên cơ bản tất cả đều mồ hôi ướt. Nàng làm đồ ăn tốc độ, thực tế là không đổi kịp Thẩm Tư Viễn nuốt tốc độ. Thẩm Tư Viễn như là một đài mở đủ mã lực vô tình máy móc, một bàn đồ ăn, trong mấy hơi liền bị hắn cho ăn vào bụng, tựa hồ căn bản không cần nhấm ướt. Thẩm Tư Viễn đích xác không có thế nào nhấm ướt, bởi vì tất cả đồ ăn tiến vào trong cơ thể hắn về sau, nháy mắt liền bị hắn cường đại axit dạ dày cho phân giải, sau đó đem dinh dưỡng chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Nhưng dù cho như thế, tốc độ vẫn như cũ quá chậm, muốn bổ đủ hao tổn, chỉ sợ còn cần một thời gian. Thấy Thẩm Tư Viễn lớn như thế nhanh tan ăn, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử phản ứng không giống nhau. Nguyễn Hồng Trang cảm thấy ăn như vậy có phải là quá mức dầu mỡ, mà Đào Tử lại là yết hầu run run, có một loại muốn ăn xúc động. Trước ăn bổ là được, những cái kia thuốc bổ giả chiếm đa số, cho dù là thật, cũng không chính xác ta hữu dụng. Thẩm Tư Viễn nói chuyện thời điểm, động tác không ngừng, chỉ là trong nháy mắt, lại là hai khối bò bít tết vào bụng. Nguyễn Hồng Trang trầm ngâm một hồi, đứng dậy trở về phòng, sau đó rất nhanh cầm một cái hộp gấm đi ra. Ngươi xem một chút cái này đối với ngươi có hữu dụng hay không? Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, mở ra xem xét, đã thấy trong hộp đặt vào một cây hoàn chỉnh nhân sâm, dâu sâm đều toàn, tương đương xinh đẹp. Cái này lấy ở đâu? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Lần trước mẹ ta mang tới, đại bộ phận đều mang cho cha mẹ ngươi, đây là còn lại. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn cũng không biết có hữu dụng hay không, trực tiếp đem nó theo trong hộp lấy ra, dùng tay ở phía trên bôi hai lần, tiếp lấy như cùng ăn la tiếp theo dạng nhét vào trong miệng. Nguyễn Hồng Trang, Đào Tử, nhân sâm kỳ thật cũng không ăn ngon, bắt đầu ăn hơi có chút cay đắng, hơn nữa còn mang theo một cỗ mùi bùn đất. Có chút dùng, nhưng là tác dụng không lớn. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn cảm giác được nhân sâm tiến vào dạ dày về sau, bị dịch vị phân giải, thân thể cảm giác có chút một dòng nước nóng, nhưng là rất nhanh biến mất. Cái kia cần ta lại giúp ngươi mua một chút trở về sao? Nguyễn Hồng Trang nói. Chỉ cần có một chút tác dụng, Nguyễn Hồng Trang đã cảm thấy đều là đáng giá. Không cần. Thẩm Tư Viễn hai ba miếng liền đem nguyên một khỏa nhân sâm cho ăn, lúc này mới tiếp tục nói, tác dụng không lớn, mà lại cũng không dễ ăn, giá cả còn đắt hơn, phí cái kia kình làm cái gì? Các ngươi nhanh lên đi rửa mặt đi, ta cho các ngươi chữa chút. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói, ngươi ăn ngươi, đừng quản chúng ta. Nguyễn Hồng Trang nói, tiếp lấy liền lôi kéo Đào Tử rửa mặt đi. Thẩm Tư Viễn cũng quay đầu hô một tiếng, để Mao Tam Muội không muốn lại làm, để nàng nghỉ ngơi cùng ăn điểm tâm. Chờ Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử rửa mặt xong đi ra, liền gặp Mao Tam Muội ngay tại thu thập đĩa không. Đã ăn nó chưa? Đào Tử ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn phần bụng, cảm giác vẫn như cũ bằng thẳng, không có một chút hở ra dấu hiệu. Lại ăn xuống dưới, Mao tỷ đoán chừng muốn bị mệt chết, mà lại trong nhà cũng không có thừa cái gì nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Tư Viễn nói, vậy ta hôm nay để người đưa chút tới. Nguyễn Hồng Trang nói, trước đó liền có một cái chuyên môn nhà cung cấp hàng cho Nguyễn Hồng Trang cung cấp một chút cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đồng thời đưa hàng tới cửa. Đương nhiên vô luận nguyên liệu nấu ăn giá cả còn là phí phục vụ, giá cả đều tương đối cao ngang. Từ khi chuyển tới bên này, tăng thêm Mao Tam Muội mỗi ngày mua thức ăn, nàng liền rất lâu không có để người đưa hàng tới cửa. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa ăn hết tất cả, trả lại cho các nàng lưu lại một chút, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ hai người ăn. Hôm nay ta liền không đi công ty, ta muốn ra chuyến cửa. Nam, vậy ngươi ban đêm trở về sao? Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi. Yên tâm đi, sẽ trở về. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết Thẩm Tư Viễn khẳng định là có chuyện quan trọng, nhưng cũng hy vọng hắn có thể lưu ở bên người chính mình. Đúng lúc này, Đường Đường mặc đồ ngủ, kéo lấy nàng gấu xấu lớn theo gian phòng chạy ra. Đây là Thẩm Tư Viễn đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, nàng rất thích, mỗi ngày đi ngủ đều muốn ôm, thời gian lâu dài, đã có chút dục lòng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Đường Đường thích. Đường Đường sớm a. Đào Tử cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng là nàng lại tựa hồ như không nhìn thấy, trực tiếp chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, ngửa đầu nhìn xem hắn. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn túi đầu có chút buồn cười nhìn về phía nàng. Không có lửa. Cái gì không có lửa rồi? Một bên Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là nghi hoặc. Thẩm Tư Viễn cũng hiểu được nàng ý tứ, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, chờ thêm một đoạn thời gian, liền sẽ có mới lửa sinh ra. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy đều là một mặt sương mù. Chỉ có Đường Đường cười ngây ngô một tiếng, tiếp lấy quay người chạy hướng phòng bếp tìm mụ mụ đi. Úc nhìn xem nện bước chân ngắn nhỏ, hùng hùng hổ hổ tiểu gia hỏa, Thẩm Tư Viễn không khỏi buồn cười lắc đầu. Hắn vừa mới lời nói, nhưng cũng không phải là nói ngoa, bởi vì cái kia thần hỏa chính là tinh thần hắn cùng ý chí biến thành, phía sau tự nhiên có thể tái sinh. Đợt, còn có hai chương, chương 554, Thiên Thanh Minh chương 554, Thiên Thanh Minh ngươi muốn đi đâu, muốn ta lái xe đưa người sao? Nguyễn Hồng Trang vác lấy cái bạ lộ lại bay, hướng ngồi tại ban công Thẩm Tư Viễn hỏi thăm. Không cần, ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Thẩm Tư Viễn cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, lúc này ý thức của hắn đại bộ phận đều cùng trong Minh Thổ thần điệu liên tiếp, ngay tại quan sát hành vi của nó. Muốn không ta giữ Đào Tử lại đến, ngươi muốn đi nơi nào, để Đào Tử đưa ngươi. Nguyễn Hồng Trang tiếp tục nói. Đúng thế, dù sao ta đi công ty cũng không bao nhiêu sự tình. Đào Tử ở một bên lập tức nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lúc này mới quay đầu, thấy Đào Tử hai tay mang theo một cái lờ vờ sừng châu bao, cái này bao đủ lớn, có thể chứa không ít thứ. Lúc này liền căng phòng, bất quá Thẩm Tư Viễn không cần nhìn, bên trong đặt vào hẳn không phải là đồ trang điểm những vật này, mà là các loại đồ ăn vặt. Thẩm Tư Viễn biết Nguyễn Hồng Trang là lo lắng hắn, tự nhiên không cảm thấy nàng phiền, chỉ là cười giải thích nói, thật không cần, ta sắc mặt mặc dù xem ra không tốt lắm, nhưng là thật không có ngươi tưởng tượng như thế suy yếu. Thấy Thẩm Tư Viễn nói như thế, Nguyễn Hồng Trang cũng không có lại kiên trì. Vậy chính ngươi nhiều chú ý, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Nguyễn Hồng Trang dặn dò. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, nàng lúc này mới lôi kéo Đào Tử đi ra cửa. Không qua đường đường bên người thời điểm, đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên hung hăng run một thanh. Đem ngay tại an điểm tâm tiểu gia hỏa cho chọc giận, như cái trống lúc lắc dùng sức cơ đầu, không nghĩ cho nàng đụng, thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang cũng đã cười ha ha nhìn ra cái cửa. Mà Thẩm Tư Viễn thì nằm tại ban công trên ghế nằm, tiếp tục đem thần thức cùng Minh Thổ thần điệu liên tiếp. Hắn vẫn chưa can thiệp thần điệu hành vi, theo hắn tự do tại Minh Thổ cao liệm, thần điệu xuất hiện, tựa hồ cho Minh Thổ mang đến không giống sinh cơ, không giống hy vọng. Nó đầu tiên là tìm được bị Thẩm Tư Viễn thổi tan thần hỏa, sau đó dùng mỏ chim nhẹ nhàng một mổ, liền đem thần hỏa nuốt vào trong bụng. Theo nó thôn phệ thần hỏa càng ngày càng nhiều, thân hình của nó cũng càng dài càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái dài mười mấy trượng hỏa điểu, tương tự phượng hoàng, nhưng cũng không phải. Nó huy động thiêu đốt cánh, khi thì bay về phía bầu trời, khi thì lao xuống đại địa, bất luận trong mây đen oan hồn, còn là trên mặt đất xương khô, chạm vào tức đốt, chỉ chốc lát sau, nguyên bản tối tăm mở mịt minh thổ, liền bị thiêu đốt đến một mảnh đỏ rực, hỏa diễm qua sau, thiên thanh minh. Trong lúc này tự nhiên cũng có vận đục đến đây bắt nó, thế nhưng là nó thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn không sợ vận đục các niệm xâm nhập, trong lúc nhất thời, thật đúng là lấy nó không có cách nào, thậm chí bị trên người nó chỗ thiêu đốt hỏa diễm gây thương tích. Thẩm Tư Viễn thần thức bám vào thần điệu trên thần, quan sát một đoạn thời gian về sau liền lặng lẽ rời khỏi. Quỳnh Châu Minh thổ diện tích thực tế quá mức bên bác, nếu như Thẩm Tư Viễn tự mình tiến về từng cái thanh lý, chỉ sợ không biết muốn ngày tháng năm nào tài năng đem bị vận đục chiếm cứ Minh thổ thanh lý sạch sẽ. Mà bây giờ thần điệu liền như là Thẩm Tư Viễn hóa thần, nó vốn là Thẩm Tư Viễn tinh thần cùng ý chí biến thành, mà Minh thổ những cái kia oan hồn cùng vận đục, đồng dạng cũng là một loại tinh thần ý chí, lại bị thần hỏa thiêu đốt mất bị lôi cuốn lộn xộn ý chí. Còn lại tinh khiết nhất lực lượng tinh thần, đối với thần điểu đến nói, chính là vật đại bổ, thôn vệ về sau có thể lớn mạnh tự thân. Cho nên Thẩm Tư Viễn hiện tại như là có một cái họ phở liền treo máy tiểu hào, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vì hắn thanh lý Quỳnh Châu Minh Thổ. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn dù cho thua thiệt bản nguyên, cũng vẫn như cũ cảm thấy đáng giá. Chờ hắn triệt để khống chế Quỳnh Châu Minh Thổ, lấy hắn Quỳnh Châu châu mục thân phận, chỗ tốt kia thế nhưng là nhiều hơn, đơn cử đơn giản nhất ví dụ đi. Chờ hắn khống chế Quỳnh Châu Minh Thổ, làm châu mục hắn, liền có nhậm miễn châu mục trở xuống quan viên quyền lợi. Mặc dù chỉ có thể phân đất phong hầu âm thần, nhưng đó cũng là không được quyền hành, hắn thậm chí không cần chờ đến chữa trị vạn hồn thiên, trực tiếp phân đất phong hầu đậu đậu các nàng vì âm thần, như vậy hắn liền có thể giống người sống ở nhân gian. Bởi vì các nàng khi đó đã không đơn thuần là quỷ, cũng là thần. Thẩm Tư Viễn đang trầm tư, đột nhiên cảm giác phần bụng trầm xuống, túi đầu xem xét, lại là đường đường leo lên. Ngươi làm cái gì? Cưới ngựa lớn. Đi đi đi, ta cũng không phải ngươi ngựa lớn. Thẩm Tư Viễn đưa tay muốn đuổi nàng xuống tới, nàng lập tức nghiêng vai tránh né, cười ngây ngô để Thẩm Tư Viễn theo nàng chơi. Đi tìm đậu đậu các nàng đi chơi. Đậu đậu không thấy. Đường đường tay nhỏ một đám, tư thế làm cho người phát. Thẩm Tư Viễn lúc này mới nhớ tới, đậu đậu các nàng còn ở trong vạn hồn phiên chưa hề đi ra. Hoa rồi, thế nào đột nhiên trở nên như thế lớn đâu. Đậu đậu chống nạnh nhìn về phía bầu trời. Nếu không phải cái kia tối tăm mở mịt bầu trời, để nàng biết hiện tại ngay tại vạn hồn phiên bên trong, nàng còn tưởng rằng là ở trong Tân Hải Thị. Hôm qua ca ca làm, ngươi không phải nhìn thấy sao? Đoá đoá liếc nàng một cái nói. Ha ha, ta chính là nói đùa. Đậu đậu lập tức giải thích. Đoá đoá không nghĩ trong vấn đề này cùng với nàng tranh luận, quay đầu hướng Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi sân chơi chơi đi. Sân chơi có cái gì chơi vui, ta muốn về nhà nhìn một cái. Tiểu Nguyệt còn chưa lên tiếng, Đậu Đậu liền giành nói. Bên ngoài một ngôi nhà, bên trong một ngôi nhà, thật thần kỳ đây này, không biết trong nhà có hay không ta đồ chơi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu có chút không kịp chờ đợi, lập tức điều khiển âm phong bay về phía bầu trời. Tiểu Nguyệt cùng Đoá đoá cũng rất tò mò, lập tức tại phía sau đuổi theo. Đậu Đậu. Đậu Đậu thế nhưng là không có bay một hồi, phía dưới liền có người đang gọi nàng. Đậu Đậu cúi đầu xem xét, phát hiện là Dương Dương Hoa Hoa, thế là rơi xuống từ trên không. Dương Dương Hoa Hoa, ngươi ở trong này làm cái gì? Nàng nhìn hai bên một chút, không thấy những người khác. Nơi này không có bất kỳ ai, so bên ngoài còn nhàm chán. Viên Khai Dương mang theo ủy khuất địa đạo. Có người, Đậu Đậu chặn lại nói. Đương nhiên là có người, trước đó bởi vì âm đô diện tích nhỏ, cho nên mọi người còn thỉnh thoảng có thể gặp được. Hiện tại Thẩm Tư Viện đem toàn bộ Tân Hải sao chép đến vạn hồn phiên bên trong, nguyên bản mấy người kia liền tựa như giọt nước trong biển cả, muốn gặp được, vậy thật là muốn xem vật khí. Bên kia Tiểu Nguyệt chỉ cái phương hướng. Làm vạn hồn phiên chủ hồn một trong, Tiểu Nguyệt tự nhiên đối với vạn hồn phiên có nhất định quyền hạn năng lực, cho nên rất dễ dàng liền có thể phát giác được cái hướng kia có âm hồn tồn tại. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá cũng giống như thế. Ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Đậu Đậu nói, dẫn đầu hướng phía đó chạy tới. Viên Khai Dương thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Đám người đi về phía trước chỉ chốc lát sau, liền gặp phải mấy người. Có cái Tiểu Nam Hải, còn một cặp song bảo thai tiểu tỷ muội, phía sau còn đi theo mấy cái đại nhân. Tiểu Long ca ca. Đậu Đậu mang theo ngạc nhiên nói. Tiểu Nam Hải chính là Từ Thế Long, mà đôi kia song bảo thai thì là Tôn Xuân Thụ cùng Tôn Mộ Vân hai tỷ muội, tại bọn hắn phía sau trừ ba mẹ của các nàng bên ngoài, còn có Triệu Tuyết Dung, Trần Hải Yến bọn người. Song bảo thai tiểu tỷ muội nhìn thấy đầu đầu bọn người, cũng rất là kinh hỉ. Triệu Tuyết Dung thì lôi kéo Tiểu Nguyệt nói chuyện. Nơi này đột nhiên biến lớn, người còn là mấy người kia, thực tế là rất trống trải, ngươi cùng Thẩm Tiên Sinh nói một chút, để hắn nhiều chụp chút quỷ hồn tiền đến. Tiểu Nguyệt nghe vậy gật đầu, nàng cũng cảm thấy như thế, bằng không toàn bộ âm đô xem ra âm u đầy tử khí, giống như cái tử thành đồng dạng. Không đúng, bản thân cái này chính là tử thành. Chương 555, câu thông quỷ thần chương 555, câu thông quỷ thần như vậy sao? Thẩm Tư Viễn nghe Tiểu Nguyệt thuật lại, lâm vào trầm tư. Trước kia không dùng vạn hồn phiên phạm vi lớn đem quỷ hồn thu hút cờ bên trong, chủ yếu là bởi vì vạn hồn phiên tuy là ma đạo chí bảo, có thể phá tổn hại nghiêm trọng, quá nhiều quỷ hồn tiến vào cờ bên trong, thế tất sẽ sinh ra các loại dục vọng, ô nhiễm vạn hồn phiên, cùng vạn hồn phiên bên trên ma khí kết hợp, có khả năng đối với hắn tạo thành phản vệ. Đương nhiên nếu như vạn hồn phiên hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên không sợ những thứ này. Mà hiện nay, trong cơ thể hắn sinh ra thần hỏa, liền vận đục đều không sợ, tự nhiên cũng không sợ vạn hồn phiên bị ô nhiễm phản vệ, quả thực có thể thao tác một đợt. Mà lại nếu là thực tế không được, cũng hoàn toàn có thể đem bọn hắn tất cả đều dẫn độ đến minh thổ bên trong. Bất quá còn phải đợi một đoạn thời gian, chờ hắn thể nội thần hỏa khôi phục, chờ thần điểu đem minh thổ thanh lý không sai biệt lắm. Được, ta biết, ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi là cùng ta cùng một chỗ, còn là để ở nhà. Tiểu Nguyệt nghe vậy, quay đầu liếc nhìn đang cùng Đường Đường chơi đùa đậu đậu cùng Đoá Đoá, sau đó hỏi, có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương sao? Không có. Thẩm Tư Viễn là chuẩn bị tìm một chỗ tu hành, đền bù tự thân thâm hụt, tự nhiên là không cần Tiểu Nguyệt hỗ trợ. Vậy ta liền không đi, ta muốn đi xem Lưu A Công, ta đã rất nhiều thời gian không có đi nhìn hắn. Tiểu Nguyệt nói. Vậy được, nhìn thấy Hoàng Nương Mẫu, thay ta hướng nàng vấn an. Được. Tiểu Nguyệt gật đầu, sau đó rất rõ ràng điều khiển âm phòng, hướng về Lưu A Công nhà bay đi. Thẩm Tư Viễn thấy Tiểu Nguyệt rời đi, cũng chuẩn bị đi ra ngoài, còn như đậu đậu cùng Đoá Đoá, tự nhiên để ở nhà cùng Đường Đường chơi, dù sao mang lên các nàng cũng không có cái gì dùng. Khách nhân ngài đi thong thả. Hoàng Lan Thải đem khách nhân đưa ra cửa sân, vừa mới quay người, liền gặp Tiểu Nguyệt đứng ở trong viện. Đầu tiên là bị giật nảy mình, tiếp lấy mặt lộ ngạc nhiên nói, "Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp." "A muội tỷ tỷ." Tiểu Nguyệt cũng cùng Hoàng Lan Thải lên tiếng chào hỏi. "Rất lâu không gặp ngươi, trong khoảng thời gian này tại làm cái gì?" Hoàng Lan Thải vừa cười hỏi thăm, một bên đem Tiểu Nguyệt đưa vào trong phòng. Đã thấy Hoàng Nương Mẫu chính ngồi xếp bằng tại một cái bàn thấp trước, đưa tay nắm một cái gạo vẩy vào trên bàn, trong miệng còn không ngừng niệm niệm lại nhải. Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ áp sát tới. Hoàng Lan Thải ở một bên nhỏ giọng nói, "Bà đang hỏi thần." "Hỏi thần?" Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút kinh. Hoàng Lan Thải gật đầu nói, "Bà là có thể câu thông địa phủ thần minh nha." Tiếp lấy lại tiến đến Tiểu Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật ta cũng không biết thật giả, bởi vì thần minh chưa từng có đáp lại qua." Tiểu Nguyệt nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, "Ta đừng quấy rầy nàng, vào nhà tìm A Công đi, bằng không chờ một lát, nàng không được đến thần linh đáp lại, sẽ đem trách nhiệm đẩy đến trên người chúng ta, trách chúng ta quấy nhiều thần linh." Thế nhưng là nàng chưa kịp động tác, Hoàng Nương Mẫu liền đã quay đầu nhìn lại. "Tiểu Nguyệt." Hoàng Nương Mẫu cười ha hả nói một tiếng. Trong nháy mắt này, Tiểu Nguyệt nhìn thấy Hoàng Nương Mẫu nhãn cầu con ngươi có như vậy trong nháy mắt, theo hoàn toàn đen nhánh, biến thành bình thường màu mắt, tốc độ nhanh đến nàng tưởng rằng ảo giác của mình. "Bà, ca ca để ta thay hắn hướng ngươi vấn an." Tiểu Nguyệt nói một tiếng. "Thẩm Tiên Sinh có lòng, còn nhớ rõ ta lão bà tử này." Hoàng Nương Mẫu nghe vậy rất là cao hứng, sau đó đứng dậy đứng lên. Thấy Tiểu Nguyệt ánh mắt lưu ý đến nàng trên bàn cái kia một thanh tán loạn gạo, cười nói, "Bà vừa mới đang cùng vị thần câu thông, đây chính là bà tổ truyền thủ đoạn. Thế nhưng là như thế lâu, cũng không gặp cùng vị nào quỷ thần liên hệ với." "Ai, đó là bởi vì minh giới cùng nhân gian cắt đứt liên lạc." Hoàng Nương Mẫu nói, "Nhà các nàng tiên tổ chính là minh giới quỷ thần, bởi vì có quỷ thần huyết mạch, nàng mới có thể cùng quỷ câu thông, cho nên nàng đối với câu thông quỷ thần một mực tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng là đừng nói nàng, chính là đời trước Hoàng Nương Mẫu cũng không thể cùng minh giới quỷ thần cùng một tuyến. Bất quá thường ngày không có việc gì thời điểm, các nàng đều sẽ thử một chút, lấy này làm tiêu khiển." Nhưng là Hoàng Nương Mẫu rất nhanh liền lại một mặt hưng phấn lên. "Đoạn thời gian gần nhất không giống nha." "Nơi nào không giống rồi?" Hoàng Lan Thải hiếu kỳ hỏi. "Cảm giác không giống." "Hoàng Lan Thải, ta còn tưởng rằng ngươi thật cấu kết đến quỷ thần. Chuyện sớm hay muộn, ta có một loại cảm giác, rất cảm giác không giống, theo tới cảm giác hoàn toàn khác biệt." Hoàng Nương Mẫu nói. Hoàng Lan Thải nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nàng biết bà không phải ăn nói bừa bãi người, đã nói như vậy, khẳng định là thật phát sinh một ít biến hóa. "Kia buổi tối ta cũng thử một chút." Có được hoàng gia huyết mạch, Hoàng Lan Thải tự nhiên cũng có năng lực như vậy, bất quá nàng đang thử nghiệm mấy lần không có kết quả về sau, cũng liền triệt để từ bỏ. "Muốn được, nói không chừng ngươi một lần liền có thể thành công." Hoàng Nương Mẫu cao hứng nói. "Ngươi đều không được, ta thế nào có thể sẽ thành công?" "Cái kia không nhất định, nói không chừng quỷ thần đều thích trẻ tuổi xinh đẹp." "Bà, ngươi lại nói mỏ." Hoàng Lan Thải gương mặt từng đỏ địa đạo. "Ta cũng không có nói bậy, ngươi nhìn những bản thoại kia trong tiểu thuyết, thế tự quỷ thần thời điểm, không phải đồng nam đồng nữ, chính là thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ, ngươi có thấy hướng quỷ thần dâng lên lão thái bà sao?" "Hoàng Lan Thải, ngươi không nên nói bậy, đều nói là thoại bản, ngươi còn tin những này? Trong thoại bản còn nói trên cái thế giới này có quỷ, ngươi tin hay không?" "Hoàng Lan Thải, ta không nói cho ngươi, ta tìm A Công đi." Hoàng Lan Thải lôi kéo Tiểu Nguyệt đi vào trong. Hoàng Nương Mẫu cười ha hả nhìn xem cũng không có ngăn cản, đợi các nàng đi vào về sau, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trên bàn cái kia một nắm gạo. Nguyên bản trắng đoán hạt gạo, lúc này đều đã biến thành màu xám đen. "Không được đi." Hoàng nương mẫu xoay người thu lại trên bàn hạt gạo, trong đôi mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Sắp đến biến hóa, nàng cũng không biết là tốt là xấu. Chỉ là hy vọng A Muội có thể tại trận này biến đổi lớn phía dưới bình an. Tiếp lấy nàng lại nghĩ tới Thẩm Tư Viễn, hắn là hoàng nương mẫu như thế nhiều năm ít thấy một vị kỳ nhân, nói hắn là thần tiên hàng ngũ cũng không chút nào khoa trương. Nếu như Hoàng Lan Thải có thể cùng hắn đáp lên quan hệ, có hắn có thể che chở một hai, nói không chừng có thể nhiều một đầu sống yên phận gốc dễ. A Công. Tiểu Nguyệt tiến vào trong phòng, liền gặp Lưu A Công ngồi trên ghế, từ từ nhắm hai mắt, gật gù đắc ý nghe radio, biết bao an nhàn biến thành quỷ về sau, có thể có hứng thú sự tình đã không nhiều. Tỷ như Lưu A Công liền thích nghe quỳnh kịch, khi còn sống không bao nhiêu cơ hội nghe, sau khi chết có thể thực nghe cái đủ, nghe lâu, rất nhiều chính hắn đều sẽ hát. Nghe được có người gọi mình, mở to mắt, thấy là Tiểu Nguyệt, lập tức kích động từ trên ghế đứng lên. Đưa tay muốn quan radio, lại phát hiện chính mình căn bản sờ không tới. Thế là lập tức hướng Hoàng Lan Thải nói, nhanh lên đem cơ quan thu âm rơi, ở Mỹ người chết. Hoàng Lan Thải tiến lên hỗ trợ đóng lại, trong lòng thầm đủ, ngươi nghe thời điểm cũng không nói như vậy, mà lại cũng thật là tại ở Mỹ người chết bắt Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp ngươi, đoạn thời gian gần nhất đều tại làm chút cái gì. Lưu A Công cười ha hả chào hỏi Tiểu Nguyệt. Ta cùng ngươi ca ca ra ngoài một đoạn thời gian. Tiểu Nguyệt nói. Lưu A Công có chút giật mình, chắc không được một mực không gặp ngươi, ta lần trước còn đi Hải Triều cư xá, đáng tiếc ngươi không ở nơi đó. Bắt chúng ta dọn nhà. Tiểu Nguyệt ở một bên tòa hạ, cùng Lưu A Công hàn huyên. Hoàng Lan Thải cũng ở một bên tòa hạ, Lưu A Công nhìn nàng một cái, sau đó vô tình hay cố ý đem lời hướng Thẩm Tư Viễn trên thân dẫn. Chương 556, bằng hữu của Tiểu Nguyệt chương 556, bằng hữu của Tiểu Nguyệt đường, trong khoảng thời gian này, cùng ca ca ra ngoài tu hành. Tiểu Nguyệt cũng không có che giấu Lưu A Công, rất là thành thật địa đạo. Tu hành? Lưu A Công nghe vậy rất là kinh ngạc. Bọn hắn những ngày bà cốt, thầy cũng hoặc là thủy sư chờ một chút, tất cả có thể cùng quỷ câu thông người, năng lực tất cả đều đến từ huyết mạch di truyền, có chính là có, không có chính là không có, nơi nào cần cái gì tu luyện. Đúng thế, ca ca gặp được một chút cái rất lợi hại ra hỏa, muốn đối phó bọn hắn, đương nhiên phải cố gắng tu luyện một đoạn thời gian. Tiểu Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp hồi đáp. Lưu A Công cùng Hoàng Lan Thải liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh chi sắc. Lưu A Công phản ứng rất nhanh, tiếp lấy không chần chờ chút nào liền nói, là cái gì lợi hại ra hỏa, muốn hay không A Công hỗ trợ à, A Công thế nhưng là rất lợi hại nha. Tiểu Nguyệt nghe vậy nét miệng cười, sau đó nói thẳng, A Công không được. Lưu A Công bạn làm tức giận nói, xem nhẹ A Công là A. Nói cho ngươi, A Công lúc còn trẻ, tay không tấc sắt có thể hàng phục một con trâu, bằng không ngươi hoàng bà cũng sẽ không gả cho ta nha. Tiểu Nguyệt nói, vật kia so trâu phải lớn nhiều, cũng lợi hại nhiều, chỉ có ca ca có thể đối phó được. Ta không tin, đến cùng là cái gì đồ vật, như thế lợi hại. Lưu A Công cười ha hả nói, Tiểu Nguyệt chỉ là nhỏ, lại không phải ngốc, mơ hồ phát giác không đúng, nhưng chuyện này tựa hồ muốn trưng cầu ca ca đồng ý tài năng nói cho người khác biết. Mà lại, Lưu A Công rất không thích hợp. Thấy Tiểu Nguyệt chẳng những không có trả lời chính mình, còn một mặt nghi ngờ nhìn xem chính mình, Lưu A Công lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ. Tiểu Nguyệt thật sự là thông minh, cái này liền nhìn ra A Công đang bẫy ngươi lời nói đâu. Hắn như thế ngay thẳng thừa nhận, Tiểu Nguyệt ngược lại bị làm phải có điểm không có ý tứ. Có nhiều thứ, muốn vấn ca ca mới được nha. Tiểu Nguyệt nói. Thấy Tiểu Nguyệt cũng không hề không vui bộ dáng, Lưu A Công cùng Hoàng Lan Thải trong lòng cũng thở phào một cái. Gương càng già càng cay, đều nói là người lao tinh, quỷ lao linh, Lưu A Công dạng này lão quỷ, Tiểu Nguyệt ở trước mặt hắn, còn không phải tay cầm đem bóp. Vậy được, loại kia nhìn thấy Thẩm tiên sinh thời điểm, ta hỏi một chút hắn. Lưu A Công cởi mở địa đạo. Trên thực tế thật nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, hắn thật không nhất định sẽ mở miệng, bởi vì cái này hoàn toàn thuộc về người khác tư ẩn, tùy tiện nhìn trộm, chọc giận Thẩm Tư Viễn cũng không có quả ngon để ăn. Hắn là quỷ, nhưng gặp được Thẩm Tư Viễn dạng này thần thông quảng đại người, hắn cũng sợ à đúng, lập tức liền muốn ăn tết. Ngươi bảo bọn hắn có cái tụ hội, không biết ngươi ca ca có hứng thú hay không tham gia. Lưu A Công đột nhiên nói, tụ hội? Đúng, hàng năm tết xuân trước một cái tụ hội, năm nay thời gian là sang năm ngày 14 tháng 1, ngươi hỏi một chút ngươi ca ca muốn hay không tới tham gia, nếu như hắn nguyện ý, để hắn liên hệ ngươi hoàng tỷ tỷ. Lưu A Công quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Lan Thải. Hoàng Lan Thải cười gật đầu nói, ngươi ca ca có ta mẹ chặt, đến lúc đó tại mẹ chặt bên trên nói với ta một tiếng, ta đến ăn bài. Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu, lời này nghe thế nào như thế kỳ quái đâu, cái gì gọi năm nay thời gian là sang năm ngày 14 tháng 1, bất quá nàng còn là gật đầu đáp ứng. Tiểu Nguyệt vẫn chưa tại Lưu A Công trong nhà chờ lâu, cùng Lưu A Công trò chuyện một hồi liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Tiểu Nguyệt điều khiển âm phong biến mất tại chân trời, Lưu A Công trên mặt hiện lên một tia vẻ hâm mộ. Bay lượn là nhân loại khát vọng nhất một trong những năng lực, dù cho niên kỷ của hắn lại lớn, cũng khát vọng có thể ở trên trời tự do cao liệu. Vừa quay đầu lại, liền gặp tôn nữ Hoàng Lan Thải đang theo dõi chính mình. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Lưu A Công có chút chột dạ hỏi. Ngươi nói ta làm cái gì? Thẩm tiên sinh có nữ bằng hữu, tình cảm rất tốt, mà lại cũng rất xinh đẹp. Hoàng Lan Thải nói xong, thần sắc không ngờ xoay người trở lại trong phòng. Lưu A Công đội vàng tại phía sau đuổi theo. Ngươi thế nào biết? Ngươi lén lút điều tra qua rồi. Đều điều tra người ta, còn không thừa nhận đối với người ta có hứng thú. Đây chính là Lưu A Công hiện tại ý nghĩ trong lòng. Không nên nói lung tung. Là vòng bằng hữu, ta nhìn hắn phát vòng bằng hữu. Hoàng Lan Thải hơi có vẻ tức giận nói. Vòng bằng hữu là cái gì? Lưu A Công không hiểu. Bản thân hắn trình độ văn hóa liền không cao, tăng thêm lớn tuổi lại không quá tiếp nhận sự vật mới, làm sao biết cái gì vòng bằng hữu? Vòng bằng hữu cũng không biết, ta hôm nay phát cái vòng bằng hữu, Hồ Tam còn cho ta điểm like. Hoàng Nương Mẫu nói. Cái gì, ngươi cùng Hồ Tam còn có liên hệ. Lưu A Công nghe vậy trừng lớn mắt trời trong xanh, một mặt khó có thể tin. Hoàng Nương Mẫu năm đó cũng là trong trại một cánh hoa, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị, người theo đuổi tự nhiên đông đảo, trong đó Hồ Tam chính là Lưu A Công mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu không phải là bởi vì lúc trước Hồ Tam trong nhà phát sinh một ít chuyện, Hoàng Nương Mẫu thật đúng là không nhất định gả cho Lưu A Công. Không có quá nhiều liên hệ, cũng liền trong ngày thường chào hỏi một tiếng, điểm cái like cái gì. Hoàng Nương Mẫu nói đến hời hợt. Nhưng là Lưu A Công nghe được rất cảm giác khó chịu, mặt khác hắn cũng không hiểu nhiều điểm like là ý gì. Đi, ngươi cùng ta đi vào, cho ta thật tốt nói một chút, người bạn này vòng là cái gì đồ vật. Lưu A Công lôi kéo Hoàng Lan Thải đi vào trong. Hoàng Nương Mẫu lại không để ý, khi còn sống chính là cái bình dấm chua, chết rồi còn như thế lòng dạ hẹp hòi. Tiểu Nguyệt điều khiển âm phong, nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thực một mực hướng về một cái phương hướng phi hành, cuối cùng tại một trường học rơi xuống. Lúc này chính là thời gian lên lớp, trên sân vận động có hai lớp ngay tại lên tiết thể dục, Tiểu Nguyệt trực tiếp từ không trung rơi xuống, sau đó ngồi ở một bên đường xuôi theo bên trên, nhìn xem này một đám học sinh chạy 5000 mét. Nàng nâng má, nhìn xem đám người, tựa hồ lâm vào hồi ức. Nguyên bản lạnh tanh khuôn mặt, tựa hồ cũng biến thành nhu hòa, mà ánh mắt của nàng, một mực dừng lại tại một vị mặc đồng phục, ôm đuôi ngựa cùng tuổi cô nương trên thân. Tiểu Nguyệt bởi vì gia đình quan hệ, đi học lúc tính cách tương đối quái gở, nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền không có bằng hữu. Trên thực tế Tiểu Nguyệt có cái tốt vô cùng bằng hữu, nàng thành tích học tập rất giỏi, tính cách cũng rất sáng sủa, thích vẽ một chút, thích ca hát, còn thích đánh bida, hứng thú phi thường rộng khắp. Nàng duy nhất không bằng Tiểu Nguyệt, có lẽ chính là gia đình điều kiện, phụ mẫu đều là phổ thông dân đi làm, công tác rất vất vả, thường xuyên rất muộn mới trở về. Cho nên nàng người bạn này, không giống những bạn học khác như thế, trên dưới có học người đưa đón, làm việc có người giúp kiểm tra, một ngày ba bữa, mặc quần áo đi ngủ đều có người quản. Trên một điểm này, Tiểu Nguyệt cùng với nàng ngược lại là rất giống, mặc dù nhà nàng điều kiện rất tốt, nhưng lại cũng không có để ý nàng, cho nàng một miếng cơm ăn, tựa hồ đã là lớn nhất nhân tử. Cho nên Tiểu Nguyệt thường xuyên sẽ ngủ lại tại cái này đồng học trong nhà. Tiểu Nguyệt rất ao ước đối phương, mặc dù điều kiện không tốt, nhưng là đồng học rất hạnh phúc, phụ mẫu cũng rất khai sáng cùng yêu hắn, dù cho tan tầm trở về chậm thêm, cũng sẽ mua hoa quả mang về, dù cho bận rộn nữa, cũng sẽ bất thời gian đi ra mang đồng học đi phụ cận công viên hoặc là cảnh điểm đi một vòng. Tiểu Nguyệt nhìn xem mệt đến nhanh không thở nổi bằng hữu, vẫn như cũ rồi nhìn miệng cười to, khóe miệng cũng không khỏi có chút dương lên. Nhưng là rất nhanh liền văn biến mất, lộ ra một bộ khó chịu biểu lộ. Nàng hẳn là quên chính mình đi. Nhưng dù cho như thế, Tiểu Nguyệt cũng không chuẩn bị gặp nàng, nàng thích xem nàng nụ cười vui vẻ, thích nàng một bộ không tim không phổi, lớn tiếng cùng người nói chuyện bộ dáng. Nàng nhìn xem nàng cùng đồng học đùa giỡn, nhìn xem nàng thừa dịp giáo viên thể dục không chú ý, vụ trộm chạy đi nhà ăn mua đồ ăn vặt, nhìn xem nàng nhặt lên một mảnh lá rụng, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía bầu trời nhìn xem nàng trở lại chỗ ngồi, mở ra hộp đựng bút, nhìn xem phía trên chụp ảnh Hàn Quốc chứng chứng xuất thần, Tiểu Nguyệt khẽ miệng lần nữa lặng lẽ dương lên chương 557, bản thân nhận rõ chương 557, bản thân nhận rõ à, Thẩm Tư Viễn hôm nay xin phép nghỉ sao? Ngụy Tố Hoa sáng sớm cầm viết xong kịch bản, chuẩn bị tìm Thẩm Tư Viễn quay chụp, đã thấy hắn trên ghế ngồi trống rỗng không có người. Quyền sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Nguyễn Tổng nói hắn xin phép nghỉ. Trương Hải Thành nói, lại xin phép nghỉ. Ngay tại An Điểm Tâm Long Thế Hải đem đầu theo trên châu ngồi đưa ra ngoài. Hắn lúc này mới đi làm mấy ngày a? Triệu Quảng Tài đẩy kính mắt, nhỏ giọng thầm thì. Quan Diên Bình cùng các trưởng thắng hai người niên kỵ phải lớn một chút, người cũng càng trầm ổn một chút, cho nên vẫn chưa phát biểu ý kiến. Các ngươi có thể cùng Thẩm Tư Viễn so sao? Hắn đi làm, thuần túy là vì giết thời gian, người ta sau này là muốn làm lão bản. Trương Hải Thành vừa cười vừa nói. Đám người nghe vậy, ngược lại là vẫn chưa khinh thị Thẩm Tư Viễn, ngược lại lộ ra vẻ hâm mộ, hận không thể thay vào đó, công ty như vậy nhiều truy Nguyễn Tổng người, cuối cùng nhất lại bị Thẩm Tư Viễn hái được đạo tử, có thể thấy được hắn nhất định có cái gì sở trường. Triệu Quảng Tài lại đẩy kính mắt, tất cả mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười, bao quát Ngụy Tố Hoa, hiện nay xã hội này đã đi vào xã hội, nào có cái gì người thuần khiết như giấy trắng. Quan Diên Bình, ngươi giải như thế soái, ngươi có thể đuổi theo Tưởng thư ký. Long Thế Hải đột nhiên nói, trong công ty truy cầu Tưởng Đào Chi người, tuyệt đối không thể so truy cầu Nguyễn Hồng Trang người ít. Dù sao Tưởng Đào Chi chẳng những gia đình tốt, người xinh đẹp hơn, thật là có tiền lại có nhan, mấu chốt nhất chính là Tưởng Đào Chi còn có chút ngốc manh, cái này nhất là có thể đầm trúng nam nhân dê điểm. Cho nên nghiêm ngặt tính toán ra, Tưởng Đào Chi so Nguyễn Hồng Trang ở công ty còn muốn thụ nam các đồng nghiệp thích. Quên đi thôi, cũng không biết muốn đánh bại mấy trăm đối thủ cạnh tranh, lại nói, ta cùng Tưởng thư ký hoàn toàn không dính dáng, tới công ty mấy năm này, nói qua với nàng lời nói, còn không bằng hai tháng này nhiều, đây là bởi vì Thẩm Tư Viễn quan hệ, Quan Diên Bình ngược lại là khó được thanh tịnh. Hắn mặc dù dáng dấp không kém, nhưng là công ty giải sư nhiều lắm. Triệu Quảng Tài lại đẩy kính mắt, sau đó nói, lời không thể nói như vậy, vạn nhất liền bị ngươi cho đổi kịp tay nữa nha, Thẩm Tư Viễn không có cùng Nguyễn Tổng kết giao trước đó, hắn cũng chỉ là công ty lên một cái nhỏ hoạt động mà thôi, đây là ai có thể nghĩ tới Triệu Quảng Tài một bộ cô nạn bộ dáng, đáng tiếc trừ thân cao, không có giống cô nạn. Bất quá hắn lời nói, ngược lại là gây nên chú ý của mọi người, ý gì? Công ty lên hoạt động. Đám người nghe vậy cũng rất kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng, Thẩm Tư Viễn dù cho so ra kém Nguyễn Tổng một chút người theo đuổi như vậy ưu tú, nhưng tự thân cũng tuyệt đối không kém mới đúng, nhưng bây giờ nghe Triệu Quảng Tài ngữ khí, tựa hồ thường thường không có gì lạ. Quang Huy Á Niệm các ngươi biết sao? Đương nhiên biết. Làm Tân Hải lớn nhất công ty game, trong văn phòng có mấy người biết, không biết lập tức cũng ở trên máy vi tính tìm tòi, ở trong đó liền có Ngụy Tố Hoa. Thẩm Tư Viễn nguyên bản là Quang Huy Á Niệm một tên trò chơi hoạt động, bình thường nhất loại kia nhân viên, đại học giống như cũng rất bình thường, Triệu Quảng Tài nói. Ngươi thế nào biết những này? Ngụy Tố Hoa hiếu kỳ truy vấn. Bộ tiêu thụ gì Thụy Tường các ngươi nhận biết không? Hắn nữ bằng hữu liền đi làm ở Quang Huy An Nhiệm, nàng cùng Thẩm Tư Viễn còn nhận biết, nghe nói lúc trước Nguyễn tổng đi công ty bọn họ tìm Thẩm Tư Viễn thời điểm, còn gây nên tương đối lớn doanh động, cảm thấy Thẩm Tư Viễn có thể đuổi kịp Nguyễn tổng dạng này bạch phú mỹ rất là hiếm lạ, Tân Hải liền như thế lớn, Thẩm Tư Viễn sự tình bị mọi người biết được kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Thẩm Tư Viễn trừ tướng mạo, gia thế, trình độ cùng năng lực đều bình thường, đã hắn đều có thể đuổi kịp Nguyễn tổng, ngươi tại sao liền đuổi không kịp Tưởng thư ký rồi? Triệu Quảng Tài tiếp tục mê hoặc nói. Quan Diên Bình đều bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào, có chút ý động. Thế nhưng là, ta cảm thấy Thẩm Tư Viễn khí chất của hắn rất không bình thường, không giống như là người bình thường. Ngụy Tố Hoa nhỏ giọng nói, ta nếu có thể đuổi kịp Nguyễn tổng, khí chất của ta cũng sẽ trở nên không tầm thường. Triệu Quảng Tài tựa hồ đối với này rất là khinh thường, hắn tin tưởng Thẩm Tư Viễn trên thân cái gọi là khí chất, bất quá là bởi vì Nguyễn tổng mang đến cho hắn lực lượng. Một mực không nói chuyện Cát Trường Thắng, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi thật như thế cho rằng sao? Bằng không đâu. Triệu Quảng Tài tựa hồ không phục lắm. Cát Trường Thắng cười cười nhưng lại chưa mở miệng giải thích. Mà Trương Hải Thành thì mở miệng nói, tốt, đi làm, đừng có lại thảo luận những chuyện này. Trong lúc nhất thời trong văn phòng an tĩnh lại, mọi người lại mỗi người làm việc riêng sự tình. Nhưng là Cát Trường Thắng câu nói kia, lại làm cho Triệu Quảng Tài tâm như mèo cào, không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Cho nên rất nhanh, không biết thế nào còn nói đến cái đề tài này. Lần này, Trương Hải Thành không có lên tiếng nữa ngăn lại, ngược lại lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Cát Trường Thắng cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi chưa thấy qua Nguyễn tổng nhìn Thẩm Tư Viễn ánh mắt sao? Gặp qua, có cái gì không đúng? Tựa hồ rất thâm tình bộ dáng. Lời này là Ngụy Tố Hoa nói, nàng bởi vì thường xuyên cho hai người đập video, cho nên quan sát cẩn thận hơn một chút. Đúng, nếu như là Thẩm Tư Viễn truy Nguyễn tổng, Nguyễn tổng nhìn ánh mắt của hắn, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ cái dạng này, Thẩm Tư Viễn mới là cái kia bị yêu, còn có trong ngày thường ở chung, các ngươi không có phát hiện, kỳ thật vẫn luôn là lấy Thẩm Tư Viễn làm chủ sao? Ý của ngươi là nói, là Nguyễn tổng chủ động theo đuổi Thẩm Tư Viễn? Mọi người đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chỉ có Ngụy Tố Hoa cùng Trương Hải Long như có điều suy nghĩ. Cát Trường Thắng cười không có giải thích, mà là hướng ngồi ở bên cạnh Quan Diên Bình nói, còn như Tưởng thư ký, ngươi cũng không đùa. A, tại sao? Quan Diên Bình kinh ngạc hỏi. Tiếp lấy cười giải thích nói, ta biết ta không đùa, ngươi cần dùng tới như thế trực tiếp sao? Cát Trường Thắng mỉm cười nói, chính là cảm thấy ngươi không đùa. Hắn giải thích như vậy, hiển nhiên là qua loa, đám người cũng không để ý chỉ có Ngụy Tố Hoa như tất cả nghĩ, bất quá cũng không có lại truy vấn, mà là mở ra trước đó quay chụp một chút tài liệu biên tập. Đã không có mới video, vậy cũng chỉ có thể theo dĩ vãng đập một chút trong video biên tập một chút đi ra. Bất quá cắt, Cát Trường Thắng những lời kia không nổi ở trong đầu nàng quen quẩn, lại so sánh trong video ba người, thời gian dần qua, trên mặt nàng lộ ra vẻ giật mình, tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không biết những này, dù cho biết hắn cũng không quan tâm, dù sao thời gian là chính mình trôi qua, lại không phải vì người khác trôi qua, quản người khác thế nào nói. Hắn lúc này, đi tới rừng rậm công viên một chỗ ven biển vị trí, địa thế nơi này dốc đứng, ít ai lui tới, du lịch khai phát căn bản là không có khai phát đến nơi đây, bất quá đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, lại là một chỗ cực giai chỗ tu hành. Hắn mặt hướng biển cả, lương tựa núi rừng, sung túc thủy hành chi không, một hành chi không cùng thổ hành chi không, bị hắn liên tục không ngừng địa nhiếp nhập thể nội, bổ sung tự thân thâm hụt. Đồng thời trong thức hải, ẩn ẩn có mặt khác một vòng liệt nhật ngay tại chậm rãi sinh ra. Mà theo liệt dương đơn giản hình thức ban đầu, nguyên bản chùi lùi hỏa thụ, cũng có một sợi ngọn lửa nhỏ chậm rãi bắt đầu sinh ra. Hết thể tựa hồ cũng tại hướng xem trọng phương hướng phát triển.